À, kia không phải là 2 giờ chứ? Đồng Mâu thoáng cái trợn to hai mắt, mặt đầy khiếp sợ. Ừ. Đồng Nhan ngượng ngùng gật đầu. Trời ơi, ta đây con rể hay lại là nhân sao? Không phải là lửa thác sinh chứ? Đồng Mâu nháy con mắt. Mẹ, ngươi nói cái gì vậy? Đồng Nhan dở khóc dở cười. A, không có gì không phải là, 2 giờ, ngươi làm sao chịu được a, vẫn không thể mài. Mẹ, chớ nói, ngươi lại nói, ta đi ra ngoài. Đồng Nhan thật sự là nghe không nổi nữa. Hảo hảo hảo, ta không nói, ngược lại ngươi có chút cân nhắc mà. Lúc trước mẫu thân sai lầm rồi, sau khi sẽ không cưỡng ép ngươi làm gì, nhưng mẫu thân hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. Đồng Mẫu gặp Đồng Nhan như thế, cũng không nói thêm cái gì. Bất quá suy nghĩ một chút 2 giờ, ừ, hạnh phúc không hạnh phúc tạm thời không nói trước, con gái hẳn rất tính phúc chứ. Bất quá, hàng quá hóa dở a. Mẹ, cảm ơn ngươi. Đồng Nhan làm rung động, ôm lấy mẹ. Ha ha, ngươi khối này đứa nhỏ ngốc được rồi, chúng ta nhanh nấu cơm đi, Tiêu Thần còn giống như không có ở chúng ta ăn cơm chứ. Khối này con rể mới thượng môn, ta đây mẹ vợ nhưng rất tốt chiêu đại a. Đồng Mẫu cười nói. Rất nhanh, hai mẹ con liền bận rộn, mà trong phòng, Tiêu Thần ngây người một hồi sau, liền lấy điện thoại di động ra, thông qua tích tích giết người. Cùng mập mạp đám người tán gẫu. Căn cứ mập mạp thuyết, bọn họ hôm nay bắt 2 người, đều phi thường khả nghi. Cái này làm cho Tiêu Thần thật cao hứng, tuyên dương mấy câu, cũng dạ rồi đại bút tiền thưởng. Hắn còn tìm rồi Hắc Quả Phụ, muốn cùng nàng phiếm vài câu, nhưng là người sau căn bản không phản ứng đến hắn. Cái này làm cho hắn có chút bất đắc dĩ, hắn đây mâu thân rốt cuộc là tìm một thủ hạ đến, hay là tìm rồi cái mãi mãi đến a. Trong lúc, Đồng Mẫu cũng tới mấy lần, theo Tiêu Thần trò chuyện mấy câu. Hơn nữa, nàng gọi, cũng lần nữa xảy ra thay đổi. Mới vừa rồi còn kêu Tiêu Thần tới, cùng con gái tán gẫu qua sau. Lại khôi phục trước kia gọi, con rể. Bất quá, lần này nàng là phát ra từ nội tâm. Mặc dù Tiêu Thần có chút không được tự nhiên, nhưng là đón nhận, dù sao hắn đều để người ta khuê nữ ngủ. Đương nhiên, khiến hắn kêu một tiếng mẹ vợ. Hắn bây giờ còn là kêu không xuất khẩu tới, đời này cũng không có la qua ai đó. Coi như muốn hô, vậy cũng phải chờ sau này rồi. Con rể, thái xong ngay đây, chờ một chút không đói bụng không? Nếu không trước ăn chút trái cây. Đồng Mẫu nhiệt tình hỏi. Trần A Di, không có chuyện gì, ta không nói bụng. Ân ân, khối này chính là mình nhà, ngàn vạn lần chớ khách khí. Ta biết. Tiêu Thần cười gật đầu một cái. Chương 607, Tiêu gia. Tường viện bên ngoài, Diêm Thiểu đám người sắc mặt tâm trầm, chờ đợi. Tao Hạ càng là ôm bụng, Tiêu Thần mới vừa rồi một cước kia, khiến hắn bây giờ còn đau. Đáng chết Vương Bát Đản, một hồi, ta nhất định phải để cho người này quỳ dưới đất, cho lão tử hát chinh phục. Tao Hạ vớt bụng, thấp tiếng giống giận. Hát chinh phục. Hừ, ta muốn khiến hắn quỳ dưới đất, cho ta hát ta là một cái nhỏ tay mơ. Diêm Thiểu cười lạnh, trong ánh mắt, lộ ra vẻ băng lãnh. Không biết từ đâu bể ra một tên con kiếp, lại còn dám với hắn Diêm đại thiếu cấp nữ nhân, khối này không phải là tìm chết sao. Nếu không phải lần này tới, không mang bảo tiêu, hắn đã sớm khiến bảo tiêu đi lên, nửa phút ngược chết hắn. Bất quá nghĩ đến Trương Hạo lập tức tới ngay, tâm tình của hắn lại hơi chút khá hơn một chút, tâm lý đã tại cân nhắc. Làm như thế nào hung hăng dạy vỏ Tiêu Thần rồi. Về phần Đồng Nhan, hắn không có suy nghĩ nhiều. Hắn thấy, chờ hắn thu thập Tiêu Thần, hiện ra một ít thực lực, kia Đồng Nhan vẫn không thể ngoan ngoãn đầu nhập trong ngực của hắn. Nữ nhân, đều là ưa thích cường giả, không phải sao? Đúng, hát tiểu tiểu điểu. Tao Hạ dùng sức gật đầu, nhưng nghĩ đến cái gì biểu ca, tên kia là một người có luyện võ chứ. Ngươi không cùng Trương Thiếu nói một chút, khiến hắn mang nhiều vài người. Trương Thiếu làm việc, còn cần ngươi đến giáo. Hắn tâm lý nắm chắc. Diêm Thiểu liếc nhìn biểu đệ còn có a, nếu là người này thật bị thương Trương Thiếu, ngươi cảm thấy hắn còn có thể sống bao lâu? Sớm muộn bị ném vào Long Giang Vi Ngữ. Nghe được biểu ca lời nói, Tào Hạ đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cả kinh, biểu ca đây là muốn trực tiếp giết chết tên kia à? Cái gì đó, cái đó Trương Thiếu lúc nào tới? Chúng ta không thể một mực chờ ở khối này chứ? Đàn bà trung niên do dự mở miệng, bị người đổi ra, nàng tâm tình cũng rất là khó chịu. Từ con gái bảng thượng Tào Hạ sau, thường thường lái buôn chỉ xa ở bằng hộ khu ra ra vào vào, khối này giữa đường nhai phường thấy nàng, cái nào không phải lấy lòng mấy câu. Bây giờ ngược lại tốt, bị người đuổi ra khỏi cửa. Ghê tởm nhất chính là Trần Ngọc Trân, lại tùy ý nàng khuê nữ đem bọn họ đuổi ra, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi muốn rời đi, trước tiên có thể đi. Diêm Thiểu liếc nhìn đàn bà trung niên, lạnh giọng nói. Đàn bà trung niên hơi biến sắc mặt, không dám nói thêm nữa. Ở tại bọn hắn trong khi chờ đợi. Không sai biệt lắm 20 phút, một nhóm đoàn xe xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Tới. dựa vào xe mẹ xe đét lên hút thuốc lá Diêm Thiểu, đứng thẳng người. Tào Hạ cũng tinh thần rung một cái, rốt cuộc đã tới, có thể báo thủ. Đoàn xe chậm rãi lái tới, sau đó ngừng lại. Cửa xe mở ra, mấy cái Âu phục đen trước từ phía trên đi xuống, ngay sau đó, là một người thanh niên. Thanh niên trong mắt mang theo mấy phần bướng bỉnh, dùng câu thông tục điểm lời thuyết, ánh mắt kia mà xem ai thật giống như đều có điểm khó chịu. Đây nếu là đặt trên đường chính, tuyệt đối sẽ cùng người bởi vì ngươi nhìn cái gì. Nhìn ngươi thế nào nổi lên va chạm, thậm chí đưa tới huyết án cái chủng loại kia nhân vật. Trương Thiếu. Diêm Thiểu nhìn thanh niên, lộ ra nụ cười, nên đón. Diêm Thiểu, ngươi chạy thế nào cái chỗ chết tiệt này đến tán gái à? Thanh niên, cũng chính là Trương Thiếu, quan sát chung quanh mấy lần, hơi cau mày. Loại này bẩn loạn bằng hộ khu, hắn thật đúng là rất ít đến. Trương Thiếu, ngươi là không có thấy nàng kia, tuyệt đối đẹp đẽ. Diêm Thiểu cười nói. Thật có xinh đẹp như vậy. Trương Thiếu có chút không tin, cô gái xinh đẹp, bình thường đều là dùng tiền chất đống, mà loại địa phương này nữ nhân nào có tiền gì. Diêm Thiểu chú ý tới Trương Thiếu vẻ mặt, sao có thể không biết hắn suy nghĩ gì, cười một tiếng có một từ, nghe nói qua chưa? Cái gì? Trời sinh quyến rũ. Ồ, ha ha, cho ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra thật muốn nhìn một chút rồi. Trương Thiếu lộ ra mấy phần bộ dáng cảm hứng thú, sau đó nhìn về phía Tào Hạ. Tiểu tử ngươi làm sao cũng ở đây. Nha, quên, ngươi cùng Diêm Thiểu là thân thích, đúng không?
Đúng đúng, Trương Thiếu, ta là Diêm Thiểu biểu đệ.
Tào Hạ đống mặt mày vui vẻ, thậm chí có mấy phần lấy lòng. Phải biết, Trương Hạo ở Long Hải trong vòng, đó cũng là nhân vật quan trọng, ngoại trừ kia số ít mấy vị bên ngoài, chính là bọn hắn loại này nhất lưu lớn nhỏ. Hơn nữa hắn là cùng vị kia ít có người dám trêu chọc đại nhân vật lẫn vào, Trương Hạo ở trong vòng cũng là hoành hành ngang ngược, coi như là ở nhất lưu đại thiếu bên trong, cũng bài danh phía trên. Hả, kia ta sau khi được nhiều đi vòng một chút. Trương Thiếu gật đầu một cái, thuận miệng nói một câu. Nghe được Trương Thiếu nói, Tào Hạ mừng rỡ trong lòng. Rất tốt. Trương Thiếu không nữa lý tới Tào Hạ, mà là nhìn về phía Diêm Thiểu người đâu. Ở bên trong. Ở bên trong. Vậy các ngươi không ở chính giữa mặt trời, đây là. Trương Thiếu sửng sốt một chút, hỏi. Lười xem bọn hắn, tiểu ra đến đẳng cấp Trương Thiếu, cũng sợ ngươi không tìm được địa phương. Diêm Thiểu nào có ý thuyết bị người chạy ra. Hả, chúng ta đây vào đi thôi. Trương Thiếu gật đầu, tâm lý lại không thể nào tin được. Trương Thiếu, xin. Tào Hạ làm tiên phong, ngạo mạn hò hét hướng bên trong đi tới, thậm chí còn một cước đá vào trên cửa. Phanh. Vốn là không thế nào bền chắc môn, bị hắn một cước này, lại cho đạp cái lỗ thủng. Cái này làm cho Tào Hạ còn có loại uy phong lấm lấm cảm giác, lung la lung lay đi vào. Tiểu tử, con mẹ nó ngươi lăn ra đây cho ta. Hắn vừa vào sân, liền gân giọng la lớn. Đang ở đông phòng nấu cơm Đồng Mẫu cùng Đồng Nhan, nghe được động tĩnh, bận rộn từ bên trong đi ra. Khi các nàng nhìn thấy Tào Hạ đoàn người, nhất là gặp còn có mười mấy đại hán áo đen sau, sắc mặt đều có bắn tỉa bạch, tâm lý run run. Trương Thiếu lúc này cũng nhìn thấy Đồng Nhan, trong nháy mắt cũng có một loại bị cảm giác kinh diễm, đẹp đẽ, thật sự là quá đẹp. Trương Thiếu, ngươi cảm thấy thế nào? Huynh đệ nhãn quang, không tệ chứ? Diêm Thiểu gặp Trương Thiếu phản ứng, cười một tiếng. Không tệ không tệ. Diêm Thiểu mắt thật là tốt ta. Trương Thiếu giơ ngón tay cái lên. Cáp cáp, kia nhất định. Diêm Thiểu đắc ý cười to. Lớn tiếng kêu cái gì? Một cái thanh âm, lạnh lùng từ trong nhà truyền ra, sau đó chỉ thấy Tiêu Thần đi ra. Ánh mắt của hắn đầu tiên là quét qua Trương Thiếu, lại nhìn những thứ kia Âu phục đen, nhíu mày, đây chính là bọn họ gọi tới nhân. Tiểu tử, con mẹ nó ngươi hôm nay chết chắc bây giờ quỳ xuống lao tử trước mặt hát chinh phục. Sau đó sẽ quỳ xuống biểu ca ta trước mặt hát ta là một cái nhỏ tay mơ. Chúng ta liền cân nhắc tha ngươi, bằng không. Tào Hạ chỉ Tiêu Thần, rất chảnh nói. Bằng không như thế nào đây? Tiêu Thần nghe được hắn, sửng sốt một chút, hát chinh phục. Hát tiểu tiểu điểu. Trong thành này nhân thật đúng là biết chơi mà. Ừ, đây là ý kiến hay. Bằng không, ta con mẹ nó. Tào Hạ còn chưa nói hết, chỉ thấy mới vừa rồi còn mặt tươi cười Trương Thiếu, nhìn Tiêu Thần, sắc mặt đều thay đổi. Hắn lại nghe được Tào Hạ nói, không khỏi run run một cái, giống to im miệng, bằng không lão tử đem ngươi ném long giang nuôi cá. Đúng đúng, Trương Thiếu nói đúng, bằng không đem ngươi ném long giang nuôi cá. Tào Hạ lớn tiếng nói. Trương Thiếu nghe lời này một cái, kinh ngạc, sau đó giận dữ, tiến lên hai bước, giơ tay một cái tát quất vào Tào Hạ trên mặt của. Con mẹ nó, lão tử nói phải ngươi, lại mẹ nó tức tức oai oai, lão tử đem ngươi ném long giang nuôi cá. Thanh thúy bạt thai tiếng vang lên. Khiến mới vừa rồi còn hơi có huyên náo sân, trở nên nghe được cả tiếng kim rơi. Trương Thiếu, ngươi đánh ta. Tào Hạ bụng mặt, có chút ngậm ngọc bích, Trương Thiếu không phải là hẳn đi đánh Tiêu Thần sao? Diêm Thiểu sắc mặt cũng thay đổi, nhíu mày, nhìn Trương Thiếu. Về phần đàn bà trung niên cùng cô gái trẻ tuổi, càng là ngợp ép. Con mẹ nó ngươi câm miệng cho ta. Trương Thiếu quát lạnh một tiếng, sau đó bước nhanh đi tới Tiêu Thần, vốn là tràn đầy lạnh giá tức giận trên mặt của, trong nháy mắt lộ ra lấy lòng nụ cười. Về phần về điểm kia bướng bỉnh ánh mắt, càng là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thần ca, ngài làm sao ở nơi này hả? Trương Thiếu nhìn Tiêu Thần, hỏi thăm hỏi. Biến hóa này, khiến Tiêu Thần cũng sửng sốt một chút, ngay sau đó liền hơi cau mày, nhìn trước mắt Trương Thiếu. Ngươi biết ta? Ân, ta là cùng Bạch Thiếu lẫn bảo, gặp qua thần ca một lần. Trương Thiếu vội vàng gật đầu. Nghe lời này một cái, Tiêu Thần hiểu, nguyên lai là Bạch Dạ tiểu đệ A, khó trách nhận biết mình. Ngay sau đó, hắn cười, Diêm Thiểu tìm người tới, lại là tiểu Bạch tiểu đệ, thế giới này thật đúng là mẹ nó tiểu A. Hắn ngẩng đầu hướng Diêm Thiểu nhìn, quả nhiên người sau sắc mặt đều thay đổi. Ha ha, Trương Thiếu. Thần ca, ta gọi là Trương Hạo, ngài gọi tên ta là được. Trương Hạo bận rộn tươi cười. Hắn nhưng không cảm thấy hắn bây giờ có cái gì không tốt, phải biết, hắn là gặp qua trước mắt vị này kinh khủng. Không chỉ khiến Bạch Dạ kêu đại ca, liền nói lần đó ở Long Khâu Phong, hắn cùng Tây Độc Âu Dương Phong nổi lên va chạm, một trận đua xe sau, trực tiếp một phát súng đánh bể Âu Dương Phong tỏa giá. Khỏi cần phải nói, liền một thương này, Long Hải ai dám. Cho dù là Bạch Dạ, chỉ sợ cũng được ước lượng toàn. Nhưng là hắn đây. Một phát súng đánh bể Âu Dương Phong xe, còn phi thường châu bỏ ép nói một câu, người khác đã dùng qua đồ vật, ta không thích dùng lần sau lại cho ta, đánh liền bạo nổ đầu của ngươi. Khối này vừa nói, Bạch Dạ mấy cái tiểu đệ, lập tức liền coi Tiêu Thần là thành thần tượng, thật sự là ngạo mạn loẹ loẹ treo nổ trời ạ. Cho nên, Trương Hạo ở Tiêu Thần trước mặt, đâu còn là cái gì đại thiếu, thuần túy chính là tiểu đệ tiểu đệ. Trương Thiếu, ngươi. Diêm Thiểu rốt cuộc tới rồi, mang trên mặt kinh ngạc cùng tức giận. Trương Hạo liếc nhìn Diêm Thiểu, không lên tiếng, tâm lý lại âm thầm cô, khối này Diêm Phi thật đúng là mẹ nó tìm chết, chọc ai không tốt à, lại dẫn đến thần ca. Ngay sau đó, hắn lại trộm liếc một cái đồng nhan, loại này cô gái xinh đẹp, cũng chỉ có thần ca mới xứng nắm giữ à. Được, ngươi đã là cùng Bạch Dạ, đó chính là huynh đệ nhà mình rồi, ta liền cứ gọi tên ngươi rồi. Tiêu Thần gật đầu một cái, hắn cũng không thế nào thích quản người ta tên gì cái gì thiếu. Ân. Trương Hạo mừng rỡ trong lòng, huynh đệ nhà mình. Đây đều là người ngươi mang tới. Tiêu Thần nhìn Âu Phục Đen Môn. Cái này thần ca, ta không biết bọn họ phải đối phó chính là ngươi, bằng không, ta cũng không tới. Trương Hạo có chút lúng túng, đồng thời có chút lo lắng, chuyện này nếu để cho Bạch Dạ biết, vẫn không thể đạp chính mình à. Khắc à, ngươi không đến, ta đi đâu tìm người sai sự à? Tiêu Thần cười nói. Trương Hạo sững sờ, lập tức công khai, sau đó hắn đáng xấu hổ phản bội. Còn không đưa mau gọi người. Đây là Tiêu gia. Âu Phục Đen Môn cũng đều bị trước mắt một màn làm mộng ép, lòng nói, ta không phải là đến giúp cái này Diêm Thiểu sao. Bất quá, bọn họ rất nhanh phản ứng, sau đó lớn tiếng la lên Tiêu gia. Khối này thiếu cùng ra. Lập tức nhìn ra cao thấp tới. Trẻ tuổi, ngạo mạn đi nữa, đó cũng là thiếu. Bao gồm Bạch Dạ, cũng không có bao nhiêu tư cách, bị người gọi một tiếng Bạch Dạ. Một là tuổi tác không tới, hai là địa vị không được. Bất kể sao thuyết, mặt trên còn có thế hệ trước ở, cho nên phần lớn là cái gì thiếu. Nhưng ở Trương Hạo xem ra, Tiêu Thần tuyệt đối có thể xứng đáng ra. Bởi vì Bạch Dạ nói qua, ngay cả nhà hắn lao gia tử đều rất thưởng thức Tiêu Thần, coi hắn là trưởng thành bạn vong niên. Có thể để cho Bạch gia lão gia tử làm bạn vong niên người, đây còn không phải là ra sao. Chương 608, người nào điểm người nào hát. Diêm Thiểu là kinh thành tới, giống nhau biết trong này biện pháp. Cho nên, khi hắn nghe Trương Hạo thuyết, để cho thủ hạ quản Tiêu Thần kêu Tiêu gia lúc, mặt liền biến sắc, trong lòng dâng lên dự cảm xấu. Chẳng lẽ đã trúng thiết bản rồi hay sao? Còn không chờ hắn suy nghĩ ra, liền nghe Trương Hạo tiếp tục nói Tiêu gia nói, chính là ta lời nói, đều nghe được sao? Phải. Mười mấy Âu Phục Đen gật đầu, toàn bộ đều nhìn về Tiêu Thần. Thần ca, tiếp đó, phải làm gì? Trương Hạo cũng nhìn về phía Tiêu Thần, hỏi. Ngươi mới vừa nói cái gì? Tiêu Thần đi tới còn bụng mặt Tào Hạ trước mặt, cười híp mắt hỏi. Ta. Tào Hạ cũng không phải người ngu, tự nhiên đã nhìn ra, trước mắt người thanh niên này, chắc có rất lớn lai lịch. Bằng không, Trương Hạo tại sao có thể như vậy? Cho nên, hắn sợ. Ngươi mới vừa nói, để cho ta quỳ dưới đất hát chính phủ. Hát ta là một cái nhỏ tay mơ. Tiêu Thần nhìn mắt lộ ra sợ hãi Tào Hạ, tiếp tục cười hỏi. Không Tiêu, Tiêu Thiếu, ta sai lầm rồi. Tào Hạ người này, vẫn tính là thức thời vụ, biết rõ mình không chọc nổi, lập tức nhận túng. Sai lầm rồi. Người kia sai lầm rồi à? Không phải mới vừa rất trâu bò sao? Tiêu Thần bắt lại Tào Hạ bụ mặt tay, liếc nhìn, quay đầu hướng Trương Hạo nói một tát này, thật dùng sức à. Trương Hạo một phát miệng, mới vừa rồi hắn thấy là Tiêu Thần lúc, bị dọa sợ đến bắp chân đều run run. Lại nghe được Tào Hạ còn không biết sống chết, rất sợ Tiêu Thần hiểu lầm, cho nên hắn một tát này, trên căn bản sẽ dùng toàn lực. Ta không ngạ mạn, Tiêu thiếu tài ngạ mạn. Tào Hạ nặn ra một khó coi mặt mày vui vẻ, nói. Phải không? Như vậy như bức ta, có phải hay không hẳn làm điểm như bức sự tình à? Tiêu Thần hỏi ngược một câu. Dạ dạ dạ. Tào Hạ vội vàng gật đầu. Đến, quỳ xuống, cho ra hát cái chinh phục. Tiêu Thần vỗ một cái Tào Hạ mặt của, nghiền ngẫm mà nói. À. Tào Hạ một chút trợn tròn mắt, làm cho mình quỳ hát chinh phục. Khối này không phải của hắn giọng gì không? Hắn lúc trước giẫm đạp nhân thời điểm, cũng không ít khiến nhân quỳ hát chinh phục nhìn người khác quỳ trước mặt hắn, mặt đầy sợ hai hát chinh phục, trong lòng của hắn liền rất thoải mái, so với chơi đùa cô nàng đều thoải mái. Nhưng là hắn lại một lần đều không làm như vậy qua. Làm sao, không hát? Tiêu Thần nhíu mày một cái, hỏi. Tiêu thiếu, cái đó mới vừa rồi là ta không đúng, ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn. Đừng nói nhảm, ta liền hỏi ngươi có hát hay không. Tiêu Thần không đợi Tào Hạ nói xong, đánh gậy hắn. Lạnh giọng nói. Ta biểu ca. Tào Hạ nhờ giúp đỡ tựa như nhìn về phía Diêm Thiểu. Diêm Thiểu sắc mặt cũng hơi khó coi, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân, nếu là Tào Hạ thật quỳ xuống hát chinh phục, vậy hắn cái này làm biểu ca mặt cũng không địa phương thả a. Còn không chờ hắn nói chuyện, chỉ nghe Tiêu Thần vấn đạo hắn điểm là chinh phục. Kia ta là một cái nhỏ tay mơ. Chắc là ngươi điểm chứ. Diêm Thiểu sửng sốt một chút. Đến, ngươi cũng quỳ xuống, cho ta hát cái ta là một cái nhỏ tay mơ. Hôm nay chuyện này coi như qua. Tiêu Thần chỉ một cái Diêm Thiểu, nói với hắn. Diêm Thiểu thoáng cái trợn to hai mắt, cái gì? Khiến Tào Hạ hát chinh phục vẫn không tính là, còn dự định khiến hắn quỳ xuống hát ta là một cái nhỏ tay mơ. Ngay cả Trương Hạo, khoe miệng cũng là vừa kéo, sau đó vội vàng rời ánh mắt mở. Bất kể sao thuyết, hắn và Diêm Thiểu đều biết, mặc dù không thể nói tốt biết bao quan hệ, nhưng là ăn cơm mấy lần. Cho nên a, chuyện này, hay lại là làm như không thấy là tốt, bằng không thật lung túng. Đồng thời, trong lòng của hắn suy nghĩ, có muốn hay không bang Diêm Thiểu van mài gì. Bất quá, nghe được Diêm Thiểu thuyết cái gì sau, hắn lập tức bỏ đi cái ý niệm này, tự mình làm bậy thì không thể sống được, hay là để cho hắn tự sinh tự diệt đi đi. Nói cho cùng, cũng chỉ là rượu thịt chi giao, mà Tiêu Thần là Bạch Dạ đại ca, người nào xa người nào gần, hắn vẫn phân rõ đấy. Ngươi con mẹ nó ngươi nói cái gì? Để cho ta quỳ xuống hát ta là một cái nhỏ tay mơ. Mặc dù Diêm Thiểu mơ hồ kiên kỵ thân phận của Tiêu Thần, nhưng vẫn là tức điên rồi, một cơn lửa giận xông thẳng óc. Đến a, khiến vị này Diêm Thiểu trước quỳ xuống. Tiêu Thần liền không nhìn được người khác so với hắn phách lối, có chút khó chịu, chỉ Diêm Thiểu. Mấy cái Âu phục đen liếc trộm một cái nhà mình đại thiếu, thấy hắn đem đầu đã thiên về đến bên cạnh đi, lập tức minh bạch ý của hắn. Dạ, Tiêu gia. Mấy cái Âu phục đen tiến lên, cầm một cái chế trụ rồi Diêm Thiểu bả vai, hạ thấp xuống thân thể của hắn. Ta là kinh thành Diêm gia người, các ngươi dám làm gì ta? Tiểu tử, ta cho ngươi biết, con mẹ nó ngươi xong rồi. Diêm Thiểu kịch liệt dùng rằng, lớn tiếng giống. Kinh thành Diêm gia. Tiêu Thần cười, cười rất là khinh miệt cùng đùa cợt. Không sai, ta là kinh thành Diêm gia người, ông nội của ta. Được rồi, không cần ngươi giới thiệu, ta gọi điện thoại hỏi một chút nếu là Diêm gia thật ngạ mạn, ta cho ngươi đi. Nhưng nếu là không ngạ mạn, vậy ngươi liền quỳ xuống cho ta hát ta là một cái nhỏ tay mơ. Tiêu Thần đánh gãy Diêm Thiểu nói, lấy điện thoại di động ra, suy nghĩ một chút, cho Sở Cuồng Nhân cứ gọi điện thoại. Vốn là hắn muốn cho Long Chiến gọi điện thoại, nhưng nghĩ tới tên này nghe một chút, nhất định phải đến vạn nhất hắn tới, vậy còn không được quản hắn khỉ gió cơm sao. Hơn nữa, hắn mấy năm nay cũng không ngây ngô ở Kinh Thành, phỏng chừng cũng sẽ không quá rõ. Cho nên, hay là cho Sở Cuồng Nhân đánh đi. Người này vốn chính là Kinh Thành lão ngoan chủ nhân, hơn nữa đi theo Quan Đoạn Sơn lăn lộn một trận. Phỏng chừng các đại gia tộc gia trưởng Lý Đoạn, sẽ không hắn không biết. Âu phục đen môn gặp Tiêu Thần gọi điện thoại, cũng không có lại vì khó khăn Diêm Thiểu, người sau cắn răng, tâm lý đối với Tiêu Thần cực hận. Đồng thời, hắn ngay cả Trương Hạo cũng hận tới rồi, vốn là hắn gọi đi lên, làm sao lại giúp người khác nữa nha. Điện thoại, rất nhanh nghe. Tiểu tử, thế nào? Sở Cuồng Nhân tục tằng thanh âm truyền tới. Lão Sở, ta hỏi ngươi cái chuyện này. Tiêu Thần móc ra khói, ném vào trong miệng. Bên cạnh Trương Hạo tay mắt lanh lẹ, vội vàng tiến lên một bước, đốt cho hắn rồi hỏa. Tiêu Thần hướng Trương Hạo gật đầu một cái, tiếp theo sau đó vấn đạo ngươi biết Kinh Thành Diêm gia sao? Kinh Thành Diêm gia? Cái nào Diêm gia? Sở Cuồng Nhân bên kia ngậm trong chốc lát, hẳn là đang suy tư. Ta ở bên này gặp tên tiểu tử, hắn gọi. Diêm Phi. Trương Hạo đúng lúc nói một câu.
Hả, hắn gọi Diêm Phi, sau đó nói ra già của hắn trước kia là thính trưởng.
Tiêu Thần nhìn Diêm Tiểu nói.
Kết quả bên kia Sở Cuồng Nhân nghe một chút liền vui vẻ cái gì.
Ra ra là thính trưởng.
Ha, ngươi hỏi một chút hắn, nhà hắn quan lớn nhất mà là cái gì một cái phòng khách nhỏ trưởng, ta kia suy nghĩ.
Tiêu Thần khỏe miệng giật một cái, nhìn một chút Sở Cuồng Nhân, so với hắn cũng hơn.
Một cái phòng khách nhỏ trưởng.
Lời này, rất Sở Cuồng Nhân.
Diêm ra ai, ngươi hỏi một chút tiểu tử kia, ra ra của hắn có phải hay không kêu Diêm Quan, hắn lao tử kêu Diêm Đống Lương.
Sở Cuồng Nhân hảo như nhớ tới chút gì, hỏi.
Ồ, Tiêu Thần gật đầu, nhìn Diêm Thiểu ra ra của ngươi kêu Diêm Quan.
Nhĩ lao tử kêu Diêm Đống Lương.
Diêm Phi sững sờ, theo bản năng gật đầu ngươi, làm sao ngươi biết?
Vậy được rồi.
Tiêu Thần hỏi Sở Cuồng Nhân thuộc sao?
Nếu là chín lời nói, ta liền thu thập một chút được.
Không quen, với hắn lao tử coi như là hơi quen biết tiểu tử này làm sao cho ngươi.
Sở Cuồng Nhân hiếu kỳ hỏi.
Muốn cùng lao tử cướp nữ nhân.
Tiêu Thần liếc nhìn bên cạnh Đồng Nhan, nói.
Ừ.
Cướp ta đệ muội à?
Mẹ nhà nó, vậy ngươi còn chờ cái gì, hung hăng được gọi hắn.
Sở Cuồng Nhân tức giận nói.
Tiêu Thần khỏe miệng lại vừa là vừa kéo, ni mã, làm sao cùng cướp lao bà hắn tựa như.
Đừng khách khí, hung hăng thu thập, chỉ cần không giết chết, tùy tiện.
Sở Cuồng Nhân lại tăng thêm một câu.
Cái này ngươi cùng Diêm Phi hắn lao tử có thủ án.
Tiêu Thần suy nghĩ một chút, hỏi.
Ừ.
Không có a, ta không phải mới vừa nói mà, hơi quen biết.
Vậy ngươi không giúp người cầu tha thứ rồi coi như xong, chả thế nào nói như vậy.
Tiêu Thần khi dễ nói.
Người đó khiến hắn cướp ta đệ muội ta là quan hệ gì, có thể chung một phe, cái kia hơi quen biết, có thể so sánh sao.
Sở Cuồng Nhân nói rất chân thành.
Ai ai, lão sở, ngươi được nói cho rõ ràng rồi, hai ta không xuyên qua một cái quần.
Ta đây không phải là tỷ dụ mà, ngươi gấp cái gì.
Tiêu Thần lắc đầu một cái, lại cùng Sở Cuồng Nhân xé đôi câu sau, cúp điện thoại.
Đến, khiến hắn quỳ xuống, cho ta hát ta là một cái nhỏ tay mơ.
Tiêu Thần chỉ một cái Diêm Thiểu, lớn tiếng nói.
Phải.
Mấy cái Âu phục đen cũng là quỷ tinh, mới vừa rồi mặc dù coi như thật dùng sức, nhưng trong lòng vẫn là thật kiên kỵ, đây chính là kinh thành tới đại thiếu A.
Bây giờ, Tiêu Thần gọi một cú điện thoại, còn bá đạo như vậy, điều này nói rõ cái gì?
Điều này nói rõ Tiêu Thần là thực sự không đưa cái này đại thiếu coi ra gì.
Cho nên, kia căn bản không cần khách khí nữa.
Không ngã.
Bịch bịch.
Một cái Âu phục đen hướng về phía Diêm Thiểu đầu gối chính là hai chân, hắn ủn thoáng cái quỳ trên đất.
Tiểu tử, ngươi dám ta là Diêm gia.
Ta vừa mới hỏi, ngươi Diêm gia thì cũng không bằng.
Cái gì?
Đây là người nào nói?
Người nào nói?
Diêm Thiểu nổi giận, điên cuồng dùng rằng.
Bên cạnh Tào Hạ muốn đi lên hỗ trợ, bất quá bị Trương Hạo chừng một cái, lập tức không dám núp đích.
Hả, thuyết lời này, ngươi nên chưa từng nghe qua, hắn cứ gọi Sở Cuồng Nhân.
Tiêu Thần căn cứ để cho tâm phục khẩu phục tâm tư, nói với hắn.
Sở Cuồng Nhân cái gì?
Sở ra một người điên.
Diêm Thiểu trợn trợn to hai mắt, cao giọng la lên.
Ồ,
ngươi lại biết rõ.
Xem ra ngươi Diêm gia cũng không như vậy cặn bã a.
Tiêu Thần có chút kinh ngạc.
Diêm Thiểu nhìn Tiêu Thần, sắc mặt tái nhợt, thậm chí thân thể đều run rẩy rồi, hắn lại nhận biết Sở Cuồng Nhân.
Xem ra lão Sở gần đây khoảng thời gian này, ở kinh thành không bất hành hạ a.
Tiêu Thần lẩm bẩm, phải biết, trước Sở Cuồng Nhân thối lui ra giang hồ nhiều năm, truyền thuyết của hắn cũng chỉ truyền lưu ở đỉnh cấp trong vòng thôi.
Lại nghe được Tiêu Thần đối với Sở Cuồng Nhân gọi, Diêm Thiểu run rẩy lợi hại hơn.
Một trận tiếng chuông vang lên, là Diêm Thiểu điện thoại của.
Tiêu Thần trong lòng hơi động, đối với Âu phục đen nói buông ra hắn, khiến hắn nghe điện thoại.
Ừ.
Diêm Thiểu run rẩy, lấy điện thoại ra, khi hắn nhìn thấy trên màn ảnh dãy số lúc, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó mừng như điên, là hắn lao tử gọi điện thoại tới.
Ba, cứu ta.
Diêm Thiểu vừa nghe, liền hướng về phía bên trong hô.
Ngươi câm miệng cho ta, ngươi thằng ngu, ngươi rốt cuộc chọc người nào.
Trong ống nghe, truyền tới một trung niên nam nhân đổ ập xuống tiếng mắng chửi.
Chương 609, là một ca hát mầm non.
Nghe phụ thân tiếng mắng chửi, Diêm Thiểu mộng ép, hắn làm sao biết.
Thuyết, ngươi rốt cuộc chọc người nào.
Diêm Thiểu phụ thân của gặp bên này không có thanh âm, cùng nộ, hỏi.
Ngay mới vừa rồi, Sở Cuồng Nhân gọi điện thoại cho hắn.
Hắn bắt đầu còn mừng rỡ như điên, bởi vì hắn cùng Sở Cuồng Nhân cái bản không phải là một cấp bậc, mà là kém rất xa cái cấp bậc. Bây giờ Sở Cuồng Nhân gọi điện thoại cho hắn, có phải hay không có chuyện tốt gì mà. Nhưng khi hắn nghe xong Sở Cuồng Nhân nói, cả người đều lạnh cả người, sau đó giận dữ. Sở Cuồng Nhân là nói như vậy, con của ngươi đắc tội huynh đệ của ta, còn dám cùng huynh đệ của ta cướp nữ nhân, nếu là không có thể để cho huynh đệ của ta hài lòng, ta đây liền tiêu diệt ngươi môn Diêm gia. Đây chính là Sở Cuồng Nhân nguyên thoại, cuồng vọng mà phách lối, phi thường bá đạo, phi thường Sở Cuồng Nhân. Diêm Quan lại biết, Sở Cuồng Nhân không phải là đang khoác lớp ép, hắn muốn toàn bộ Diêm gia, vậy thật là nửa phút sự tình. Không thấy Cơ gia cùng Tề gia cái loại này nhất lưu đại gia tộc, đều Sở Cuồng Nhân làm bể đầu sức chắn sao. Bây giờ, dõi mắt kinh thành, người nào trói mắt đi nữa. Dĩ nhiên là tái xuất giang hồ Sở Cuồng Nhân. Nhiều năm trước, hắn ép tới đệ nhất nhân không ló đầu ra, mà bây giờ, hắn lại thành người thích trẻ con mà. Hiện nay, kinh thành kia cái gì đó thái tử A, đại thiếu A, tất cả đều với hắn lan lộn, mở miệng một tiếng Sở ra kêu. Cho nên, Diêm Quan là thật sợ, đẳng cấp sau khi cúp điện thoại, lập tức cho con trai gọi điện thoại tới. Đồng thời, hắn cũng có chút kỳ quái, con trai không phải đi Long Hải rồi sao? Làm sao biết đắc tội Sở Cuồng Nhân huynh đệ? Ta. Con mẹ nó ngươi cái gì ngươi, nói mau. Sự quan gia tộc sinh tử đại sự, Diêm Quan cũng không phải là một tính khí tốt. Diêm Thiểu không dám không nói, đơn giản nắm sự tình nói một lần. Người tuổi trẻ. Tiêu Thần. Chẳng lẽ là hắn? Diêm Quan nghe xong lời của con sau, cẩn thận suy nghĩ một phen, chợt trợn to hai mắt. Chẳng lẽ là vị kia ở tứ cửu hội sở, treo lên đánh Cơ gia đại thiếu Cơ Vô Lực người tuổi trẻ kia? Lúc trước, Sở Cuồng Nhân là vì kỳ xuất đầu, tái xuất giang hồ đấy. Hơn nữa, nghe nói người trẻ tuổi này, cùng Hàn gia cùng Long gia quan hệ cũng rất tốt, khối này nhưng đều là siêu cấp gia tộc A. Nghĩ tới đây, Diêm Quan đừng nói cả người lạnh, chính là xương đều lạnh. Người nào? Diêm Thiểu theo bản năng hỏi một câu. Con mẹ nó ngươi tìm chết ta, ngươi biết Cơ Vô Lực ở tứ cửu hội sở bị cuồng ngược sự tình chứ? Chắc là người trẻ tuổi này làm. Diêm Quan lớn tiếng mắng. Diêm Thiểu thân thể run lên, sau đó đặt mông ngồi trên mặt đất. Chuyện này, hắn là biết. Mặc dù hắn không tư cách vào tứ cửu hội sở, nhưng cũng đã nghe nói qua. Nhưng là không phải nói, người kia cùng Hàn gia nàng kia không minh bạch, cũng là bởi vì tranh đoạt tình nhân, tài treo lên đánh rồi Cơ Vô Lực sao? Diêm Phi, ta cho ngươi biết, bất kể đối phương cho ngươi làm gì, ngươi cũng phải cho ta đàng hoàng làm. Coi như hắn phế bỏ ngươi, ngươi cũng phải đàng hoàng đứng ở đó khiến hắn phế, biết không? Nếu là làm liên lụy trong nhà, ta con mẹ nó đánh gãy chân của ngươi, đem ngươi đuổi ra khỏi nhà. Diêm Quan tức giận, ngược lại không phải là hắn không đau lòng con trai, mà là hắn phải là gia tộc cân nhắc. Ta biết rồi. Diêm Thiểu thân thể run lên. Lập tức cùng hắn nói xin lỗi nhận sai tranh thủ sự tha thứ của hắn. Nếu như còn sống, lập tức cút trở lại cho ta. Diêm nói rút xong, trực tiếp cúp điện thoại. Diêm Thiểu thân thể lại run rẩy, nhìn lại Tiêu Thần trong ánh mắt, đã tràn đầy sợ hãi. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng khóc không ra nước mắt, lần này không phải đá trên miếng sắt ta, hắn đây mẫu thân rõ ràng là tấm thép. Nhĩ lao tử điện thoại của. Tiêu Thần nhìn Diêm Thiểu biểu tình, mơ hồ đoán đến thêm vài phần. Nghe được Tiêu Thần nói, Diêm Thiểu giật mình tỉnh lại, lại nghĩ tới hắn lao tử nói, sau đó hắn làm một làm cho tất cả mọi người, bao gồm Tiêu Thần đều có điểm đờ đẫn động tác. Chỉ thấy hắn bò dậy, quỳ dưới đất, căng giọng liền hát lên có lúc ta cảm giác mình giống một cái nhỏ tay mơ, muốn phi, làm thế nào cũng phi không cao ta là một cái nhỏ tiểu điểu, muốn phi a phi, lại phi cũng phi không cao, ta tìm kiếm thăm dò, một cái ấm áp ôm trong ngực, yêu cầu như thế, có tính hay không quá cao. Tiêu Thần bọn người có chút mộng ép, cái này thì hát lên rồi hả? Mới vừa rồi không trả cuồng rất sao? Nhìn biểu ca đều hát ta là một cái nhỏ tay mơ, Tào Hạ trong lòng run run một cái, lập tức liền đã có tính toán, đây là thật chọc phải không chọc nổi người. Cho nên, hắn cũng quỳ xuống, giống nhau gân giọng liền hát rốt cuộc ngươi tìm tới một cái phương thức phân ra được thắng bại, thắng thua giá là với nhau tan xương nát thịt cứ như vậy bị ngươi chính phủ, cắt đứt toàn bộ đường lui, tâm tình của ta là vững chắc, quyết định của ta là hồ đồ, cứ như vậy bị ngươi chính phủ, uống ngươi giấu ký độc, ta nội dung cốt truyện đã mất màn, ta yêu hận đã xuống mồ. Biểu huynh đệ hai người, quỳ dưới đất, thật giống như ở cờ tờ vờ trong báo ca như thế, lớn tiếng ra sức hát, rất sợ Tiêu Thần không hài lòng. Mà Trương Hạo là chấn động trong lòng, hắn cũng tương tự hiểu cái gì. Hắn trộm nhìn lén mắt Tiêu Thần, chẳng lẽ vị này nguồn gốc ở Kinh Thành? Bằng không, tại sao có thể như vậy? Nhưng là, Kinh Thành thật giống như cũng không có Tiêu gia chứ. Về phần đàn bà trung niên cùng cô gái trẻ tuổi, lúc này đã hoàn toàn sợ choáng váng. Ở các nàng trong mắt siêu cấp như bức Diêm đại thiếu, bây giờ liền quỳ dưới đất hát tiểu tiểu điểu. Ngay sau đó, các nàng mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, nhìn Tiêu Thần, hắn rốt cuộc là người nào? Không riêng gì bọn họ, chính là đồng mẫu cũng trợn to hai mắt, sau đó mừng như điên. cô gái này tế, thật đúng là lợi hại a, so với nàng trong tưởng tượng còn lợi hại hơn. Lúc trước, nàng chính là cảm thấy Tiêu Thần ở Long Hải thật ngạo mạn, trắng đen ăn sạch, không nghĩ tới ngạo mạn đến khiến kinh thành tới đại thiếu, cũng quỳ dưới đất ca hát. Mới vừa rồi, cái kinh thành này đại thiếu không trả rất hả hê, hắn lao tử cái gì cùng Long Hải thành phố thị trưởng đều cùng nhau ăn cơm, nhưng còn bây giờ thì sao? Đồng Mẫu kích động a, vui vẻ a, hận không được thoáng cái nhào tới Tiêu Thần trong ngực không không, nhào qua, bắt hắn lại, khiến hắn vội vàng cùng nhà mình khuê nữ kết hôn. Châu như vậy ép con rể, cũng không thể chạy. Tiêu Tiêu gia, ta hát xong rồi, ngài còn hài lòng không? Diêm Thiểu hát xong rồi, quỳ dưới đất, không dám lên, nhìn Tiêu Thần thấp thỏm mà hỏi. Ừ, hát được cũng không tệ lắm, ta cảm thấy cho người thật chuyên nghiệp. Đừng cả ngày hồ xả lãnh đạm, chuyên làm bấy cha cái hố ông nội sự tình. Có thời gian rảnh rỗi này, đi tham gia qua cái gì hoa hạ hảo thanh âm các loại, nói không chừng cũng có thể làm cái ngôi sao gì. Tiêu Thần đối với Diêm Thiểu nghệ thuật ca hát, hay là cho dư độ cao tán dương, so với hắn biểu đệ Tào Hạ hát thật tốt nghe hơn nhiều. Dạ dạ dạ, Tiêu gia dạy phải, lần kế hảo thanh âm, ta phải đi. Diêm Thiểu vội vàng gật đầu. Ừ, lại cho ta đến một bài lĩnh ngộ đi. Tiêu Thần suy nghĩ một chút, lại nói. Diêm Thiểu thiếu chút nữa quỵ người xuống đất, ngoa tào, ngươi còn nghe tới nghĩa tới. Những người khác cũng đều không còn gì để nói rồi, bất quá lại không một người nói chuyện, bởi vì hắn hát được quả thật không tệ. Làm sao, không vui à? Tiêu Thần cau mày hỏi. Không không, tình nguyện, ta phi thường tình nguyện, ta đã cho ta hội khóc, nhưng là ta không có, ta chỉ là kinh ngạc nhìn cước bộ của ngươi, cho ngươi ta sau cùng chúc phúc, khối này không phải là không một loại lĩnh ngộ chúng ta yêu thế yếu sai lầm, nguyện ngươi và ta không có uổng phí nhận không khổ, như từng thật lòng chân ý bỏ ra, nên thỏa mãn, à, biết bao đau lĩnh ngộ, ngươi từng là của ta toàn bộ. Diêm Thiểu nào dám có ý kiến, căng giọng lại hát lên. Chờ hắn hát lại lần nữa xong rồi, Tiêu Thần thật hài lòng, tiểu tử này hát được cũng thực không tồi. Được rồi, tất cả cút đi. Tiêu Thần khoát khoát tay, bởi vì ở Đồng Nhan nhà, hắn cũng lười thấy máu cái gì. Hơn nữa, gần đây giết người cũng quá nhiều, đối phương lại không nắm Đồng Nhan thế nào, cũng không tính là người tuổi trẻ tranh đoạt tình nhân, không cần phải phế như thế nào. Sau khi, khắc dây dưa nữa Đồng Nhan, bằng không, ta đi ngươi Diêm gia phế bỏ ngươi. Tiêu Thần nhìn Diêm Thiểu, lạnh lùng nói. Dạ dạ dạ, không dám. Diêm Thiểu đứng lên, dùng sức lắc đầu, cho hắn thêm thập cái lá gan, hắn cũng không dám điếm kỳ à. Cút đi. Tiêu Thần lười nói thêm nữa, đến bây giờ còn chưa ăn cơm nữa. Dạ dạ dạ, Tiêu gia gặp lại sau. Diêm Thiểu có loại bị nhân bánh đập đầu cảm giác, hắn cứ như vậy bỏ qua cho mình. Nếu là đổi thành có người với hắn cướp nữ nhân, kia ít nhất cũng phải phế một cái tay mới được à. Quỳ xuống đất hát hai bài hát, liền ok rồi hả? Chờ một chút. Đang lúc bọn hắn phải đi lúc, Tiêu Thần lại lạnh lùng lên tiếng. Diêm Thiểu cùng Tào Hạ thân thể run lên, chẳng lẽ hắn lại hối hận hay sao? Tiêu gia, chuyện gì? Người nào mới vừa rồi đem cửa đá hư rồi? Tiêu Thần nhìn hai người, lạnh giọng hỏi. Tào Hạ run run một cái, thiếu chút nữa khóc. Tiêu gia, là ta. Thế nào chỉ chân đã à? Tiêu Thần nhìn Tào Hạ, hỏi. Nghe được Tiêu Thần nói, Tào Hạ sắc mặt bịch liền trắng, sẽ không thế nào chỉ chân đá, liền phế bỏ thế nào chỉ chân chứ? Không nói. Ta đây coi như hai cái chân. Không không, một cái, là chân phải đá. Tào Hạ run rẩy nói. Hả, vậy ngươi nói, ngươi cái chân này trị giá bao nhiêu tiền à? Tiêu Thần đi tới Tào Hạ trước mặt, hỏi một câu. Tào Hạ sững sờ, ý gì? Hoặc là bồi thường, hoặc là phế bỏ, tự chọn đi. Tiêu Thần cảm thấy, hắn hôm nay tính khí thật là quá tốt, hẳn là mấy ngày nay một mực thuộc về khẩn trương tiết tấu, hiếm thấy thanh tĩnh lại, cũng không muốn quá bạo lực duyên cớ. Tào Hạ lại mừng như điên, không cần phế bỏ. Tiêu gia, ta bồi thường, ta bồi thường. Ừ, thường bao nhiêu? Một triệu. Tào Hạ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đồng Mẫu nghe được 100 vạn. Tim hung hăng giật mình, sau đó cảm thấy, một màn này làm sao khá quen à. Ngươi đuổi xin cơm đây. Còn là nói, chân của ngươi, chỉ đáng giá 100 vạn. Tiêu Thần sầm mặt lại, mẹ, cho thể diện mà không cần a. 500 vạn, 500 vạn, có thể không? Tiêu gia. Tào Hạ gặp Tiêu Thần không nhịn được. Nào còn dám nói nhảm nữa. Ừ, liền 500 vạn đi. Tiêu Thần miễn cưỡng đồng ý, xuất ra tiền, ngươi liền đi ra ngoài, không cầm ra, ngươi liền nằm đi ra ngoài. Tiêu gia, ta lập tức cho ngài chuyển tiền. Tào Hạ vội vàng nói. A Di, ngài số chương mục là bao nhiêu? Tiêu Thần nghiêng đầu nhìn về phía Đồng Mẫu, cười hỏi. À, ta. Đồng Mẫu ngây ngẩn. Đúng vậy, hắn đá xấu nhà các ngươi môn, nhất định phải thưởng tiền a. Tiêu Thần gật đầu một cái. nếu là thả lúc trước, hắn chắc chắn sẽ không nắm tiền này cho đồng mẫu, mà bây giờ nàng đã biến không ít. Không phải là, Tiêu Thần, tiền này chúng ta không muốn. Ra Tiêu Thần dự liệu là, đồng mẫu do dự một chút, lắc đầu một cái. A Di liền như vậy, Tiểu Nhan, ngươi số chương mục là bao nhiêu? Nói mau một cái, sau đó để cho bọn họ cút đi, chúng ta ăn cơm. Thần ca. Ngoan ngoãn, nói mau. Đồng Nhan không có cách nào nói mình số chương mục, sau đó Tào Hạ chuyển tiền qua. Tốt lắm, tất cả cút đi. Tiêu Thần gặp Đồng Nhan nhận được tiền, lộ ra nụ cười, lãng phí thời gian lâu như vậy, kiếm cái 500 vạn, cũng thích hợp. Chương 610, mẹ vợ nhiệt tình. Diêm Phi cùng Tào Hạ hai người, như được đại xá như vậy, nhanh đi ra ngoài rồi. Trước khi ra cửa lúc, Tào Hạ còn mắt liếc đại môn, tâm lý cái đó hối hận à, mà nó, cho ngươi mới vừa rồi chân tiện, thường 500 vạn, dễ chịu hơn. Bất quá nghĩ đến có thể giữ được một chân, hắn lại cảm thấy đáng giá, tăng nhanh nhịp bước. Các ngươi còn không đi. Dự định giữ lại ăn cơm tối hay sao? Tiêu Thần nhìn về phía đàn bà trung niên cùng cô gái trẻ tuổi, nhàn nhạt hỏi. À, hai mẹ con vào lúc này mới thức tỉnh, nhìn về phía Tiêu Thần trong ánh mắt, đã tràn đầy sợ hãi. Châu như vậy ép Diêm Thiểu, châu như vậy ép Tào Hạ, ở người trẻ tuổi này trước mặt, lại quỳ dưới đất ca hát. Khối này điều này thật sự là làm cho các nàng không dám tưởng tượng a. A cái gì? Thật muốn ở nơi này ăn. Tiêu Thần cau mày, mặc dù đây đều là giữa đường nhai phường, nhưng như vậy nhai phường, không muốn cũng được. Và lại, hắn đã có ý nghĩ, khiến Đồng Nhan cùng mẫu thân nàng rời đi bằng hộ khu, cho nên cũng không sợ đắc tội nhân. Không không, chúng ta lập tức liền đi, lập tức đi ngay. Hay lại là đàn bà trung niên trước kịp phản ứng, một gương mặt béo phì tái nhợt, vội vàng kéo con gái rời đi. Thần ca, chúng ta cũng không quấy rầy. Trương Hạo rất có mắt kỉnh, lưu lại nữa, khả năng liền đáng ghét rồi. Không lưu lại ăn trung điểm. Tiêu Thần rất không thành ý hỏi một câu. Không được không được, ta sẽ không quấy rầy thần ca cùng chị dâu còn có vị này A Di hưởng dụng bữa ăn tối. Trương Hạo cười lắc đầu một cái. Vậy được đi, đẳng cấp ngày khác kêu Tiểu Bạch, ta lại mời ngươi uống rượu. Tiêu Thần gật đầu một cái, bất kể sao thuyết, tờ này Hạo đều giúp một chút. Được. Nghe được Tiêu Thần nói, Trương Hạo mừng rỡ, vội vàng gật đầu. Sau đó, hắn dẫn người cũng đi rồi, mới vừa rồi còn kín người sân, lại trống rỗng đi xuống. Tiêu Thần đi tới cửa, liếc nhìn đại môn, mặc dù hở ra, nhưng an toàn tính còn có thể miễn cưỡng. Ta một hồi tìm người tu tu là được. Đồng Mâu nói với Tiêu Thần. Ừm. Đến, mau vào, chúng ta ăn cơm đi. Đồng Mâu đã lấy ra toàn bộ của nàng nhiệt tình, người con rể này thật đúng là không được a, muôn ngàn lần không thể khiến hắn chạy. Được. Tiêu Thần gật đầu một cái, có chút không chịu nổi Đồng Mâu nhiệt tình. Ba người, ngồi quanh ở bên cạnh bàn, tổng cộng 8 cái thái, đều là Đồng Nhan làm. Đến, con rể, nếm thử một chút cái này, đây là Tiểu Nhan sở trường nhất. Đồng Mâu đi lên, liền gấp thức ăn hướng Tiêu Thần trong chén thả. Đồng Nhan nghe được mẹ gọi, mặt đẹp đỏ lên, không phải là đều kêu tên rồi sao? Tại sao lại kêu con rể nữa à? Ân ân, cảm ơn A Di, ta tự mình tới là được rồi. Tiêu Thần vội vàng gật đầu, ngỏ ý cảm ơn. Còn có cái này, cũng là Tiểu Nhan sở trường nhất, ngươi lại nếm thử một chút. Đồng Mẫu vừa nói chuyện, lại đi Tiêu Thần trong chén gấp mấy đũa. Tiêu Thần cười khổ, khối này nhiệt tình, thật đúng là có điểm khiến nhân không chịu nổi a. Con rể, đến, cái này cũng không tệ, ăn ngon vô cùng. Mấy phút sau, Tiêu Thần hoàn toàn hết ý kiến, bởi vì hắn trước mặt chén đã xếp thành núi nhỏ. Mẹ, thần ca chính mình hội ăn. Đồng Nhan đều có chút không nhìn nổi, cơ bản Tiêu Thần cũng không cần gấp thức ăn rồi, ăn hết trước mặt hắn trong chén nhỏ thái là đủ rồi. Ô nha, ta đây không phải là sợ ta con rể ăn không đủ no chứ sao? Đồng Mẫu cười một tiếng, cô gái này tế, thật đúng là càng xem càng hài lòng a. Ngạch, A Di, ta ăn đủ no. Tiêu Thần vội vàng nói. Được, kia ngươi ngàn vạn lần đừng khách khí, muốn ăn cái gì chính mình kẹp, liền coi đây là nhà mình. Đồng Mẫu cười híp mắt nói. Ô nha, ta biết rồi, ta là người không khách khí. Tiêu Thần cái chán đều có điểm đổ mồ hôi, coi như là đối mặt mấy trăm mấy ngàn người, hắn ót cũng không bước lên qua mồ hôi a. Cái gì mẹ vợ thị nữ tê khắc tinh, lời này thật đúng là. Cái gì đó, con rể, ngươi và Tiểu Nhan chuyện này, coi như quyết định, đúng không? Ăn được một nửa thời điểm, Đồng Mẫu đột nhiên hỏi. À, Tiêu Thần có chút ngộng, có ý gì? Không riêng gì hắn. Ngay cả Đồng Nhan cũng ngây ngẩn, nhìn về phía mẹ. Các ngươi bây giờ không phải là ở nói yêu thương sao? Đồng Mẫu gặp hai người có chút ngộng, để đũa xuống, nói. Đúng vậy. Tiêu Thần gật đầu một cái. Vậy các ngươi đánh coi là lúc nào kết hôn? Đồng Mẫu ngữ xuất kinh nhân nói. Tiêu Thần cùng Đồng Nhan đều trợn to hai mắt. Kết hôn? Khối này tính chất nhảy nhót cũng lớn quá rồi đó. Mới vừa rồi không cái này còn thuyết nói yêu thương thế này. Làm sao chỉ trước mắt, liền đến kết hôn lên rồi. Mẹ! Đồng Nhan len lén liếc mắt Tiêu Thần, gương mặt hồng hồng, nhưng vẫn là không nhịn được mở miệng. Thế nào? Chẳng lẽ tạm thời không tính toán này? Đồng Mẫu nhìn con gái hỏi. Cái này mẫu thân, chúng ta bây giờ còn trẻ, những thứ này tạm thời đều không cân nhắc đây. Đồng Nhan lắc đầu một cái, tâm lý có một tí tẹo như thế khổ sở. Nói cho cùng, nàng căn bản sẽ không dám cân nhắc qua kết hôn vấn đề. Nàng biết rõ, Tiêu Thần hẳn không chỉ nàng một nữ nhân, mà yêu cầu của nàng, cũng thực sự không nhiều. Không cân nhắc. Làm sao có thể không cân nhắc đây? Các ngươi người tuổi trẻ không cân nhắc, ta đây là mẹ không thể không cân nhắc a. Đồng Mẫu lại mặt đầy nghiêm túc, tốt như vậy con rể, không phải mau bắt lại, còn chờ cái gì? Khối này nơi phồn hoa, cám dỗ quá nhiều. Mặc dù nàng lẫn nhau tin nữ nhi mình sắc đẹp, nhưng không so với nữ nhi mình kém cũng có a. Cho nên, nàng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy hay lại là kết hôn được, bất kể kiểu gì, có như vậy cái chứng mà. Mẹ, ta. Đồng Nhan còn dự định nói cái gì, lại bị Tiêu Thần cắt đứt. A Di, người xem như vậy có thể không? Ta cùng Tiểu Nhan trước đàm một trận, đẳng cấp lại lẫn nhau ma hợp hiểu một chút, suy nghĩ thêm kết hôn vấn đề hơn nữa ta cũng cùng Tiểu Nhan thương lượng qua, dự định ở trung tâm thành phố cho ngài mua một sáu phòng, khiến ngài và Tiểu Nhan ở qua đi. Tiêu Thần nhìn Đồng Mẫu, sử dụng đại chiêu. Mua phòng ốc. Đồng Nhan trợn to hai mắt, bọn họ khi nào thương lượng qua cái này? Đồng Mẫu cũng là sửng sờ, ngay sau đó nụ cười trên mặt càng tăng lên thực sự sao? Đúng vậy, đây là ta cùng Tiểu Nhan thương lượng, nàng thuyết, ngài mệt nhọc cả đời, cũng thật cực khổ, muốn cho ngài sinh hoạt được tốt hơn một chút. Tiêu Thần cười gật đầu một cái. Ừ, ta còn thực sự không có phí công thương ta khuê nữ này. Đồng Mẫu hỉ tư tư, ngay sau đó nghĩ đến cái gì ngươi mới vừa nói, ta cùng Tiểu Nhan ở. Vậy các ngươi không ở chung? Ngạch, cái này tạm thời không ở chung, Tiểu Nhan không nỡ bỏ ngài đây. Tiêu Thần cái chán thoáng qua hát tuyến, khối này mẹ vợ chú ý điểm, có chút đặc biệt ta. Ô nha, vậy để cho nàng hai bên ở. Đồng Mẫu gật đầu một cái, nhưng là nàng nghĩ đến càng nhiều, nếu là không ở chung, kia Tiêu Thần có nữa những nữ nhân khác làm sao bây giờ. Cho nên a, còn phải khiến con gái nhìn hắn mới được. Nam nhân mà, có mấy cái có thể ngăn cản cám dỗ. Tiêu Thần nào biết Đồng Mẫu nghĩ muốn pháp, có chút không nói gì, hắn thế nào cảm giác, khối này mẹ vợ luôn là muốn đem con gái đưa trên giường mình đến a. Các ngươi đã có ý tưởng, ta đây cũng bất quá nhiều lời đúng rồi, con rể, ngươi hẳn không phải là người địa phương chứ. Đồng Mẫu gặp Tiêu Thần nói lên muốn mua phòng, tâm lý thật hài lòng, tạm thời đè xuống bức hôn ý nghĩ. Bất kể sao thuyết, trong nội tâm nàng hơi an tâm, Tiêu Thần có thể chịu cho nữ nhi mình mua sáu phòng, vậy nói rõ con gái trong lòng hắn hay lại là rất trọng yếu. Cho nên a, hiểu rõ hơn là thêm giải đi, đẳng cấp lại tìm một thời gian lại nói. Không phải vậy. Hả, kia nhà ngươi còn có người nào sao? Cha mẹ có hay không đều còn ở? Đồng Mẫu hỏi thăm. Nghe được Đồng Mẫu nói, Tiêu Thần nắm đua tay chợt cứng đờ, nụ cười trên mặt cũng thiếu rất nhiều. Ta cảm thấy được như vậy à, không tính kết hôn không có chuyện gì, gia trưởng hai bên hẳn gặp một mặt ngươi nói sao. Đồng Mẫu không chú ý tới Tiêu Thần dị thường, tự cố nói. Tiêu Thần không lên tiếng, phảng phất không nghe được Đồng Mẫu nói. Ngược lại Đồng Nhan, chú ý tới Tiêu Thần dị thường. Không biết vì sao, nàng nhìn Tiêu Thần lúc này dáng vẻ, trong lòng chợt đau nhói. Đến lúc đó, chúng ta thông gia gặp mặt, nhất định phải thật tốt trò chuyện một chút. Đồng Mẫu vẫn còn nói toàn. Mẹ, ngươi chớ nói. Đồng Nhan đụng một cái mẹ cánh tay một chút, ngăn cản nàng nói tiếp. Ừ. Thế nào? Đồng Mẫu sững sờ, nhìn về phía Đồng Nhan. Không có gì, ăn cơm đi. Đồng Nhan lắc đầu một cái, đồng thời trong lòng cũng đang kỳ quái, thần ca thế nào? Ta còn chưa nói hết đâu rồi, ta. A Di, ta là cô Nhi. Tiêu Thần hít sâu một hơi, chậm rãi nói. À. Đồng Mẫu trợn to hai mắt, cô Nhi. Đồng Nhan cũng run lên trong lòng, thần ca là cô Nhi. Khó trách mới vừa rồi mẹ nói đến cha mẹ thế nào lúc, hắn hội cái đó phản ứng. Ngươi là cô Nhi. A, ngượng ngùng, ta không biết. Đồng Mẫu nghĩ đến mới vừa rồi Tiêu Thần phản ứng, tâm lý run run một cái. Đừng xem nàng ở nơi này bạ lạ nói không xong, thật ra thì trong nội tâm nàng, vẫn đủ sợ hãi Tiêu Thần. Ha ha, không có gì. Tiêu Thần lắc đầu một cái, tâm lý lại cười khổ. Mặc dù hắn không phải là cô Nhi, nhưng còn không bằng là đứa cô Nhi đây. Liên như vậy, những thứ này cần gì phải nói với các nàng đây. Sau đó bầu không khí, cũng có chút an tĩnh, ngay cả mới vừa rồi lại nhảy Đồng Mẫu, cũng không dám nói nhiều gì. A Di, đẳng cấp có thời gian, ngài không nội vàng, ta ta mang ngài đi xem một chút nhà ở chứ. Tiêu Thần cảm thụ trên bàn cơm không khí, cười nói.
À,
đi xem phòng ốc.
Đúng vậy, ta chỉ là theo Tiểu Nhan thương lượng một chút, còn không có nhìn nhà ở cho nên a, đẳng cấp có thời gian, được mang theo các ngươi đi xem một chút nhà ở, coi trọng nơi nào mua nơi nào.
Tiêu Thần gật đầu một cái.
Ồ nha, được a.
Đồng Mẫu gật đầu một cái, mặt đầy vui vẻ, hay lại là cùng con gái chiêm quang nữa à?
Cái gì kinh thành tới đại thiếu, cái gì nhà sang trọng xe sang trọng, thí, còn chưa phải là quỳ xuống con rể trước mặt hát ta là một cái nhỏ tay mơ.
Tiểu Nhan, ngươi tối nay ở nhà ở sao?
Hay lại là theo ta con rể trở về?
Mau ăn hoàn lúc, Đồng Mẫu nghĩ đến cái gì, hỏi.
À,
ta.
Đồng Nhan há hốc mồm, nhìn về phía Tiêu Thần, nàng cũng không biết nên ở đâu ở.
Ta hiện buổi tối còn có chút việc, khiến Tiểu Nhan ở nhà đi.
Tiêu Thần suy nghĩ một chút, nói.
Hả, ở nhà à?
Đồng Mẫu gật đầu một cái, con ngươi chuyển động, không biết lại đang suy nghĩ gì.
Chờ sau khi cơm nước xong, Tiêu Thần dự định thu thập bàn, nhưng lại bị Đồng Mẫu ngăn cản.
Con rể, ngươi ngồi là được, ngươi là người làm đại sự, sao có thể làm những thứ này à?
Tiêu Thần dở khóc dở cười, hay lại là hỗ trợ thu thập.
Cái này làm cho Đồng Mẫu càng hài lòng hơn. Đã biết con rể thật là không có phải nói, làm được đại sự, còn không có cái gì cái giá, hoa hạ hảo nữ tê a.
Chương 611, cực phẩm mẹ vợ.
Chờ thu thập xong bàn, Đồng Mẫu nhìn một chút hai người, đứng lên cái gì đó, Tiểu Nhan a, ta đi ngươi tôn di kia ở một lúc, ngươi và ta con rể thật tốt trò chuyện một chút từ, các ngươi từ từ trò chuyện, ta trong thời gian ngắn không trở về, một cái, không, không sai biệt lắm 2 giờ đi.
Nghe được Đồng Mẫu nói, hai người đều sửng sốt một chút. Làm sao đông nhiên sắp đi ra ngoài?
Cái gì đó, Tiểu Nhan, ngươi qua đây, giúp ta nhìn một chút xuyên kia bộ quần áo đi ra ngoài.
Đồng Mẫu gặp con gái có chút không hiểu, nói.
Đến phòng, Đồng Nhan có chút kỳ quái, mẹ, ngươi đi tôn di nhà làm gì?
Thân ca còn ở đây đây.
Ngươi ngốc à, mẫu thân đây không phải là cho các ngươi nhảy địa phương mà, ta không có ở đây, các ngươi hai cái miệng nhỏ nghĩ thế nào trò chuyện làm sao trò chuyện, muốn đi đâu trò chuyện, nhớ ha, 2 giờ, không nóng nảy. Từ từ đi.
Đồng Mẫu nghiêm túc nói.
Đồng Nhan kịp phản ứng, mặt một chút liền đỏ.
Tiểu Nhan, ngươi nhớ à, nam nhân nhất định phải cho ăn no, bằng không à, sẽ đi ra ăn trộm đẳng cấp ngày khác có thời gian, mẫu thân dạy ngươi mấy chiêu, tuyệt đối khiến.
Mẹ, ngươi nói cái gì vậy?
Ngươi chính là mau đi ra đi.
Đồng Nhan thật sự là có chút nghe không nổi nữa, đề tài này cũng có chút quá cái kia.
Làm sao, không kịp đợi.
Đồng Mẫu tuét miệng cười một tiếng bất quá à, các ngươi người tuổi trẻ à. Cũng phải hiểu được tiết chế ta ngược lại thật ra không lo lắng ta con rể, chủ yếu là ngươi một lần 2 giờ, khối này sao có thể chịu được a?
Đồng Nhan thật nghe không nổi nữa, xoay người vừa muốn đi ra.
Được rồi, ta không nói, ngươi nói ta Trần Ngọc Chân sao liền sinh ngươi như vậy cái da mặt mỏng khuê nữ đây.
Không một chút nào giống ta.
Đồng Mẫu gặp con gái như thế, lắc đầu một cái, tùy tiện tìm bộ quần áo thay, liền đi ra ngoài.
Đi ra bên ngoài, Đồng Mẫu mang trên mặt nụ cười con rể a. Hai người các ngươi từ từ trò chuyện, ta đi ra ngoài ha.
Ân ân, vậy ngài chậm một chút.
Tiêu Thần gật đầu một cái.
Được.
Ta đưa ngài đi ra ngoài đi.
Không cần không cần, các ngươi trò chuyện các ngươi, đường này ta thủ, không cần ngươi đưa, nhắm mắt cũng có thể tìm được đường.
Đồng Mẫu khoát khoát tay, sau đó lại hướng con gái nháy mắt một cái, xoay người rời đi.
Tiêu Thần nhìn Đồng Mẫu bóng lưng, như có điều suy nghĩ.
Cái gì đó, thần ca, ngươi muốn uống trà sao?
Mới vừa rồi nghe mẹ những lời đó, Đồng Nhan bây giờ gương mặt còn đỏ đây.
Không uống.
Tiêu Thần nhìn Đồng Nhan hồng đồng đồng gương mặt, kéo tay nàng, cười vấn đạo Tiểu Nhan, mẹ của ngươi mới vừa rồi ở bên trong nói cho ngươi gì?
À.
Không, không có gì.
Đồng Nhan trong lòng hoảng hốt, vội vàng nói.
Ngươi có bí mật nhỏ rồi, đều không nói cho ta biết.
Tiêu Thần nhìn Đồng Nhan, cố làm tức giận nói.
À.
Không a, ta không có bí mật nhỏ.
Đồng Nhan gặp Tiêu Thần sức sống. Biến đổi hoảng loạn.
Kia ngươi nói cho ta một chút, mẹ của ngươi gọi ngươi đi vào làm gì?
Vậy, cũng không cái gì nói đúng là, để cho chúng ta trò chuyện một chút.
Đồng Nhan nhỏ giọng nói.
Liền cái này.
Tiêu Thần không tin.
Còn nói, sau 2 giờ mới trở về, để cho chúng ta muốn làm gì thì làm mà.
Đồng Nhan là thật ngượng ngùng thẳng thừng nói ra.
2 giờ.
Muốn để làm chi?
Tiêu Thần sửng sốt một chút, ngay sau đó vẻ mặt trở nên cổ quái, khối này mẹ vợ là hôn a.
Ừm.
Đồng Nhan gật đầu một cái, nhỏ như mỗi hử đáp ứng một tiếng.
Các cáp, ta đây mẹ vợ còn rất hướng ta à, có phải hay không Xuân Tiêu một khắc đáng ngàn vàng a?
Tiêu Thần nhìn Đồng Nhan ngượng ngùng bộ dáng, cười lớn, đem nàng kéo đến rồi trong ngực của mình.
Đồng Nhan nghe được Tiêu Thần nói, càng là ngượng ngùng. Tiểu Nhan, ngươi nói ta không làm chút gì, có phải hay không phụ lòng ta mẹ vợ nổi khổ tâm à? Vì cho ta nhảy địa phương, đều chạy ra ngoài tránh 2 giờ. Tiêu Thần tay, ở Đồng Nhan sau lưng du tẩu. Đồng Nhan không lên tiếng, có chút vô lực tựa vào Tiêu Thần trong ngực, mặt đẹp đỏ thắm, ngượng ngùng bên trong, lộ ra mấy phần quyến rũ. Tiêu Thần nhìn đến giận lên, ôm lấy Đồng Nhan, toét miệng chúng ta đi phòng ngươi trò chuyện một chút, như thế nào đây? Ừ. Đồng Nhan đem mặt chôn ở Tiêu Thần trong ngực, nhẹ nhàng gõ đầu. Cáp cáp. Tiêu Thần cười, ôm Đồng Nhan hướng gian phòng của nàng đi tới, rất nhanh truyền ra một trận tất tất tốt tốt tới quần áo âm thanh. Ngay sau đó, tuyệt vời hòa âm vang lên, khi thì cao vút, khi thì than nhẹ, trong phòng tràn đầy xuân ý. Sau một giờ, ở một trận nhanh tiết tấu đi qua, hòa âm hạ màn. Trên giường, Tiêu Thần ôm Đồng Nhan thân thể, nhẹ khẽ vuốt vuốt. Đồng Nhan nằm ở Tiêu Thần ngực, nghe hắn cường mà có lực tiếng tim đập, tiểu thở hổn hển. Gương mặt của nàng có một mảnh đỏ ửng vẻ, rất là mê người. Thần ca. Lâu, Đồng Nhan nhẹ giọng mở miệng. Ừ. Tiêu Thần túi đầu thế nào? Ta cảm giác giống như là đang nằm mơ. Tại sao? Ừ, có chút không chân thật. Nha đầu ngốc, có cái gì không chân thật? Tiêu Thần vuốt ve Đồng Nhan còn như chủ đoạn như vậy bóng loáng sau lưng, cười nói. Dù sao thì là không chân thật. Ồ. Vậy nếu không, chúng ta một lần nữa. Nhìn một chút chân thực không? Tiêu Thần cười đế ức. À. Không được, vạn nhất mẹ ta trở lại. Ha ha, tại một giờ, ta mẹ vợ không phải nói mà, muốn ra ngoài chơi 2 giờ xem ra, nàng biết rõ nàng con rể sức chiến đấu cường hắn đây. Tiêu Thần tuét miệng nói. Ta nói với nàng. Đồng Nhan tiếu mặt càng đỏ hơn. À. Ngươi nói với nàng. Sao nói? Tiêu Thần sững sờ, khối này không giống như là Đồng Nhan nói a. Chính là ta mẫu thân hỏi ta. Đồng Nhan do dự, nắm trước mẹ con đối với lời nói một lần. Tiêu Thần nghe đều không còn gì để nói rồi, khối này mẹ vợ, sao nói sao? Liền 2 chữ, cường hãn. Thần ca, ngươi nói thế nào, chúng ta thương lượng qua, phải đi mua phòng ốc à? Đồng Nhan nghĩ đến cái gì, hỏi. Ha ha, ta không nói như vậy, mẹ của ngươi có thể bỏ qua cho ta sao? Thần ca, mẹ ta không phải là ý đó. Tốt lắm, ta biết, A-di biến hóa vẫn rất lớn. Ta đều thấy ở trong mắt, thật ra thì đang trên đường tới, ta liền cân nhắc qua cái này, chỉ bất quá vốn là không có ý định nói cho ngươi. Mua phòng ốc làm gì? Đương nhiên là ở, nơi này cách công ty xa như vậy, đi làm cũng không thế nào thuận lợi, chủ yếu nhất là, nơi này bẩn loạn, ta cũng không yên tâm đối với a. Đang khi nói chuyện, Tiêu Thần tay, từ Đồng Nhan sau lưng của lấy được rồi nơi ngực, nắm được mềm mại một đoàn. Ta cảm thấy được có khỏe không? Tốt cái gì tốt? Ta nghe thuyết. Chúng ta khối này thật giống như phải di rời. Phá bỏ và rời đi. Bằng hộ khu phá bỏ và rời đi, là khó khăn nhất. Coi như thật có mở mang bàn bạc phải di rời, còn không biết một năm kia có thể làm được, đẳng cấp đậy lại nhà ở đến, còn không biết một năm kia đây. Ồ! Tiểu Nhan, chuyện này liền nghe ta đi. Ngươi không vì mình nghĩ, cũng phải vì ngươi mẫu thân suy nghĩ một chút chứ. Tiêu Thần đánh nhịp quyết định. Kia ta nắm kia 500 vạn cho ngươi. Đồng Nhan lại nghĩ đến cái gì? Nói. Không cần, kia 500 vạn ngươi liền giữ lại hoặc là cho ngươi mẫu thân, nàng không phải là ở làm ăn sao. Có khoản tiền này, cũng có thể khuyết trương lớn một chút kích thước cái gì. Tiêu Thần lắc đầu một cái. Nhưng. Tốt lắm, khác nhiều lời, nha đầu ngốc, nếu ta có năng lực, ta đây liền muốn đối với ngươi tốt một ít. Đồng Nhan gật đầu một cái, ôm chặt vào Tiêu Thần thần ca, cảm ơn ngươi. Ha ha, cảm ơn cái gì, ngươi là nữ nhân của ta. Tiêu Thần cười một tiếng. Nhẹ nhàng ngửi mùi thơm của nữ nhân. Nhanh 2 giờ thời điểm, Tiêu Thần cùng Đồng Nhan từ trên giường xuống, đơn giản thu thập một chút. Không nhiều không ít, vừa vặn 2 giờ, Đồng Mẫu trở lại. Nàng là người từng trải, nhìn một cái nữ nhi dáng vẻ, nhoáng cái đã hiểu rõ, nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn. Ha ha, con rể, các ngươi trò chuyện cũng còn khá. Đồng Mẫu cười hỏi. Ân ân, cũng còn khá cũng còn khá. Tiêu Thần biết rõ không gạt được Đồng Mẫu, tâm lý có chút lúng túng. Khối này mẹ vợ quá cực phẩm luôn chứ lị, cũng là một kiện khiến nhân thật nhức đầu sự tình a. Ân ân, vậy là được, Tiểu Nhan cái giường kia không quá đi, ngày khác đổi một cái tốt một chút. Đồng Mẫu gật đầu một cái, nghĩ đến cái gì, nói. Mẹ. Đồng Nhan vốn là xấu hổ, nghe lời này một cái, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. À. Khục khục, ta không nói. Đồng Mẫu cũng kịp phản ứng, ho khan một cái. Tiêu Thần lại đợi trong chốc lát sau, nhìn một chút đồng hồ đeo tay. Liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Khối này phải đi. Thật giống như thật trễ, muốn không cũng đừng đi rồi đi. Đồng Mẫu sau khi nói xong, lại tăng thêm một câu ta ngủ chết, cơ bản không nghe được thanh âm. Tiêu Thần khỏe miệng giật một cái, mẹ vợ, ta dùng nhân không nhiều, ngươi coi là một cái. Chờ Tiêu Thần sau khi rời đi, Đồng Mẫu lôi Đồng Nhan trở lại trong phòng. Ai, Tiểu Nhan, mới vừa rồi gì đó đi. Mẹ, ta buồn ngủ, ta về ngủ rồi. Đồng Nhan cảm thấy quả thực không có cách nào cùng mẹ trao đổi, liền định trở về. Ngươi khối này nha đầu chết tiệt kia, cùng chính mình mẫu thân, có cái gì không thể nói. Mẫu thân còn dự định dạy ngươi mấy chiêu đây. Ta thực sự buồn ngủ. Được rồi, vậy ngươi đi ngủ đi, ngày khác mẫu thân lại nói cho ngươi. Đồng Nhan bất đắc dĩ, trở về phòng, bất quá rất nhanh lại đi ra, cầm trong tay một tấm thẻ ngân hàng. Mẹ, trong này có 500 vạn. Đồng Mẫu nghe nói như vậy, ánh mắt sáng lên liền mới vừa rồi kia 500 vạn. Ừm. Đồng Nhan gật đầu một cái ta cho thần ca, hắn không muốn, thuyết để cho ta giữ lại hoặc cho ngươi. Vậy ngươi liền giữ lại chứ sao? Mặc dù Đồng Mẫu muốn nắm, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là nói. Ta không muốn, mẫu thân, cho ngươi đi, ta đi ngủ. Đồng Nhan nắm thẻ ngân hàng nhét vào tay của mẫu thân chồng, xoay người trở về phòng. Ô nha, kia mẫu thân trước cho ngươi tồn hà, đẳng cấp đến lúc đó cho ngươi đặt mua đồ cưới. Đồng Mẫu hướng về phía Đồng Nhan nói. Sau đó, nàng nhìn trong tay thẻ ngân hàng, hưng phấn không được. Trong này có 500 vạn 500 vạn A, cả đời cũng không thấy nhiều tiền như vậy. Đồng Mẫu nắm thẻ ngân hàng, trên đất bắt đầu xoay quanh rồi. Nhiều tiền như vậy, ta hẳn để chỗ nào đây? Mặc dù thẻ ngân hàng có mật mã, nhưng bây giờ phạm tội kỹ thuật thật lợi hại, nghe nói không cần mật mã cũng có thể lấy tiền không được, ta phải tìm một chỗ an toàn để, nhưng để chỗ nào đây? Đồng Mẫu lẩm bẩm, không ngừng ở nhà đi tới đi lui, thả một chỗ, mấy phút sau lại lấy ra, cảm thấy chỗ đó không tốt lắm. Trong phòng Đồng Nhan, nhìn còn có chút xốc xếp ga trải giường, cũng không thu thập, liền nằm ở bên trên. Phía trên này, còn lưu lại Tiêu Thần mùi vị. Rất nhanh, nàng liền chìm đã ngủ say, mà bên ngoài Đồng Mẫu, rốt cuộc tìm được một nơi, cũng không đẳng cấp ngủ, liền bò dậy nhìn một chút, suốt rằng có một đêm. Chương 612, cảm giác cấp bách. Tiêu Thần không có giết Hắc Nhất cùng Hồng Nhất, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, liền là nghĩ để cho bọn họ tới đối phó Phi Điểu. Mặc dù nói, bọn họ cũng không biết Lúa Tiên Sinh là ai, nhưng so sánh Tiêu Thần mà nói, bọn họ càng hiểu rõ Phi Điểu con đường. Mà bọn họ, cũng quả nhiên không khiến Tiêu Thần thất vọng. Mấy ngày nay, vô luận Hắc Quả Phụ một nhóm người, hay lại là Long Môn Bảy Đại Côn Đồ, đều chưa bắt được Phi Điểu nhân. Nhưng bọn họ ra tay một cái, bắt được rồi hai người. Bà cả, ngu ngốc, các ngươi làm phản đồ. Bị bắt người, trừng hai mắt, hướng Hắc Nhất hét. Hắc Nhất không để ý, hắn đã cho Tiêu Thần gọi điện thoại, đợi lát nữa hắn liền sẽ tới. Đến lúc đó, xử trí như thế nào hai người này, liền hắn định đoạt. Rất nhanh, Tiêu Thần trở về. Thần ca. Hắc Nhất cùng Hồng Nhất tiến lên, cung kính nói. Ừ, không tệ. Tiêu Thần hài lòng gật đầu, việc này cờ, thật đúng là hạ đúng rồi. Bằng không, đi đâu đi bắt Phi Điểu nhân. Bọn họ trong miệng độc dược, đã lấy ra. Đều là Phi Điểu đi ra ngoài Hắc Nhất, đối với một bộ này cũng coi là quen biết. Đây là giải thích, có thể tùy tiện tra hỏi rồi hả? Đúng. Vậy được, ngươi đi tra hỏi đi. Nhìn xem có thể hay không tra hỏi ra có giá trị gì sự tình. Tiêu Thần suy nghĩ một chút, nói với Hắc Nhất. Hắc Nhất sửng sốt một chút, sau đó gật đầu một cái, bắt đầu nghiêm hình đánh khảo. Thân là Phi Điểu huấn luyện được sát thủ, hắn không chỉ hội giết người, đối với khốc hình những thứ này, cũng rất là giỏi. Bất quá, Phi Điểu nhân, đều có thể nói tử sĩ, Hắc Nhất hành hạ nửa giờ, dám không kệ ra miệng của bọn họ. Hồng Nhất, ngươi lúc trước gặp qua bọn họ sao? Tiêu Thần chỉ gào thảm hai người, hỏi Hồng Nhất. Ta không nhận biết, Hắc Nhất nhận biết một cái, bọn họ không phải là theo ta cùng phê tới. Hồng Nhất lắc đầu một cái. Ồ! Tiêu Thần gật đầu một cái, thật ra thì hắn biết rõ, coi như kệ ra miệng của bọn họ, khả năng cũng không biết được quá nhiều chuyện. Nhiều nhất, cũng chính là có thể biết hai ngày này một ít động tác. Bất quá, ở nơi này trước mắt, có thể biết nhiều hơn điểm, liền biết nhiều hơn điểm. Quan trọng nhất là, hắn còn có một cái nhằm vào Phi Điểu kế hoạch, dự định áp dụng. Đến lượt ta đến đây đi. Tiêu Thần đứng lên, đi tới trước mặt hai người. Hắc Nhất bận rộn né tránh, biết rõ Tiêu Thần lại phải thi triển cái loại này thủ đoạn, trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ. Loại cảm giác đó, hắn chính là không bao giờ nữa muốn thử, quả thực thì sống không bằng chết. Là tả. Tiêu Thần lấy ra ngân châm, châm ở trong đó một cái thân thể huyệt vị lên. Người này vốn là còn điểm lo lắng, cảm thấy người hoa này có thể hay không ra cái gì ngon chiêu. Có thể thấy hắn chẳng qua là nắm mấy cây ngân châm sen vào ở trên người mình sau, lộ ra đùa cợt nụ cười. Bà cả, ngu ngốc, hoa hạ heo, ngươi a. Còn không chờ hắn một câu nói xong, loại đau này triệt linh hồn đau nhức đánh tới, khiến hắn không nhịn được phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hoa hạ heo.
A, liền hướng ngươi ba chữ kia, ta quyết định sống sờ sờ đau chết ngươi.
Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh giá. Nghe được Tiêu Thần nói, Hắc Nhất cùng Hồng Nhất gắng gượng dùng mình một cái, sống sờ sờ đau chết.
A.
Người này phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, trên đất dùng sức dùng rằng, tuy nhiên lại căn bản dễ rủa không được. Một người khác, nhìn đồng bạn đau trưởng thành như vậy, trong ánh mắt lộ ra mấy phần sợ hãi, có như vậy đau không?
A, giết ta à?
Giết ngươi. Chúng ta người Hoa đều là nói được là làm được, thuyết đau chết ngươi, vậy thì đau chết ngươi.
Tiêu Thần không hề bị lay động, sau đó nhìn về phía một người khác.
Một người khác gặp Tiêu Thần hướng hắn xem ra, thân thể run lên, hắn cũng phải đối với chính mình như vậy sao?
Đến đây đi, ta biết ngươi chắc chắn sẽ không thuyết, nhất định muốn tự nếm thử một chút tư vị này mà mới được.
Tiêu Thần vừa nói, lại lấy ra ngân châm, đâm vào người này về vị.
Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết của hắn cũng vang lên.
Cũng còn khá, nơi này cách âm không tệ, bằng không, thanh âm này truyền đi, không chừng bao nhiêu người giận cả tóc gáy đây.
3 phút trôi qua, người thứ nhất cầu xin tha thứ.
Nhưng là Tiêu Thần nhìn cũng không nhìn hắn, coi như cầu xin tha thứ, vậy thì thế nào?
Nếu nói cái đó mang theo nghiêm trọng làm nhục tính gọi, kia liền vì thế phải trả một cái giá cực đắt.
A, van cầu ngươi, ta nói.
Rất nhanh, người thứ hai cũng cầu xin tha thứ.
Tiêu Thần thấy hắn cầu xin tha thứ, liền rút ra ngân châm đến.
Theo ngân châm rút ra, người thứ hai sủi lơ ở trên mặt đất, thở hồng hộc.
Van cầu ngươi, bỏ qua cho ta.
Người thứ nhất quỳ dưới đất, đau đến nước mắt nước mũi không ngừng, nếu có thể tự sát lời nói, phỏng chừng hắn hội không chút do dự đi tự sát.
Ngươi biết lúa tiên sinh sao?
Tiêu Thần không lý tới người thứ nhất, nhìn người thứ hai hỏi.
Biết rõ.
Người thứ hai suy yếu nói.
Biết rõ.
Ngươi gặp qua hắn.
Tiêu Thần tinh thần rung một cái, chẳng lẽ còn thật có thể đào ra con cá lớn này đến hay sao?
Ta chưa thấy qua, chẳng qua là nghe Tiểu Tuyển Quân nói qua.
Tiêu Thần liếc một cái, tê dại, bạch kích động.
Sau đó, hắn lại hỏi thêm mấy vấn đề, phần lớn cũng không biết rõ nhiều, ít hiểu biết, thậm chí ngay cả Hắc Nhất cũng không bằng.
Bất quá, hắn vẫn lấy được tin tức hữu dụng, đó chính là Tiểu Tuyển đang ở điều binh khiển tướng.
Có thể thấy, Phi Điểu cũng cảm nhận được cấp bách, hết thảy đều đã đến cuối cùng, lúc nào cũng có thể sẽ toàn diện bùng nổ.
Đến lúc đó, Tô gia chị em gái thật biến thành thịt béo, tất cả làng cũng sẽ nhào lên.
Nghĩ tới đây, Tiêu Thần cũng có cảm giác cấp bách, kế hoạch phải mau áp dụng mới được a.
Chờ Tiêu Thần nắm toàn bộ muốn hỏi xong sau, người thứ nhất đã đau chết luôn.
Không sai, chính là sống sờ sờ đau chết luôn.
Đem hắn lôi ra đi.
Tiêu Thần chỉ thi thể trên đất, nói.
Ừ.
Hắc gật gật đầu, nắm thi thể kéo ra ngoài.
Về phần ngươi.
Tiêu Thần nhìn về phía người thứ hai, hắn đang suy nghĩ, người này giữ lại hay lại là giết chết.
Ngươi nguyện ý thối lui ra Phi Điểu, làm việc cho ta sao?
Tiêu Thần suy nghĩ lâu, cuối cùng có quyết định.
Nhưng trên người của ta.
Ngươi là lo lắng trên người độc yêu.
Cái này không thành vấn đề, ta có thể giúp ngươi giải hết, liền giống như bọn họ.
Tiêu Thần chỉ Hồng Nhất.
Cái gì?
Ngươi có thể giải hết.
Người này trợn to hai mắt, tâm lý lại có điểm hiểu, khó trách bọn hắn dám phản bội Phi Điểu.
Sau đó, Tiêu Thần giúp hắn giải độc, sau đó lại để cho hắn ăn 15 đoạn trường tán.
Hồng Nhất, ngươi nói, ta có thể đem hắn lại trả về sao?
Tiêu Thần nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi.
Không được.
Hồng Nhất lắc đầu một cái.
Tại sao?
Hắn cũng không phải là đi ra chấp hành nhiệm vụ, trả về, sẽ không có chuyện gì chứ.
Tiêu Thần hơi kinh ngạc.
Mặc dù không là chấp hành nhiệm vụ, nhưng vượt qua thời gian nhất định, bọn họ không có báo cáo, vậy thì đại biểu sẽ ra chuyện.
Hồng Nhất nghiêm túc nói.
Ta thảo.
Tiêu Thần không nhịn được mắng một câu, khối này Phi Điểu thật đúng là biến thái a.
Căn bản không cho một điểm cơ hội.
Chủ nhân, ngươi đừng nóng giận.
Hồng Nhất gặp Tiêu Thần sắc mặt có chút khó coi. Nhỏ giọng nói.
Nghe được Hồng Nhất gọi, Tiêu Thần lại có chút tiểu tà ác.
Được rồi, ngươi tạm thời trước lưu lại, đẳng cấp tối mai có nhiệm vụ cho ngươi.
Ừ.
Đúng rồi, từ giờ trở đi, ngươi chính là Hắc Nhị.
Tiêu Thần lại nghĩ đến cái gì, nói.
Ừ.
Hắc Nhất, khiến hắn tạm thời trước đi theo ngươi.
Dạ, thần ca.
Được rồi, đều nên để làm chi đi.
Tiêu Thần vừa nói, đứng dậy, liền chuẩn bị trở về phòng đi.
Chủ nhân. Cần ta hầu hạ ngài sao?
Hồng Nhất nhỏ giọng hỏi.
Tiêu Thần nghe giận lên, ni mã, khát như vậy cám dỗ ca được không?
Hắn nhìn mê người Hồng Nhất, rất biết rõ, chỉ cần hắn gật đầu một cái, kia đảo quốc nữ nhân sẽ cởi sạch tắm rửa sạch sẽ ở trên giường chờ hắn, tùy tiện hắn giày vò.
Nhưng là,
Tiêu Thần nuốt nước miếng một cái, túi đầu đi ra ngoài.
Ta còn có chút sự, ngày khác rồi hay nói. Hồng Nhất nhìn Tiêu Thần bóng lưng, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Bất quá, khi nàng nhìn thấy Tiêu Thần có chút cổ quái tư thế đi lúc, khóe miệng lại vểnh lên. Ngươi không sẽ yêu hắn chứ? Hắc vừa đến Hồng Nhất bên người, thấp giọng hỏi. Ta xứng sao? Hồng Nhất nhìn một chút Hắc Nhất, câu nói vừa dứt, cũng đi ra ngoài. Hắc Nhất nhìn Hồng Nhất bóng lưng, nhún nhún vai, thật là có chút ý tứ. Tiêu Thần sau khi trở lại phòng, giặt sạch cái tắm nước lạnh, mới tính đem một vài bừa bộn ý nghĩa vứt bỏ. Nghĩ đến tối nay biết được tin tức, hắn thở phào một hơi, chớ có đoán mò, nắm chặt hết thể thời gian, để đề thăng thực lực của mình, mới là trọng yếu nhất. Bằng không, một khi bùng nổ, nào có thực lực lực lãm sóng cùng đây. Một đêm tu luyện, rất nhanh thì trời đã sáng. Lại có một chút điểm tinh tiến. Tiêu Thần từ trên giường đi xuống, đi vào phòng tắm, vọt vào tắm. Chờ hắn tắm xong trở lại, phát hiện trên điện thoại di động có hai cái điện thoại nghe hụt. Tiểu Manh. Tiêu Thần có chút kỳ quái, nàng gọi điện thoại cho mình làm gì? Điện thoại gọi trở lại trở về, bên kia lập tức nghe điện thoại. Thần ca, ngươi ở đâu đây? Tô Tiểu Manh thanh âm của truyền tới. Ta tại biệt thự A. Ngươi chắc chắn chứ? Tô Tiểu Manh lạnh lùng hỏi. À. Tiêu Thần trong lòng giật mình, cô nàng này sẽ không sáng sớm, chạy biệt thự đi chứ? Ta ở quán rượu. À. Ngươi tối hôm qua chạy đi mướn phòng đi. Với ai? Đồng Nhan. Hay lại là cái đó giải ích linh? Tô Tiểu Manh lớn tiếng hỏi. Nói bậy nói bạ cái gì, chỉ có một mình ta. Gạt ngươi, ngươi bản thân một người, không tại biệt thự ở, chạy quán rượu đi làm à? Cái này. Tiêu Thần không nói gì, làm như thế nào cùng với nàng giải thích đây? Ngươi nói, ở đâu cái quán rượu, ta lập tức đi tìm ngươi. À. Ngươi tìm ta làm gì à? Hôm nay Chu Phàm. Ta không sao mà, nhớ ngươi. Tiêu Thần sững sờ, hôm nay Chu Phàm sao? Cái gì đó, ngươi đừng tới đây rồi, ta lập tức trở về biệt thự, nếu không ngươi trực tiếp đi biệt thự đi. Tiêu Thần suy nghĩ một chút, nói. Được rồi. Tiêu Thần lại cùng Tô Tiểu Manh trò chuyện mấy câu sau, cúp điện thoại, thông qua ống nhòm hướng ra phía ngoài nhìn mấy lần, rời khỏi phòng. Hắn không có trực tiếp trở về biệt thự, mà là trước đi tìm Vân. Cùng Vân không sai biệt lắm trò chuyện nửa giờ, hắn tài đi xe trở về biệt thự. Thần ca, ngươi ở đâu đây? Long Chiến gọi điện thoại tới. Thế nào? Ta đang lái xe, chuẩn bị trở về biệt thự. Ô nha, ta đây một hồi cũng đi qua. Được, đến đây đi. Tiêu Thần gật đầu một cái, tối nay hành động, hắn chuẩn bị khiến Lãnh Phong bọn họ cũng tham gia. Long Chiến tới, cương dễ dàng nói một chút, sau đó khiến hắn truyền lời cho Lãnh Phong bọn họ. Chương 613, Tô Tiểu Manh ngộng. Chờ Tiêu Thần lúc trở lại biệt thự, phát hiện Tô Tiểu Manh đã đợi ở cửa rồi. Hắn sững sờ, cô nàng này thật đúng là đại sáng sớm chạy tới. Tiểu Manh, ngươi chừng nào thì tới? Tiêu Thần từ trên xe bước xuống, đi tới Tô Tiểu Manh trước mặt. Điện thoại cho ngươi lúc, ta đã đến, sau đó ngươi gặp ta. Tô Tiểu Manh nhìn Tiêu Thần, chậm rãi nói. Tiêu Thần không nói gì, thật may lúc ấy không kiên trì nữa thuyết tại biệt thự, bằng không, không chừng cô nàng này ầm ĩ thế nào nhảy đây. Nhưng ngay sau đó, hắn liền nhíu mày. Tiểu Manh, ngươi sắc mặt làm sao kém như vậy? Xảy ra chuyện gì? Không có gì, chúng ta đi vào nói đi. Tô Tiểu Manh lắc đầu một cái, gương mặt tuấn tú mà, không có những ngày qua hào quang, có chút tái nhợt. Rốt cuộc thế nào? Tiêu Thần kéo Tô Tiểu Manh tay, hướng trong biệt thự đi tới. Không có gì, chính là tối hôm qua ngủ không ngon. Thật chỉ là ngủ không ngon. Tiêu Thần khiến Tô Tiểu Manh ngồi ở trên ghế salon, nhìn nàng. Ừm. Đưa tay cho ta. Tiêu Thần nghĩ đến cái gì, lộ ra vẻ lo lắng, cô nàng này sẽ không tu luyện ra chuyện rắc rối chứ. Ta không sao. Cho ta. Tiêu Thần thanh âm trầm xuống. Tô Tiểu Manh ngoan ngoãn đưa tay cho rồi Tiêu Thần, sau đó nhìn hắn nghiêm túc gương mặt. Tiêu Thần nắm tay đụp lên Tô Tiểu Manh cổ tay lên, cẩn thận chẩn đoán toàn, sắc mặt dần dần hòa hoãn lại. Mạch tượng của nàng cũng còn khá, cũng không có vấn đề lớn lao gì, chỉ cần không phải tu luyện ra chuyện rắc rối liền có thể. Thần ca, ngươi tối hôm qua làm gì đi? Tô Tiểu Manh xít lại gần Tiêu Thần, hít mũi một cái. Không phải nói sao? Ta ở quán rượu tới. Với ai? Chính mình. Không đúng, ta ở trên thân thể ngươi ngửi thấy đàn bà mùi thơm, ngươi khẳng định cùng nữ nhân đi mướn phòng. Tô Tiểu Manh trợn mắt nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần trong lòng một hư, thật sự có mùi thơm sao? Không đúng, tối hôm qua cùng Đồng Nhan lăn ga trải giường sau, hắn trở về tắm, sáng nay lại tắm, cũng không nên có mùi vị à. Ngươi trột dạ. Lòng ta hư cái gì? Ta thể, ta tối hôm qua thực sự là một người ngủ. Tiêu Thần dở khóc dở cười. Cô nàng này càng ngày càng bình dấm chua rồi. Được rồi, ta đây tin tưởng ngươi rồi. Tô Tiểu Manh miễn cưỡng gật đầu. Được rồi, đừng nói trước ta, ngươi rốt cuộc thế nào. tối hôm qua làm sao ngủ không ngon. Tiêu Thần sợ cô nàng này lại dây dưa, đem đề tài trọng mới đổi trở lại. Ta tối hôm qua nửa đêm nằm mơ.
Nằm mơ?
Nằm mộng gì?
Thấy ác mộng sao?
Tiêu Thần nhìn Tô Tiểu Manh tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút thương tiếc.
Ừm.
Tô Tiểu Manh gật đầu một cái.
Cùng thần ca nói một chút, làm gì ác mộng?
Thần ca, ta hỏi ngươi chuyện này.
Ừ.
Ngươi nói. Tỷ của ta có phải hay không rất nguy hiểm?
Có khỏe không?
Cũng.
Ngươi đừng gạt ta, tối hôm qua ta theo Đại Hàm nói chuyện thiếm, hắn nói với ta rồi.
Ngạch, bất kể có nguy hiểm gì, ta cũng sẽ ở, không có chuyện gì, các ngươi cũng sẽ không có chuyện gì.
Tiêu Thần nhìn Tô Tiểu Manh, nghiêm túc nói.
Đại Hàm Thuyết, bây giờ rất nhiều người đều nhìn ta chằm chằm cùng ta tỷ ngươi gần đây cũng ở đây bận rộn.
Cái này Đại Hàm, làm sao nói cái gì đều nói.
Tiêu Thần nói thầm trong lòng một tiếng, được tìm cơ hội nói với hắn Thuyết, khác lời gì cũng nói.
Ngay tại hắn muốn lại trấn an Tô Tiểu Manh mấy câu lúc, chỉ thấy nàng sâu kín nói ta tối hôm qua mơ thấy hắn.
Hắn?
Ai vậy?
Tiêu Thần sửng sốt một chút.
Ta đại ca.
Ừ.
Tiêu Thần tim hung hăng giật mình, sau đó lộ ra nụ cười mơ thấy ca của ngươi rồi hả?
Đây là chuyện tốt ta, đoán chừng là ngươi nghĩ hắn đi.
Ta biết rồi, ngươi đây là mơ thấy ca của ngươi rồi, sau đó nhớ hắn rồi, tại một đêm không ngủ, phải không?
Ừ, ta nghĩ rằng hắn.
Tô Tiểu Manh nhìn Tiêu Thần, chậm rãi gật đầu.
Ta thực sự nhớ hắn rồi, ta đã rất lâu không thấy hắn.
Nghe được Tô Tiểu Manh thanh âm của, Tiêu Thần trong lòng cũng có chút không dễ chịu.
Hắn càng cảm thấy, tự lựa chọn cái thứ ba kế hoạch là chính xác.
Coi như hắn nhiều mấy phần nguy hiểm, cũng không muốn khiến Tô gia chị em gái biết rõ Tô Vân Phi đã qua đời.
Tiểu Manh ngoan ngoãn, hoặc qua một trận, đại ca ngươi trở về đây.
Tiêu Thần an ủi Tô Tiểu Manh.
Thần ca.
Ừ.
Ngươi nói, ta đại ca có phải hay không rất thương ta cùng tỷ của ta?
Tô Tiểu Manh lại thấp giọng hỏi.
Đúng vậy, hắn đau nhất đích chính là ngươi cùng chị của ngươi rồi.
Vậy hắn như vậy đau yêu chúng ta, biết rõ chúng ta gặp nguy hiểm, hắn tại sao vẫn chưa trở lại?
Tô Tiểu Manh thanh âm của, đều mang như vậy điểm tiếng khóc rồi.
Tiêu Thần mơ hồ cảm thấy có điểm không đúng, chẳng lẽ nàng biết cái gì?
Không nên a.
Coi như Lý Hàng Hậu, cũng không biết Tô Vân Phi sự tình a.
Thần ca, ta tối hôm qua nằm mơ thấy ta đại ca nói với ta, hắn đi rồi, không thể lại chiếu cố ta cùng tỷ của ta rồi còn nói, ngươi hội giúp hắn chiếu cố chúng ta, hội giống thân đại ca như thế đau yêu chúng ta.
Tô Tiểu Manh vừa nói, rốt cuộc không nhịn được khóc.
Nghe được Tô Tiểu Manh nói, Tiêu Thần thở phào đồng thời, lại phá lệ thương tiếc.
Tiểu Manh ngoan ngoãn, đừng khóc, đại ca ngươi đi chấp hành nhiệm vụ, đây chỉ là một mộng đẳng cấp nhiệm vụ kết thúc, hắn liền sẽ trở lại.
Tiêu Thần ôm lấy Tô Tiểu Manh, vỗ nhẹ nhẹ đánh sau lưng của nàng.
Thần ca, ta đại ca thực sự đi chấp hành nhiệm vụ sao?
Ngươi cũng nói, hắn thương yêu ta cùng tỷ của ta, biết rõ chúng ta rất nguy hiểm, hắn làm sao có thể không trở về?
Tô Tiểu Manh khóc nói.
Cái này quân nhân lấy phục tòng mệnh lệnh là thiên chức, hắn cũng không có biện pháp a.
Trước ngươi không phải là còn nói với ta, người trong giang hồ, thân bất do kỳ sao?
Coi như quân nhân, càng phải như vậy.
Thần ca, ngươi không gạt ta sao?
Hắn thực sự chấp hành nhiệm vụ.
Ta thật lo lắng cho hắn xảy ra chuyện hắn ở trong mơ, cười rực rỡ như vậy, thuyết để cho chúng ta chiếu cố thật tốt chính mình.
Tô Tiểu Manh ngửa đầu, mặt đầy nước mắt nhìn Tiêu Thần.
Không có, thần ca làm sao biết gạt ngươi chứ?
Tiêu Thần cắn răng cái, sắp xếp mấy phần nụ cười.
Vậy hắn lúc nào tài sẽ trở về hả?
Dù là ta nghe thanh âm của hắn cũng tốt.
Biết, rất nhanh, lần trước ta nghe một cái lao thủ trưởng thuyết, đại ca ngươi nhiệm vụ sắp kết thúc rồi, nói không chừng hắn kết thúc nhiệm vụ, liền sẽ trở lại đây.
Tiêu Thần hít sâu một hơi, cố đè xuống trong lòng đau buồn.
Ở trước mộ bia, hắn không có đau như vậy qua.
Làm Lãnh Phong bọn họ đi tế điện Tô Vân Phi lúc, hắn cũng không đau như vậy qua.
Nhưng bây giờ nhìn trong ngực nữ hải, khóc thương tâm như vậy, gương mặt lo lắng cùng sợ hãi, hắn cảm thấy hắn lòng tham đau rất thương.
Thực sự sao?
Ừ, thực sự.
Tiêu Thần gật đầu một cái, phải nghĩ một biện pháp mới được.
Bây giờ ngay cả Tô Tiểu Manh đều có hoài nghi, chớ đừng nhắc tới Tinh Minh Tô Tình rồi.
Sau mười mấy phút, Tô Tiểu Manh rốt cuộc đừng khóc, tâm tình cũng ổn định không ít.
Ta bây giờ đã bất sinh đại ca tức giận, ta chỉ muốn gặp đến hắn, nhưng hậu phụ mẫu trở lại người một nhà, thật vui vẻ.
Ân ân, đều biết.
Tiêu Thần gật đầu một cái, Lao Tô đã chết, đẳng cấp giải quyết xong nơi này phiền toái, được mau sớm giúp các nàng tìm tới cha mẹ mới được.
Ít nhất, có cha mẹ ở, các nàng sẽ có mới ký thác tinh thần, đến lúc đó hiểu biết chính xác đạo Lao Tô qua đời tin tức, chắc cũng sẽ khá hơn một chút.
Thần ca.
Ừ.
Ta bây giờ đã là ám kình sơ kỳ rồi, ta có phải hay không có thể vì tỷ tỷ làm một chút gì?
Tô Tiểu Manh nhìn Tiêu Thần hỏi.
Ừ, đương nhiên là có thể, bất quá tạm thời còn chưa dùng tới ngươi, nếu như có thể dùng đến lời của ngươi, ta nhất định sẽ tìm được ngươi rồi.
Tiêu Thần gật đầu một cái, sờ một cái Tô Tiểu Manh đầu. Từ hắn đến bây giờ, hắn có thể rõ ràng cảm giác, Tô Tiểu Manh hiểu chuyện không ít. Mới tới hồi đó, nàng chính là một tính cách ngang bướng tiểu nha đầu, mà bây giờ, thành thục không ít. Gần đây một trận, tỷ tỷ mỗi ngày buổi tối đều quá nửa đêm mới ngủ, ta hảo yêu thương nàng.
Tiểu Manh, nhanh, hết thảy đều sắp tới rồi.
Tiêu Thần ôm Tô Tiểu Manh, ánh mắt hiện lên lãnh, chậm rãi nói.
Ân ân.
Hai người đang nói, chuông cửa vang lên.
Ai tới?
Có thể là ta một cái chiến hữu.
Ồ nha.
Tiêu Thần đứng dậy, đi mở cửa, quả nhiên là Long Chiến.
Thần ca.
Ừ, vào đi. Tiêu Thần gật đầu một cái. Làm Long Chiến đi vào, nhìn thấy ngồi ở ghế salon Tô Tiểu Manh lúc, không khỏi sửng sốt một chút. Ngay sau đó, hắn nhận ra được, đây là Tô Vân Phi muội muội. Các ngươi hẳn không gặp qua chưa?
Đến, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, cái này là Long Chiến, ta chiến hữu, cái này là muội muội ta.
Tiêu Thần giới thiệu sơ lược toàn, cũng hướng Long Chiến nháy mắt một cái.
Ồ nha, ngươi tốt.
Long Chiến đối với Tô Tiểu Manh gật đầu một cái.
Ngươi tốt.
Tô Tiểu Manh cũng cùng Long Chiến lên tiếng chào.
Long Chiến, ngươi đến tìm ta có chuyện gì?
Tiêu Thần cho rồng chiến đấu rót ly nước, hỏi.
Trước ngươi không phải nói, tối nay có hành động sao?
Lãnh Phong bọn họ để cho ta tới hỏi một chút.
Long Chiến gặp Tiêu Thần hỏi như vậy, cũng biết không cần lừa gạt toàn Tô Tiểu Manh.
Ừ, đợi lát nữa còn có người đến, chờ được, ta đồng thời nói đi.
Tiêu Thần gật đầu một cái, tối nay hành động, hắn cơ hồ vận dụng trên tay tất cả lực lượng, thậm chí ngay cả Hắc Quả Phụ mấy người cũng dùng tới.
Dù sao, tối nay địch nhân là Tây Phương Giáo Đình người, còn có mấy cái đại kỵ sĩ, cho nên không thể không cẩn thận. Hơn nữa, không thể thả đi một người, muốn đem bọn họ một lưới bắt hết.
Cho nên, tối nay lực lượng, phải là nghiền ép tiểu.
Rất nhanh, mập mạp bọn người tới, sau đó Hắc Quả Phụ đẳng cấp cũng đều tới.
Tiêu Thần, ngươi đi lên, ta có lời muốn nói với ngươi.
Hắc Quả Phụ thứ nhất, liền nói với Tiêu Thần.
Nghe được Hắc Quả Phụ lời nói, Tô Tiểu Manh mắt lộ ra cảnh giác, các nàng này là làm gì?
Được, các ngươi đều chờ một chút, chúng ta đi một chút sẽ trở lại.
Tiêu Thần gặp Hắc Quả Phụ thật nghiêm túc, biết rõ nàng khả năng có chính sự phải nói, gật đầu một cái, cùng với nàng lên lầu.
Nàng là ai?
Trải qua mới vừa rồi nói chuyện phiếm, Tô Tiểu Manh cùng Long Chiến đã quen.
Không biết, bất quá hẳn rất lợi hại, ta cảm giác không phải là đối thủ của nàng.
Long Chiến lắc đầu một cái, trong lòng cũng âm thầm lẩm bẩm.
Chiến ca, ngươi cùng thần ca là chiến hữu.
Kia ngươi biết anh ta sao?
Tô Tiểu Manh hướng lầu thượng khắn mắt, không nghĩ nhiều nữa, mà là nhìn Long Chiến hỏi.
Nghe được Tô Tiểu Manh nói, Long Chiến trong lòng khẽ run, sau đó cố làm nghi ngờ ca của ngươi.
Ca của ngươi là ai?
Tô Vân Phi.
Tô Vân Phi.
Không nhận biết ta.
Long Chiến lắc đầu một cái.
Thật sự không biết.
Thực sự.
Hả, được rồi. Vậy ngươi có thể nói cho ta một chút thần ca chuyện lúc trước sao?
Ngạch, ngươi chính là đi hỏi hắn đi.
Long Chiến biết do nói nhiều tất nói hớ đạo lý, cho nên dứt khoát không nói.
Chương 614, cùng Hắc Quả Phụ đánh cuộc.
Trên lầu, Tiêu Thần nhìn Hắc Quả Phụ chân dài to, vấn đạo chuyện gì?
Ngươi nhìn đâu vậy?
Hắc Quả Phụ gặp Tiêu Thần vừa lên đến, liền nhìn mình chằm chằm chân, có chút tức giận nói.
Chân A, ngươi trưởng như vậy hai cái chân dài to, không phải là khiến nhân nhìn sao?
Tiêu Thần nói xong, còn không chờ Hắc Quả Phụ nói nữa, lại tăng thêm một câu nếu là không muốn cho nhân nhìn, lần sau lúc ra cửa cũng đừng mang theo.
Hắc Quả Phụ thiếu chút nữa không nhịn được, một cước đá Tiêu Thần trên đũng quần đi.
Tốt lắm, không đùa ngươi, rốt cuộc chuyện gì?
Tiêu Thần gặp Hắc Quả Phụ muốn nổi đoá, vội vàng nói.
Ma hạt yêu cầu tới.
Hắc Quả Phụ hít sâu một hơi, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại.
Ma hạt?
Lúc nào?
Tiêu Thần sững sờ, nhíu mày.
Thời gian cụ thể không biết.
Ồ nha.
Tiêu Thần gật đầu một cái. Hắc Quả Phụ, ngươi và ma hạt người nào lợi hại hơn?
Hắn lợi hại hơn, làm sao, ngươi sợ?
Hắc Quả Phụ cười lạnh hỏi.
Cái gì?
Ta sợ rồi hả?
Ta Tiêu Thần đời này, còn chưa sợ qua ai đó.
Tiêu Thần không vui.
Phải không?
Ai, Hắc Quả Phụ, ngươi bây giờ rốt cuộc là người nào hả?
Chờ, đẳng cấp ma hạt tới, nếu là hắn dám theo ta là địch, ngươi xem ta như thế nào treo lên đánh hắn.
Tiêu Thần ngang ngược nói.
Ha ha.
Hắc Quả Phụ không lên tiếng, chẳng qua là cười một tiếng.
Nhưng này ha ha.
Lại để cho Tiêu Thần phá lệ khó chịu.
Hắc Quả Phụ, ngươi không tin đúng không?
Hai ta đánh cuộc, như thế nào đây?
Đánh cuộc gì?
Chờ hắn tới, ta theo hắn chiến đấu một trận, nếu là ta treo lên đánh rồi hắn, ngươi liền cởi quần ra, để cho ta thật tốt vui đùa một chút ngươi chân dài to, như thế nào đây? Tiêu Thần nhìn Hắc Quả Phụ chân dài to, mặt đầy nụ cười rạo rực. Nghe được Tiêu Thần nói, Hắc Quả Phụ mặt đẹp lạnh lẽo, bất quá nghĩ đến cái gì sau, lần nữa lộ ra nụ cười. Được à, chỉ cần ngươi có thể treo lên đánh rồi ma hạt, đừng nói cho ngươi chơi đùa chân dài to rồi, chính là cùng ngươi ngủ đều được. Thực sự, Tiêu Thần con mắt thoáng cái liền sáng. Dĩ nhiên, chỉ sợ ngươi không được. Hắc Quả Phụ dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Tiêu Thần. Chẳng lẽ không người nói cho ngươi biết, không thể thuyết nam nhân không được sao? Tiêu Thần trợn mắt nhìn Hắc Quả Phụ, cắn răng nói. Ha ha, có được hay không, đến lúc đó sẽ biết. Hắc Quả Phụ nói xong, xoay người đi xuống lầu. Tiêu Thần nhìn Hắc Quả Phụ bóng lưng, cắn răng nghiến lợi, nữ nhân này thật đúng là đáng hận a. Chờ Hắc Quả Phụ thân ảnh biến mất ở cửa thang lầu, Tiêu Thần tài xua tan ý tưởng rối bung, nghĩ đến nàng lời nói mới rồi, nhíu mày. Ma hạt tới. Xem ra, Khô Lâu hội bên kia cũng đang làm chuẩn bị a. Ở Hoa Hạ trên địa bàn gây sự tình, những thế lực này cũng đều áp lực rất lớn, thời gian dài giữ vững, căn bản không khả năng. Hơn nữa gần đây các phe tổn thất đều thật lớn, cho nên đều có cảm giác cấp bách. Chỉ cần có nhất phương không nhịn được xuất thủ, những thế lực khác cũng đều sẽ xuất thủ rồi. Được dành thời gian a. Tiêu Thần lẩm bẩm một tiếng, suy nghĩ một chút, cầm điện thoại di động lên, phát cái tin nhắn ngắn đi ra ngoài. Dưới lầu, Tô Tiểu Manh quấn Long Chiến trò chuyện điểm liên quan tới Tiêu Thần chuyện lúc trước. Mặc dù Long Chiến không muốn nhiều lời, rất sợ ngôn có nhiều thất, tuy nhiên lại không ngăn được Tô Tiểu Manh cầu hắn thuyết. Nghĩ tới đây là Tô Vân Phi muội muội, Long Chiến sao có thể nhẫn tâm cự tuyệt, cho nên liền chọn đi một tí huấn luyện thường ngày, nói cho nàng nghe. Tô Tiểu Manh nghe nồng nhiệt, bởi vì nàng cảm thấy, điều không vinh dự này là Tiêu Thần thường ngày, chắc cũng là đại ca thường ngày. Không biết từ lúc nào khởi, nàng đống nhiên tất nhiên không thể hận đại ca, hơn nữa dần dần có lý giải. Mặc dù nàng không biết là bắt đầu từ khi nào, nhưng nàng lại rõ ràng biết rõ, đây là được Tiêu Thần ảnh hưởng. Chiến ca, ngươi vi tín số hiệu bao nhiêu? Ta thêm bạn bạn tốt thôi. Tô Tiểu Manh hỏi Long Chiến. Long Chiến do dự một chút, gật đầu một cái. Mặc dù hắn và Tô Tiểu Manh là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng trong lòng cũng rất là thích nha đầu này, cho nên suy nghĩ, chỉ cần không loạn thuyết, tăng thêm bạn tốt cũng không có chuyện gì. Hắn lúc này, căn bản không nghĩ tới, khối này một thêm bạn tốt, vẫn thật là ra đại sự. Hai người cương lẫn nhau thêm bạn tốt, Tiêu Thần từ trên lầu đi xuống. Các ngươi trò chuyện gì vậy? Tiêu Thần cười hỏi. Không có gì. Tô Tiểu Manh cương nói xong, trong túi điện thoại di động reo lên. Nàng lấy ra nhìn một cái, là tỷ tỷ gọi điện thoại tới. Alo. Tỷ, chuyện gì? Tiểu Manh, ngươi ở đâu đây? Lúc nào có thời gian vậy? Tô Tình thanh âm của, tự trong ống nghe truyền tới. À, ta ở bên ngoài, cũng còn khá, thế nào? Tô Tiểu Manh không dám nói ở Tiêu Thần khối này, nói láo. Hả, vậy ngươi có thể tới công ty sao? Tỷ tỷ có chút việc muốn tìm ngươi hỗ trợ. Cái này được rồi, kia ta bây giờ đi qua. Mặc dù Tô Tiểu Manh không muốn đi, nhưng nghĩ tới có thể giúp tỷ tỷ, vẫn đáp ứng. Ừ, cần ta phái người đi đón ngươi sao? Không cần, ta tự mình đi là được. Được, vậy ngươi chú ý an toàn. Tô Tiểu Manh cúp điện thoại, trên mặt lộ ra mấy phần bất xá, thật vất vả chịu đựng đến Chu Phàm, chạy tới xem một chút thần ca, bây giờ lại muốn đi rồi. Tiểu Manh, thế nào? Tiêu Thần nhìn Tô Tiểu Manh, cười hỏi. Tỷ của ta để cho ta đi qua, thuyết có chuyện tìm ta hỗ trợ. Tô Tiểu Manh bĩu môi nói. Ồ nha, vậy ngươi phải đi thôi. Mới vừa rồi ngươi không phải là còn nói, muốn giúp ngươi chị bận rộn không? Ân ân, ta đi đây. Tô Tiểu Manh gật đầu một cái, chờ ta có thời gian tới nữa. Được. Tô Tiểu Manh lúc gần đi, dùng ánh mắt cảnh giác liếc nhìn Hắc Quả Phụ, cũng không biết các nàng này cùng thần ca là quan hệ như thế nào. Hắc Quả Phụ cảm thấy Tô Tiểu Manh để ý, bất quá lại không để ý, mặc dù nàng có chút hỉ nộ vô thường, nhưng cũng sẽ không so đo với một đứa trẻ. Chờ nắm Tô Tiểu Manh đưa đi sau, Tiêu Thần trở lại. Đến, ta cho mọi người giới thiệu một chút, vị này là huynh đệ của ta, Long Chiến. Tiêu Thần chỉ Long Chiến, giới thiệu nói. Quân nhân. Ni Tất Phóc vuốt vuốt hải thần xiên, nhìn Long Chiến. Hắn trước kia là Hoa Hạ lính đặc biệt, giải ngũ sau đi bên ngoài quân, cũng ở đây Phi Châu làm qua lính đánh thuê. Tiêu Thần cũng không có nói thật, hắn biết rõ, Hắc Quả Phụ bọn họ đều có thể nhìn ra Long Chiến là quân nhân, cho nên nửa thật nửa giả nói. Lan lộn kia cái dòng binh đoàn. Ni Tất Phóc hỏi. Theo ta hòa làm một cái dòng binh đoàn, làm sao, Ni Tất Phóc, ngươi không phủ. Tiêu Thần nhíu mày, người da đen này nói, thật đúng là mẹ nó nhiều. Không không, ta sao có thể không phủ, phủ. Ni Tất Phóc gặp Tiêu Thần có chút muốn nổi đoá, bận rộn sắp xếp nụ cười, thử ra nhanh trắng. tối nay trừ bọn ngươi ra bên ngoài, còn sẽ có nhân tham dự vào trong đó, thì có Long Chiến cùng hắn mấy cái chiến hữu. Tiêu Thần đang nói, môn tiếng chuông vang lên. Hắn đứng dậy đi mở cửa, chỉ thấy Tôn Ngộ Công, Tiểu Đao cùng với Bá Sơn Hổ tiến vào. Thần ca. Ừ, các ngươi đã tới. Tiêu Thần gật đầu một cái, vì tối nay hành động, hắn cơ hồ vận dụng toàn bộ có thể động dụng lực lượng. Ta chỉ muốn biết, chúng ta tối nay mục tiêu là người nào. Hắc Quả Phụ dựa ở trên ghế salon, hỏi. Một cái Tây Phương thế lực. Tiêu Thần cũng không có nói nhiều, dù sao Quang Minh giáo đỉnh thật sự là quá to lớn rồi, nhất là ở Tây Phương sức ảnh hưởng, càng là cứng hãn. Cho nên, vì phòng rừng phát sinh ngoài ý muốn, hắn cũng không tính nói ra thân phận của bọn họ. Ngược lại Quang Minh giáo đỉnh cũng không dám lượng minh thân phận, khẳng định cũng là quỷ quỷ túy túy. Hắc Quả Phụ nhíu mày một cái, bất quá cũng không hỏi nhiều nữa. Tối nay địa điểm, là đang ở Khuynh Thành công ty đối phương hội tiến vào Khuynh Thành công ty, mà chúng ta động thủ địa điểm, chính là như muốn thành nội bộ công ty. Tiêu Thần xuất ra đã sớm chuẩn bị xong bản đồ vệ tinh, khiến mọi người làm thành một vòng, chỉ điểm. Có súng sao? Ma Hạt một cái doanh binh, hỏi một câu. Tiêu Thần suy nghĩ một chút, gật đầu một cái có, người nào cần vũ khí gì, có thể nói một chút, ta sẽ nhượng cho nhân chuẩn bị xong. Ừm. Làm đối phương tiến vào khu vực này sau, chúng ta tạm thời không nên động thủ trước mập mạp nhị mập, khối này là hai người các ngươi vị trí. Nhớ, ở tại bọn hắn chưa đi đến đúng lúc, ngàn vạn không nên khinh cử vọng động. Tiêu Thần nhìn mập mạp cùng nhị mập, nghiêm túc nói. Đóng cửa đánh chó, là ý này chứ? Mập mạp liếc nhìn, hỏi. Không sai. Tiêu Thần gật đầu một cái trước tiên đem cậu dẫn dụ đến, đánh lại. Chuyện nhỏ. Thực lực đối phương như thế nào? Hắc Quả Phụ trực tiếp hỏi. Hẳn sẽ có hai ba cái ám kình trung kỳ thậm chí trung kỳ tột cùng cao thủ. Tiêu Thần suy nghĩ một chút, nói. Vân Thuyết, có hai ba cái đại kỵ sĩ, dựa theo trước cái đó dắt sức chiến đấu mà nói, hẳn sẽ xê xích không nhiều. Ngoài ra, còn có một cái nhân vật bí ẩn, bất quá ta cũng mời cao thủ tới. Tiêu Thần nghĩ đến Vân Thuyết người mục sư kia, híp mắt lại. Cao thủ ở chỗ nào? Hẳn cũng sắp đến rồi đi. Tiêu Thần cương nói xong, chuông cửa liền văng lên. Tiểu Nhị, ngươi đi mở cửa. Ô nha. Tiểu Nhị chạy đi mở cửa, khi hắn nhìn thấy đứng ở ngoài cửa người lúc, không khỏi trợn to hai mắt. Trường Trường Quỹ, sao ngươi lại tới đây? Nghe được động tĩnh, mập mạp mấy người cũng nghiêng đầu xem ra, tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Ha ha, Lưu Trường Quỹ, ngươi đã đến rồi. Tiêu Thần nhìn người vừa tới, lộ ra nụ cười. Hắn mời cao thủ, chính là Long Môn khách sạn Lưu Trường Quỹ. Cho nên, bất kể người mục sư kia mạnh bao nhiêu, có hắn và Lưu Trường Quỹ ở, hẳn đủ để quyết định được. Ừm. Lưu trưởng quỹ gật đầu một cái, đi vào. Hắn nhìn trận mắt hốc mồm mập mạp đám người, bĩu môi một cái làm sao, liền cho phép các ngươi đi ra kiếm cái thu nhập thêm, sẽ không cho phép ta đến à? Không không, trưởng quỹ, ngươi ngồi. Mập mạp bọn người lắc đầu một cái. Chờ Tiêu Thần giới thiệu sơ lược một chút sau, lại tiếp tục nói tối nay hành động, chỉ có một chút. Cái gì? Không cho phép để cho chạy một người. Tiêu Thần đảo mắt nhìn một vòng, trầm giọng nói. Nghe được Tiêu Thần nói, Hắc Quả Phụ trong lòng hơi động, có thêm vài phần suy đoán. Chẳng lẽ nói, tối nay những người này, lai lịch rất lớn hay sao? Nếu là thả đi, sẽ có đại phiền toái. Tiêu Thần cũng không biết Hắc Quả Phụ ý tưởng, hắn ở trên bản đồ chỉ tối nay 11 giờ hành động, bọn họ 12h nhập lưới. Được. Những người khác không ý kiến, tất cả đều gật đầu một cái. Thần ca, ta đây cũng đi trước. Long Chiến gặp không có chuyện gì khác rồi, đứng lên định rời đi, hắn còn phải trở về nói cho Lãnh Phong bọn họ. Được. Tiêu Thần gật đầu một cái, nắm Long Chiến đưa sau khi ra cửa, thấp giọng lại khai báo mấy câu. Ta biết rồi, thần ca. Ừ, đi đi. Chương 615, mấy con cờ. Hắc Quả Phụ đám người, rất nhanh cũng rời đi. Tiêu Thần, làm sao còn có người ngoại quốc? Vậy cũng là thủ hạ của ngươi sao? Lưu trưởng quỹ tò mò hỏi. Coi là vậy đi, bọn họ là nước ngoài lính đánh thuê, tiền một trận tài quy thuật ta. Tiêu Thần gật đầu một cái lao lưu, tối nay được khổ cực ngươi. Ha ha, không khổ cực. Lưu trưởng quỹ cười lắc đầu một cái, thu 50 vạn, coi như khổ cực một chút cũng đáng giá. Mập mạp mấy người cũng đều rất cao hứng, bởi là mỗi người bọn họ cũng nhận được 10 vạn đồng. Mặc dù gần đây kiếm không ít, nhưng duy nhất 10 vạn, vẫn là rất nhiều rồi. Sau đó, bọn họ cũng rời đi, mỗi người trở về chuẩn bị. Thậm chí vì buổi tối hành động, hôm nay 7 đại côn đồ đều nghỉ ban, thật tốt điều chỉnh tự thân trạng thái, làm cho mình chiến lực đạt đến tới đỉnh phong. Chờ bọn hắn đều đi rồi sau, chỉ còn lại Tôn Ngộ Công bọn họ, đây mới thật là người một nhà. Bao gồm Bá Sơn Hổ, Tiêu Thần bây giờ cũng tương đối tin tưởng. Lão Hổ, ngươi cổ võ tu luyện, có tiến triển gì sao? Tiêu Thần nhìn Bá Sơn Hổ, hỏi.
Có, ta có thể cảm nhận được một tia khí lưu, cũng dẫn dắt hắn vận chuyển.
Bá Sơn Hổ gật đầu một cái, hắn vốn chính là tông sư cấp cao thủ, trong cơ thể gắng gượng ngưng tụ một tia nội khí, cho nên có cổ võ tâm pháp sau, cũng coi là nước chảy thành sông, nhanh hơn tiến vào trạng thái tu luyện.
Ừ, đẳng cấp có thể vận chuyển tiểu chu thiên rồi, coi như là bước vào ám kình sơ kỳ rồi.
Tiêu Thần hài lòng gật đầu, Bá Sơn Hổ tốc độ vẫn là rất mau.
Thần ca, ta sẽ cố gắng.
Bá Sơn Hổ nhìn Tiêu Thần, nghiêm túc nói.
Có cái gì chỗ không hiểu, có thể hỏi Ngộ Không cùng Tiểu Đao, nhất là Ngộ Không, hắn biết không thể so với ta thiếu.
Tiêu Thần đối với Bá Sơn Hổ nói.
Ta biết, Ngộ Không cũng chỉ điểm qua ta.
Hôm nay Bá Sơn Hổ, thiếu thêm vài phần những ngày qua bướng bỉnh, cũng làm hết sức dung nhập vào trong cái vòng này đến.
Ngộ Không, tối hôm nay, những người khác giết địch, ngươi có
khác nhiệm vụ.
Tiêu Thần nhìn về phía Tôn Ngộ Công.
Cái gì?
Vòng ngoài đề phòng, ngoài ra ta còn hội lại an bài hai người, đến lúc đó ngươi mang toàn hai người bọn họ.
Được.
Tôn Ngộ Công gật đầu một cái, hắn không có vấn đề làm gì, chỉ cần có uống rượu là được.
Buổi trưa, bọn họ ăn chung cơm, sau đó hắn đi xe rời đi biệt thự.
Ở một cái trong quán cà phê, hắn gặp được Bỉ Ưa Lệ, cái đó Mỹ Lỉ Tạ Dị ỉn kéo lại gần sờ ra hỏa.
Tiêu.
Bỉ Ưa Lệ ngồi xuống, gọi một ly cà phê.
Ừ, Bỉ Ưa Lệ, ngươi nói một chút bên này đi.
Tiêu Thần gật đầu một cái, khuấy động cà phê.
Trong vòng một tuần, Mỹ Lỉ Tạ Dị ỉn kéo lại gần sơ hội lại phái một nhóm người tới, nếu là lại không chiếm được, vậy bọn họ thì sẽ thả bỏ.
Bỉ Ưa Lệ thuyết lời này lúc, coi như dễ dàng.
Bởi vì hắn thấy, nếu như Mỹ Lỉ Tạ Dị ỉn kéo lại gần sơ buông tha, vậy hắn cũng không cần làm phản bội Mi Năm sự tình.
Buông tha?
Tại sao?
Tiêu Thần nhíu mày.
Bởi vì Quang Minh giáo đình tham dự đi vào.
Bỉ Ưa Lệ do dự một chút, chậm rãi nói.
Tiêu Thần ngẩn người, Mỹ Lỉ Tạ Dị ỉn kéo lại gần sở tra được Quang Minh giáo đình.
Không đúng, coi như Quang Minh giáo đình tham dự vào, Mỹ Lỉ Tạ Dị ỉn kéo lại gần sở chắc sẽ không nửa đường bỏ cuộc chứ.
Mặc dù Quang Minh giáo đình rất châu bò, nhưng Mỹ Lỉ Tạ Dị ỉn kéo lại gần sở đồng dạng không kém, là Nhật Bất Lạc Đế quốc bạo lực máy một trong A.
Ngoài ra, Hoa Hạ quan phương cũng bắt đầu có động tác. Mà lúc này chính trị hai nước quan hệ hữu hảo giai đoạn, cho nên trải qua thương lượng, còn nữa một tuần, liền toàn diện thối lui ra Long Hải, không tham dự nữa đi vào.
Bỉ Ưa Lệ nghiêm túc nói.
Nghe nói như vậy, Tiêu Thần Tài gật đầu một cái, khối này còn có chút khả năng.
Dù sao, hôm nay Hoa Hạ, không lúc trước bị liệt cường tùy tiện khi dễ Hoa Hạ.
Dõi mắt toàn thế giới, dám chính diện cùng Hoa Hạ đấu quốc gia, thực sự đã không nhiều lắm.
Coi như là những thứ kia siêu cấp cường quốc, cũng phải cân nhắc một chút.
Bình thường đắc đắc sát sát không có gì, chỉ khi nào thật chọc giận Hoa Hạ, hậu quả, bọn họ giống nhau không gánh nổi.
Nhật Bất Lạc Đế quốc, bây giờ ở trên quốc tế sức ảnh hưởng cũng càng ngày càng yếu, cho nên bọn họ trước nhất thối lui ra, cũng không phải là không thể.
Tiêu, ngươi tìm ta làm gì?
Bị Úa Lệ nhìn Tiêu Thần, có chút lo lắng, hắn không phải là muốn làm cho mình đối phó Mỹ Lỉ Tạ Dị ỉn kéo lại gần sở chứ.
Đừng lo lắng, không có ý định cho ngươi làm khác, liền là muốn cho ngươi đúng dịp, làm chứng mà thôi.
Tiêu Thần cười nói.
Đúng dịp.
Làm chứng.
Bị Ưa Lệ nghi ngờ, có ý gì?
Ta hiện đánh trễ coi là giết người.
Tiêu Thần đơn giản nắm tối nay hành động nói một lần, bất quá cũng không cầm Quang Minh giáo đỉnh.
Ngươi nghĩ vu oan giá họa.
Bị Ưa Lệ giàu gì là Mi Năm tinh anh, nghe một chút, lập tức hiểu Tiêu Thần ý đồ.
Ha ha, coi là vậy đi, ngược lại đều không phải là cái gì hảo điều.
Tiêu Thần cười nói.
Kia ngươi có thể nói cho ta, song phương đều là cái gì thế lực sao?
Bị Ưa Lệ do dự, hỏi.
Không phải là ta không nói cho ngươi, mà là ta sợ ta nói, trong lòng ngươi sẽ có áp lực.
Ngươi không nói cho ta, ta mới có áp lực.
Được, ngươi đã muốn biết như vậy, ta đây sẽ nói cho ngươi biết.
Tiêu Thần suy nghĩ một chút, gật đầu một cái.
Một cái, ngươi mới vừa rồi đã nhắc tới, một cái khác, là đảo quốc phi điểu.
Mới vừa rồi đã đề cập tới.
Bị Ưa Lệ đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó trợn to hai mắt.
Ngươi là thuyết, Quang Minh giáo đỉnh.
Bị Ưa Lệ tay run run một cái, nắm người phục vụ cương đưa lên cà phê đều thiếu chút nữa đổ.
Nhỏ giọng một chút, chỉ sợ người khác không biết ta.
Tiêu Thần liếc một cái.
Bị Ưa Lệ hô hấp đều có điểm không lưu loát, hắn cảm thấy Tiêu Thần lá gan cũng quá lớn, lại dám đánh Quang Minh giáo đình cũng phải chú ý.
Không phải một cái Quang Minh giáo đình mà, về phần khiến như ngươi vậy.
Tiêu Thần có chút đùa cợt nói.
Tiêu, ngươi biết Quang Minh giáo đình cường hắn sao?
Bị Ưa Lệ trợn mắt nhìn Tiêu Thần.
Đây là một vật khổng lồ. So với Mỹ Lỉ Tạ Dị ỉn kéo lại gần sở sáu nơi còn phải khổng lồ vật khổng lồ.
Ta biết.
Quang Minh giáo đình trong là một đám người điên, một đám bị nghiêm trọng tẩy não người điên.
Ta biết.
Vậy ngươi còn dám cùng bọn họ là địch?
Thượng đế, ngươi nhất định điên rồi.
Bị ủa lệ biểu tình nói khoa trương đạo.
Làm sao, bị ủa lệ, ngươi cũng tin thượng đế?
Dĩ nhiên, ta cũng vậy thượng đế trung thực tín đồ.
Bị ủa lệ nói xong, chạm tới tiêu thần ánh mắt, bận rộn lại tăng thêm một câu ta chỉ thờ phụng thượng đế mà thôi, cùng giáo đình những người điên kia không phải là người cùng một đường.
Ta cảm thấy thượng đế không bằng Phật tổ được, nếu không ngươi tin Phật tổ đi.
Không không không, tiêu, không phải cải biến một người tín ngưỡng, được chứ?
Bị ủa lệ kiên trì nói.
Được, ngược lại ta đã nói với ngươi rồi, ngươi là đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng, nếu là không đáp ứng, ta không cho ngươi giải dược.
Chờ ngươi độc phát lúc, đau nhức lúc, nhìn ngươi tin thượng đế, sẽ tới hay không cứu ngươi.
Tiêu thần lạnh nhạt nói.
Không không, tiêu, ta chợt phát hiện, ta không tin ngưỡng thượng đế, ngươi chính là ta mới tín ngưỡng.
Bị ủa lệ nghe lời này một cái, lại nghĩ tới lúc trước loại đau này triệt linh hồn đau đớn, lập tức lớn tiếng nói.
Tiêu thần liếc một cái.
Phi điểu đảo quốc ba đại trong tổ chức thần bí nhất, trời ơi, ngươi ngay cả bọn họ cũng trêu chọc tới.
Phi điểu cùng mục đích của các ngươi không sai biệt lắm.
Những thứ kia nghiên cứu khoa học thành quả.
Không sai.
Được rồi, xem ra bọn họ tối nay nhất định phải chết.
Bị ủa lệ rốt cuộc đón nhận, ngược lại đã lên phải thuyền giặc, bây giờ muốn hạ cũng không xuống được.
Chờ hắn nghe xong tiêu thần kế hoạch sau, vẻ mặt trở nên cổ quái.
Ta tựa như ư đã thấy, nhóm lớn người điên tràn vào đảo quốc, sau đó mở ra một trận máu tanh chu diệt.
Ha ha, khối này không chính là của chúng ta mục đích sao?
Tiêu thần cười nói.
Không không, đây là của ngươi này mục đích, không phải của ta, ta chỉ là một người vây xem mà thôi, ta là rất trùng hợp đi ngang qua, vừa vặn thấy một trận náo nhiệt.
Bị ủa lệ nghiêm túc nói.
Ha ha, nhìn, có phải hay không rất đơn giản?
Bất quá. Chỉ một mình ta nhân chứng, được sao?
Người của Quang Minh giáo lại không ngốc.
Bị ủa lệ suy nghĩ một chút, lại biểu thị hoài nghi.
Ta có sắp xếp khác, chỉ cần ngươi dựa theo ta nói làm là được.
Tiêu thần cười thần bí.
Chẳng lẽ phi điểu cũng có người của ngươi?
Bị ủa lệ suy đoán nói.
Ha ha, không kém bao nhiêu đâu.
Bị ủa lệ im lặng, trước mắt cái này hoa hạ thanh niên, muốn so với hắn trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn a.
Cũng còn khá, phía trên cũng định buông tha, chỉ cần còn nữa một tuần. Hắn cũng có thể trở về nước.
Bằng không, Mỹ Lì Tạ Dì Ín kéo lại gần sở 6 nơi chống lại người này, còn không biết sẽ có như thế nào tổn thất.
Nửa giờ sau, tiêu thần rời đi phòng cà phê, lại đi tìm Hắc Nhị.
Tối nay, Hắc Nhị cũng là một cái trọng yếu quân cờ, thậm chí so tài một chút cách người nhân chứng này quan trọng hơn.
Chỉ cần hết thể dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành, kia Quang Minh giáo đình tuyệt đối sẽ hận chết rồi phi điểu đến lúc đó, giống như bị ủa lệ từng nói, một đám người điên giết tới đảo quốc. Khiến nơi đó máu chảy thành sông, cũng không phải là không thể.
Làm Hắc Nhất Hắc Nhị cùng với Hồng vừa nghe xong tiêu thần kế hoạch sau, sắc mặt đều thay đổi, run lập cập.
Làm sao, sẽ không đúng không điều còn có cảm tình chứ?
Tiêu thần nhìn của bọn hắn, thanh âm lạnh lùng.
Không không, không biết.
Hắc Nhị, ta không hy vọng tối nay ra cái gì chuyện rắc rối Hắc Nhất Hồng Nhất, đến lúc đó các ngươi theo Hắc Nhị đồng thời.
Tiêu thần nói với bọn họ.
Dạ, thần ca.
Hắc Nhất Hồng vừa đứng lên, dùng sức gật đầu.
Tiêu thần giao pho xong, vừa cẩn thận suy nghĩ một chút, chắc chắn không có gì lớn chỗ sơ hở sau, đi xe trở về biệt thự.
Ở trên đường, hắn lại cho Di Ca gọi điện thoại.
Di Ca, tại sao ô nhà đến bây giờ còn nhảy nhót tưng bừng?
Vì không để cho Di Ca đối với tối nay bị bắt đi lính có cái gì câu oán hận, hắn vừa mở miệng, liền giọng lạnh giá, tức giận chất vấn.
Cái này chung kết giả, thực sự không trách ta cùng cổn địa đao, lao già kia một mực ở thanh bang trụ sở chính. Căn bản không đi ra.
Di Ca cũng rất là dáng vẻ ủy khuất.
Các ngươi ngay cả nguyên thủ quốc gia đều từng giết, bây giờ liên khu khu một cái hắc bang lao đầu nhi đều không có biện pháp.
Tiêu thần rất tức giận, ta cảm thấy các ngươi là ở đối phó ta.
Chung kết giả, ta đối thượng đế thể ta thật không có đối phó ngươi, mấy ngày nay ta cùng cổn địa đao chuẩn bị rất nhiều kế hoạch, nhưng là đều không thể thực hiện được.
Di Ca lớn tiếng nói.
Đáng chết, tại sao lại là thượng đế?
Tiêu thần lẩm bẩm mắng.
Ngươi nói cái gì?
Di Ca không có nghe rõ, hỏi.
Không có gì.
Liên như vậy, ta tạm thời trước tin tưởng ngươi.
Như vậy đi, ngươi và cổn địa đao tới một chuyến, giúp ta làm chút chuyện khác, khác luôn là dựa vào nơi đó rồi.
Tiêu thần rốt cuộc lộ ra cái đuôi hồ ly.
Chương 616, sắt phá lang.
Nửa giờ sau, tiêu thần trở lại biệt thự.
Hắn cũng ở trên ghế salon, đông nhiên có loại bị móc sạch cảm giác mệt mỏi.
Hy vọng, hết thảy đều nhanh lên một chút kết thúc đi.
Tiêu thần nhìn nóc nhà. Chậm rãi tự nói.
Trước khi hắn tới, cho là Tô Tình gặp phải, chẳng qua là một chút phiền toái nhỏ,
nhưng là không nghĩ tới sẽ là loại này đại phiền toái, từng cái đại thế lực xuất hiện, khiến hắn bội cảm áp lực. Rơi đổi theo thời gian, hắn có loại thở không ra hơi cảm giác, phảng phất đặt mình trong một vòng xoáy khổng lồ, mà hắn theo vòng xoáy mà dãy rủa, dần dần hít thở không thông. Hay là thực lực không đủ, nếu là thực lực đủ rồi, cũng không cần bị động chờ đợi, cẩn thận từng ly từng tí duy trì cục diện bây giờ. Tiêu Thần nắm quả đấm một cái, đứng dậy lên lầu, tiếp tục tu luyện. Mấy giờ, thoáng một cái đã qua, khi sắc trời hơi đen thời điểm, hắn mở mắt. Gặp bình cảnh. Tiêu Thần rút ra Cửu Viêm Huyền Châm, cau mày, phải đánh thế nào phá bình cảnh đây? Cổ võ giả, sợ nhất gặp gỡ bình cảnh, rất nhiều người khả năng tạm ở một cái bình cảnh tới mấy năm thậm chí vài chục năm. Mà tu luyện của hắn, muốn so với còn lại cổ võ giả càng gian nan, thống khổ hơn, biến đổi tốn sức. Cho nên, gặp gỡ bình cảnh, khiến hắn có chút cảm giác sắp phát điên. Thật vất vả có thể tu luyện cổ võ rồi, vạn nhất một mực kẹt ở khối này, vậy hắn mâu thân nhiều lắm chứng đau a. Hắn còn chuẩn bị tái hảo hảo tu luyện mấy ngày, khiến thực lực tái biến mạnh hơn một chút, dù cho một chút, nói không chừng lúc mấu chốt cũng có thể bảo vệ tánh mạng a. Tiêu Thần nắm Cửu Viêm Huyền Châm, đang do dự, có muốn hay không đổi lại mấy cái huyệt vị thử một chút. Được rồi, hay là chớ mù nghiên cứu. Tiêu Thần lắc đầu một cái, tối nay còn có hành động, hay là chớ loạn ghim, lại châm cái bán thân bất thoại đi ra, vậy hắn mâu thân nhiều lắm chứng đau a. Hắn cương chuẩn bị, đi hướng tắm rửa, trên đầu giường điện thoại di động reo lên. Khi hắn nắm đi tới nhìn một chút, không khỏi ngây ngẩn, lão coi bói. Hắn đánh như thế nào điện thoại tới? Phải biết, hắn lai Long Hải lâu như vậy, lão coi bói thật giống như một lần đều không chủ động gọi cho hắn qua, vẫn luôn là hắn cứ gọi điện thoại tới. Này, lão coi bói, chuyện gì? Tiêu Thần nghe điện thoại, trực tiếp hỏi. Ngươi muốn đối phó Tây Phương giáo đỉnh? Lão coi bói âm thanh âm vang lên. Tiêu Thần trợn to hai mắt, ngoa tạo, hắn là làm sao biết? Tính tới. Nếu là ngay cả cái này cũng có thể coi là đến, thật đúng là mẹ nó thần A. Tại sao không nói chuyện? Lao coi bói, ngươi là làm sao biết? Tiêu Thần tim đập rộn lên, mặc dù hắn biết rõ Lao coi bói rất châu bò, nhưng là lúc này hắn còn thật không tin. Lao coi bói coi là chuẩn, cái này hắn thừa nhận, thậm chí dùng thần hồ kỳ thần để hình dung, cũng không quá đáng. Nhưng là loại này tính ngẫu nhiên chuyện rất lớn, lại làm sao có thể coi là chuẩn đây? Ta cho Lão Long gọi điện thoại, hắn nhắc tới Tây Phương giáo đình. Sau đó ta hôm nay lại bói một cái quẻ, quái tượng biểu hiện, đông hữu thất sát mà động, phá quân nhập bên trong, tham lang bất vọng, cũng chính là cái gọi là sát phá lang chi cục, Samsung tệ tụ, thiên hạ hỗn loạn, không thể nghịch chuyển. Lao đoán mệnh gầm gầm gừ gừ vừa nói. Sát phá lang. Tiêu Thần sửng sốt một hồi thật lâu mà, đây không phải là điện ảnh tên sao. Căn cứ quái tượng, ta đoán đến ngươi khả năng lần nữa gặp gỡ Tây Phương giáo đình, cho nên cho ngươi gọi cú điện thoại này. Lao đoán mệnh trầm giọng nói. Lao coi bói, ta hiện năm người nào cũng không phục, liền phục ngươi. Ta không tin Thượng Đế, không tin Phật Tổ, không tin Tam Thanh, sẽ tin ngươi, ngươi chính là ta tín ngưỡng a. Tiêu Thần giọng khoa trương đạo. Sau đó, Tiêu Thần cũng không lừa gạt toàn Lao coi bói, liền đem kế hoạch tối nay, còn nguyên nói cho hắn. Lao coi bói nghe xong, trầm mặc mấy giây, sau đó chậm rãi nói có thể được, nhưng ta phải nói cho ngươi biết, đây chính là cái mồi dẫn hỏa. Mồi dẫn hỏa. Tiêu Thần sửng sốt một chút. Ta không phải mới vừa nói sao? Samsung tề tụ, thiên hạ hỗn loạn, không thể nghịch chuyển nhiều năm trước, ta đã từng bói qua một quẻ, lúc ấy còn kỳ quái rất lâu, nguyên lai ở ngươi khối này ứng nghiệm, thiên ý, đều là thiên ý. Ý gì? Không có gì, kế hoạch tối nay, tạm thời có thể được, nhưng cuối cùng có một ngày hội ra ánh sáng, đến lúc đó, ngươi gặp nhau bị Tây Phương giáo đình hàng là địch nhân. Lao coi bói nghiêm túc nói. À, Tiêu Thần trợn to hai mắt, hội ra ánh sáng. Hắn tự cân nhắc qua, không có gì lớn sơ hở, chỉ cần không ra đại không may, căn bản không tra được trên người hắn đến A. Trên đời nào có không lọt gió tưởng. Chỉ phải làm, cuối cùng sẽ biết. Hơn nữa, Tây Phương giáo đình vượt qua xa như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, bọn họ cũng có rất nhiều cao nhân. Lao coi bói cũng không có cặn kẽ đi thuyết, bởi vì hắn cảm thấy, có chút tầng diện, bây giờ Tiêu Thần, còn tiếp xúc không tới. Chỉ có hắn từng bước một đi trước, chính mình đi chạm được rồi. Kia hết thể mới có thể nước chảy thành sông. Tiêu Thần nhíu mày, cái này cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau a. Nói thật, hắn không có chút nào hy vọng đối địch với Tây Phương giáo đình. Trong tầm hiểu biết của hắn, Tây Phương giáo đình cũng rất đáng sợ, bây giờ nghe một chút Lao coi bói giọng, hắn hiểu còn giống như chẳng qua là một góc băng sơn. Người tự cân nhắc được, sát phá lang, một khi vận mạng luân bàn chuyển động, kia hết thể trở nên không đảo ngược cho dù là ta, cũng không cách nào nghịch thiên cải mệnh. Lao coi bói thanh âm, có chút phiêu hốt. Tiêu Thần có chút bị dọa, không phải là giết chết giáo đình vài người, thuận tiện vu oan giá họa cho phi điều sao? Tại sao lại là vận mạng luân bàn chuyển động, lại vừa là nghịch thiên cải mệnh quá đặc biệt nào doa người? Lao coi bói, ta liền hỏi ngươi, ta sẽ chết giáo đỉnh trên tay sao?
Lâu, Tiêu Thần từ trong hàm răng sắp xếp một câu nói.
Từ quái tượng mà nói, không biết.
Ta đây sợ cọng lông A, kệ con mẹ hắn chứ.
Cùng giáo đình chống lại, nếu không phải là ta chết, vậy khẳng định chính là bọn hắn chết ta.
Tiêu Thần nghiêm giọng nói.
Lao coi bói bên kia không nói gì ngạch, nghĩ như vậy cũng được.
Bất quá lại suy nghĩ một chút, thật giống như cũng không cái gì không đúng.
Người quyết định.
Đúng, ta quyết định.
Được.
Lao coi bói, bọn họ có thượng đế bảo bọc, ta không có, ngươi được bảo bọc ta à?
Vạn nhất thượng đế phái điểm cánh dài đi xuống, ngươi cũng phải cho ta kêu gọi điểm thiên binh thiên tướng gì à?
Tiêu Thần hồ xả nói.
Ta lão coi bói tôn tử, như thế nào bọn họ muốn giết là có thể giết.
Lao coi bói thanh âm, trầm mà ngang ngược.
Lao coi bói, ta liền thích ngươi bá đạo dáng vẻ.
Tiêu Thần nhếch mép, trong lòng lo lắng, tiêu tán không ít.
Hai người lại trò chuyện mấy câu sau, Tiêu Thần cúp điện thoại.
Bất kể như thế nào, làm.
Tiêu Thần ánh mắt có chút lạnh.
Thất sát.
Phá quân.
Tham lang.
Sắt phá lang.
Hắn không hiểu những thứ này, hắn chỉ hiểu, người nào mẹ nó nhớ Tô gia chị em gái, hắn thì giết người đó, thương hắn mâu thân người nào người nào.
Cái gì giáo đình thượng đế thiên sứ, chính là ác quỷ của địa ngục, hắn cũng dám kệ con mẹ hắn chứ.
Hắn để điện thoại di động xuống, đi tắm, sau đó cho Bạch Vũ gọi điện thoại, để cho nàng bên kia cũng chuẩn bị sẵn sàng.
Vì phòng ngừa người của giáo đình chạy trốn, hắn là như vậy làm vạn toàn chuẩn bị, không chỉ trên đất an bài cao thủ, liền ngay cả thiên nhãn đều đem ra hết.
Sắc trời biến đổi tối, Tiêu Thần rời đi biệt thự, hướng công ty phương hướng lái đi.
Chờ hắn đến nơi đó, Long Môn quân đồ, Hắc Quả phụ đẳng cấp nhân đều đã đến.
8 giờ 30 phút, Long Chiến mấy người cũng đến.
Bao gồm Long Chiến, bọn họ 6 cái đều mang mặt nạ, mỗi người cụ đều không giống nhau.
Khối này ăn mặc, khiến người khác đều có điểm ghé mắt. Chả thế nào giấu đầu lòi đuôi.
Bất quá, Tiêu Thần không giải thích, bọn họ cũng liền không tiện hỏi nhiều.
Ai cũng có bí mật, cần gì phải hỏi đây.
9 giờ 30 phút, Tiêu Thần nhận được một cái tin nhắn ngắn.
Tin nhắn ngắn là Vân gửi tới, biểu thị hết thảy bình thường.
10 giờ, một chiếc đạn đầu lái tới, lái xe bá sân hổ.
Sau đó, bọn họ từ trên xe bắt xuống một người cái dương, bên trong tất cả đều là thương, hơn nữa đều mang ống hang thanh.
Thích dùng súng ống, sẽ dùng thương.
Tiêu Thần từ bên trong xuất ra 2 cây súng lục, đạn lên nòng, cắm vào trên lưng.
Ta còn chưa dùng qua súng lục đây.
Mập mạp cầm lên một khẩu súng, ở trong tay vớt vớt.
Tiêu Thần nghe một chút, trực tiếp cho hắn tháo xuống dưới, không chơi qua súng lục, còn cầm một len sợi A.
10 giờ rưỡi, Tiêu Thần ra lệnh.
Phân chia 3 đợt nhân, tiến vào Khuynh Thành công ty.
Hắc Quả phụ đám người làm là thứ nhất phê, lên một chiếc xe.
Đinh Lực bên kia, cũng sớm có chuẩn bị, hội chờ ở cửa bọn họ. Sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý của
Long Môn 7 đại không, cộng thêm lưu lời của trưởng quỹ, chính là 8 đại đả thủ, nhóm thứ 2 tiến vào Khuynh Thành công ty.
Cuối cùng một nhóm, Lãnh Phong đám người.
Tiêu Thần không có đi vào, mà là chờ đợi.
Tôn Ngộ Công cũng ở đây.
Rốt cuộc, ở 10 giờ rưỡi tả hữu thời điểm, Di Ca cùng Cổn Địa lao tới.
Trung kết giả, ta ngửi thấy mùi âm mưu.
Di Ca thứ nhất, liền nói với Tiêu Thần.
Bớt nói chuyện vớ vẩn, hai người các ngươi. Tối nay đi theo Ngộ Không.
Tiêu Thần nhìn hai người, lạnh giọng nói.
Hán. Có thực lực đó sao?
Cổn Địa đao xách cái kia thanh trường đao, ngửa đầu nhìn Tôn Ngộ Công.
Ngươi có thể thử nhìn một chút.
Tôn Ngộ Công cúi đầu nhìn Cổn Địa đao, cũng có chút không nói gì, thần ca thủ hạ làm sao người nào cũng có à?
Có người da đen rồi coi như xong, ngay cả người da đen người lùn cũng có.
Ngoa tạo, người này, ánh mắt mà không tốt, thật đúng là không nhìn thấy Hán.
Được.
Cổn Địa đao dứt lời, nâng lên trường đao trong tay, hướng Tôn Ngộ Công bổ tới.
Một đao này, hắn dùng rồi toàn lực.
Ầm.
Hắn trường đao chém vào Tôn Ngộ Công hồ lô lên.
Khiến hắn khiếp sợ là, một đao này lại không có chém nát đối phương hồ lô, thậm chí hắn miệng hùm nơi mơ hồ tê dại.
Bây giờ, có thực lực này rồi sao?
Tôn Ngộ Công cũng âm thầm kinh ngạc với quỷ đen này người lùn thực lực, thật là không có nghĩ đến, nhỏ như vậy trong thân thể, lại hàm chứa như thế lực lượng.
Có thể
Cổn Địa đao gật đầu một cái.
Nếu không thành vấn đề, hai người các ngươi liền theo Ngộ Không nhớ, ta bất kể các ngươi ở giết ô nha trong chuyện này, đối phó thế nào ta tối nay, các ngươi nếu là làm trễ nãi chuyện của ta tuyệt đối cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong.
Tiêu Thần nhìn hai người, lạnh giọng nói.
Sẽ không.
Di Ca cùng Cổn Địa đao có thể cảm nhận được Tiêu Thần tản ra sát khí, trong lòng khẽ run.
Đám ba người sau khi rời đi,
Tiêu Thần cũng hướng Khuynh Thành công ty đi tới. Ở sắp đến cửa công ty lúc, hắn gọi một cú điện thoại Hắc Nhất, các ngươi bên kia chuẩn bị xong chưa?
Thần ca, chúng ta đã chuẩn bị xong. Nhớ nhiệm vụ của các ngươi, những chuyện khác, không cần nhiều quản.
Ừ. Tiêu Thần cúp điện thoại, chậm rãi thở phào một hơi. Hắn ngửa đầu liếc nhìn bầu trời sao, muốn tìm lao đoán mệnh nói thất sát, phá quân cùng tham lang, cũng thấy một vòng, phát hiện dáng dấp đều không khác mấy.
Sắt phá lang.
A, nào có mơ hồ như vậy, trước hết giết lại nói. Tiêu Thần lẩm bẩm một tiếng, tăng nhanh nhịp bước.
Chương 617, 12H.
Đêm khuya, toàn bộ Khuynh Thành công ty, đều yên tĩnh. Ngay cả trước mặt đại lối đi bộ, cũng là thỉnh thoảng có xe lái qua, vội vã đi xa. Trong sân, Tiêu Thần nuốt ở một nơi bóng đen hạ, tĩnh tĩnh chờ đợi. Thời gian, đã sắp đến 12 giờ, người của Quang Minh giáo, nhanh yêu cầu tới. Trừ hắn ra, Ma Hạt Hắc Quả Phụ đám người cùng với Long Môn 7 đại không, 8 đại đà tay, cũng đều tự ẩn nút trong bóng tối, chờ đợi. Lỗ thai của bọn họ trong, đều bỏ vào mini thai nghe, đây là Tiêu Thần tìm Phùng Nghiễm Văn làm tới.
12 giờ.
Tiêu Thần trên cổ tay đồng hồ đeo tay, nhẹ nhàng chấn động một cái, hắn ánh mắt lạnh lẽo, thời gian đến.
Tại sao còn không ảnh tử?
Mập mạp lần đầu tiên phạm chuyện như vậy, có chút hưng phấn.
Không cần nói, chờ là được, tới là cao thủ, ở tại bọn hắn tiến vào trước, muôn ngàn lần không thể bại lộ.
Tiêu Thần thấp giọng nói.
Trong hai nghe, không có thanh âm, toàn bộ Khuynh Thành công ty trong phạm vi bầu không khí, đều có vẻ hơi sơ xác tiêu điều rồi.
Tiêu Thần suy nghĩ một chút, tìm một ưa tối địa phương, cho Đinh Lực gọi điện thoại.
Đinh Tử, người an bài vài người, đi ra ngoài tuần tra một vòng.
Tiêu Thần giao phó nói.
Thần ca, không phải nói.
Đinh Lực có chút kinh ngạc.
Trước đừng hỏi nhiều, dựa theo lời nói của ta đi làm.
Tiêu Thần không nói nhiều.
Ừ.
Tiêu Thần cất điện thoại di động, nhìn về phía phòng an ninh, rất nhanh thì gặp có an ninh từ bên trong đi ra, bắt đầu đi bộ lên. Theo toàn sự xuất hiện của bọn hắn, mới vừa rồi cái loại này túc sát cảm giác dần dần biến mất.
Tiêu Thần thở phào nhẹ nhõm, tới là cao thủ, rất cho dễ dàng phát giác được này cổ sơ xác tiêu điều, bây giờ liền tốt hơn nhiều.
Hy vọng, sẽ không có gì ngoài ý muốn tình huống đi.
Tiêu Thần tự nói một tiếng, cho tới bây giờ, hắn cũng không tiện cho Vân gọi điện thoại hỏi một chút chuyện gì xảy ra, chỉ có thể tĩnh tĩnh chờ đợi.
Khuynh Thành công ty, 300m bên ngoài.
Một nhóm người lặng yên không tiếng động xuất hiện.
Vân, ta cảm thấy được dò cái phòng thí nghiệm, không cần nhiều người như vậy chứ.
Một cái nhuộm tóc đỏ người trung niên, nhìn Khuynh Thành công ty văn phòng cao ốc, trầm giọng nói.
Vân tâm bên trong giật mình, lắc đầu một cái không đơn giản như vậy. Gần đây các phe đều tổn thất nặng nề, có một cổ lực lượng thần bí, thật giống như ngay tại Khuynh Thành công ty chung quanh.
Nếu là ít người lời nói, bị bọn họ phát hiện, kia rất dễ dàng bị tập kích giết.
Lực lượng thần bí.
Ta ngược lại thật ra muốn gặp một lần cổ lực lượng thần bí này, mạnh như thế nào.
Hết thể lực lượng, ở trên cao đế trước mặt, cũng sẽ tan cảnh mây khói.
Người trung niên hiển nhiên là một cuồng nhiệt tín đồ, trong ánh mắt lộ ra thành kính mà cuồng nhiệt ánh sáng.
Hành động đi, ta chúa, hội phù hộ chúng ta.
Bên cạnh, một cái trong hắc bảo truyền tới thanh âm trầm thấp.
Amen.
Đại kỵ sĩ cùng với bọn kỵ sĩ, tất cả đều thấp giọng nói.
Vân ghé mắt, cái này toàn thân bao phủ ở trong hắc bảo, chính là mục sư.
Hắn không biết người mục sư này dung mạo ra sao tử, thậm chí ngay cả là nam hay nữ cũng không biết.
Nghe thanh âm, hình như là nam, nhưng Vân cảm thấy, cái thanh âm này hẳn là giả.
Hắn duy nhất biết là, người mục sư này địa vị rất cao, ba cái đại kỵ sĩ đều nghe mệnh lệnh của hắn.
Một nhóm người phân tán ra, hướng Khuynh Thành công ty đi tới.
Lỗ Khắc, ngươi chắc chắn ngươi có thể mở ra tiểu thực nghiệm thất sao?
Ở sắp đến Khuynh Thành công ty lúc, Vân hỏi.
Hẳn không có vấn đề.
Một cái xấu xí người ngoại quốc gật đầu một cái, hắn là kỵ sĩ, cũng là một cái đạo tặc.
Hắn thờ phượng là, hắn làm hết thảy, đều là thượng đế chuẩn đấy.
Ừm. Vân gật đầu một cái, Khuynh Thành công ty ở trước mắt, không biết Tiêu Thần bọn họ, có hay không đã chuẩn bị xong đây.
Hành động.
Đoàn người đương nhiên sẽ không đi cửa chính đi vào, thật cao tường thể, đối với bọn hắn mà nói, không đáng kể chút nào.
Cũng liền cơ hồ trong nháy mắt, bọn họ liền lật đến tường, chạy thẳng tới văn phòng cao ốc.
Buôn tẩu bên trong, hắc bào mục sư bỗng nhiên dừng bước, hắn tựa hồ phát giác cái gì.
Thế nào?
Ba cái đại kỵ sĩ, đều tại mục sư bên người, thấy hắn ngừng lại, cũng rối rít dừng bước.
Vân nhìn toàn động tác của bọn họ, trong lòng cả kinh, không phải là phát hiện cái gì chứ.
Hắc bào mục sư không nói gì. Cẩn thận cảm thụ, có nhàn nhạt sơ xác tiêu điều, bất quá rất yếu rất yếu.
Hẳn là ảo giác, đi.
Hắc bào mục sư lắc đầu một cái, hướng văn phòng cao ốc đi tới.
Vân thở phào nhẹ nhõm, mà nó, thiếu chút nữa khiến cháu trai này chuyện xấu mà.
Rất nhanh, bọn họ gặp tuần tra an ninh, một người kỵ sĩ vốn là muốn lên đi, giết chết người an ninh này. Bất quá lại bị hắc bảo mục sư cho ngăn cản, ngược lại không phải là hắn tâm thiện, mà là sợ thi thể đưa tới chú ý. Bốn người các ngươi, thủ ở bên ngoài, chú ý đề phòng. Tóc đỏ người trung niên lưu lại bốn người kỵ sĩ, nói với bọn họ.
Ừ.
Những người còn lại, đi tới văn phòng cao ốc tiền.
Vân, phòng thí nghiệm kia, liền ở phía trên.
Đúng.
Ngươi cái gọi là lực lượng thần bí đây.
Tại sao không xuất hiện?
Cũng chưa ra đi.
Vân lắc đầu một cái, nếu không phải hắn thuyết có lực lượng thần bí tồn tại, phía trên cũng sẽ không phái nhiều cao thủ như vậy đến.
Không có cách nào quang minh giáo đình ở Tây Phương hoành hành ngang ngược quán.
Nghe được có lực lượng thần bí tập sát, khẳng định khó chịu à, từ trước đến giờ đều là bọn hắn giết người khác, lúc nào đến phiên người khác giết bọn hắn rồi hả?
Cho nên, cơ hồ đem Long Hải cao thủ, đều đè lên.
Mục đích của chúng ta, là trong phòng thí nghiệm gì đó, dành thời gian.
Hắc bào mục sư lạnh lùng nói.
Hắn vừa mở miệng, tóc đỏ người trung niên cũng không nói chuyện, gật đầu một cái, kéo ra văn phòng cao ốc môn.
Bóng đen nơi, tiêu thần lạnh lùng nhìn của bọn hắn.
Chuẩn bị, động thủ.
Một giây kế tiếp, sát khí, ở hướng tây nam bay lên.
Vừa mới bước ra một bước hắc bào mục sư, bước chân dừng lại, đột nhiên hướng tây nam nhìn, ánh mắt lạnh giá, giống như một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ.
Ngay sau đó, ba cái đại kỵ sĩ cũng phát giác dị thường, rối rít nghiêng đầu nhìn, có sát khí.
Là cái đó lực lượng thần bí sao?
A, ta đi gặp bọn họ một chút.
Tóc đỏ người trung niên cười lạnh một tiếng, chút nào không sợ, từng bước một hướng tây nam đi tới.
Đồng thời, hắn từ sau lưng, rút ra một thanh đại kiếm.
Không sai, chính là một thanh đại kiếm, kỵ sĩ kiếm.
Ta cũng đi xem một chút.
Một cái khác đại kỵ sĩ, giống nhau rút ra một cái kỵ sĩ kiếm, theo sát phía sau.
Không thể không nói, quang minh giáo đình hoành hành Tây Phương, thật đúng là quán sinh ra sai lầm rồi.
Bọn họ ở gặp phải địch nhân lúc, đầu tiên nghĩ tới, không phải là rút lui, mà là giết địch.
Dưới cái nhìn của bọn họ, quang minh giáo đình ngạ mạn, lão đại của bọn hắn là thượng đế, càng châu bò.
Hắc bào mục sư không có lên tiếng, hiển nhiên hắn thấy, thần bí gì lực lượng, cũng không phải bọn họ quang minh giáo đình đối thủ.
Ngược lại Vân, trong lòng vui mừng, rốt cuộc đã tới.
Mục sư, chúng ta là không phải là muốn rút lui.
Vì phòng ngừa mục sư hoài nghi, Vân tiến lên, thấp giọng hỏi.
Rút lui.
Quang minh giáo đình, từ cũng không lui lại thời điểm.
Thánh quang chỗ, giáo đình vô địch.
Hắc bào mục sư trầm giọng nói.
Vân nghe lời này một cái, vậy thì nhìn một chút các ngươi là làm sao vô địch đi.
Hướng tây nam chỗ, chính là Long Môn bảy đại quân đồ.
Lưu trưởng quy không có ở, hắn ở một vị trí khác.
Kia sát khí lạnh lẽo, cũng là mập mạp tản mắt ra, hắn sớm đã có điểm không đợi được.
Dù sao, hắn là một cái không chịu cô đơn bản tử.
Làm sát khí vừa xuất hiện, tiêu thần còn có chút lo lắng, sẽ không sợ quá chạy mất người của quang minh giáo chứ.
Hắn vừa muốn nói động thủ, chỉ thấy hai người rút ra đại kiếm, hướng tây nam đi tới.
Tiêu thần nhìn một cái, lập tức đoán được tâm tư của bọn hắn, không một chút nào lo lắng.
Thỏ, mới có thể chạy trốn.
Mà lão hổ, hội cảm giác mình là xâm lâm chi vương, ở gặp gỡ địa phương thời điểm, như thế nào lại không đánh mà chạy đây.
Cho nên, trước chiến đấu một trận lại nói.
Mập mạp, người này hẳn là đại kỵ sĩ, ngươi cẩn thận một chút, chớ bị hắn một kiếm chém rơi thịt.
Tiêu thần nhắc nhở một câu.
Đại kỵ sĩ,
ám kình trung kỳ hoặc là đỉnh phong sao.
Ha ha, không tệ.
Mập mạp tuét miệng cười một tiếng, bước từ bóng đen nơi đi ra.
Ngươi, là người nào?
Tóc đỏ người trung niên dừng bước lại, nâng tay lên chúng kỵ sĩ kiếm, chỉ mập mạp.
Ta là ngươi mập ra, ngươi là cái quái gì?
Mập mạp thấy đối phương có vũ khí, trở tay cũng từ trên lưng, rút ra hắn thanh kia số lớn dao bầu.
Tóc đỏ người trung niên nhìn thấy mập mạp vũ khí, không khỏi sững sờ, đây không phải là dao bầu sao?
Khiến người của ngươi, tất cả đi ra đi.
Một cái khác đại kỵ sĩ, lúc này cũng tới, lạnh lùng nói.
Tất cả đi ra.
Tất cả đi ra nói, ta sợ ngươi nói người chúng ta nhiều khi dễ người thiếu.
Mập mạp quay đầu liếc nhìn, cười híp mắt nói.
Bớt nói nhảm, giết.
Tóc đỏ người trung niên cũng là một tính tình nóng nảy, hét lớn một tiếng, cầm kiếm đánh tới.
Đến tốt lắm.
Mập mạp quát nhẹ, số lớn dao bầu tại hắn mập phì trong tay tranh đoạt hai vòng, sau đó đón tóc đỏ người trung niên lướt đi.
Cùng lúc đó, một cái khác đại kỵ sĩ, cầm kiếm giết hướng mập mạp trước chỗ ẩn thân.
Ai, nhìn xem náo nhiệt cũng không được.
Nhị mập bất đắc dĩ lắc đầu, giống nhau xách một cái dao bầu, từ bóng đen nơi giết đi ra.
Hắc hắc, các ngươi trước chạm, chúng ta xem náo nhiệt.
Tiểu nhị đám người, cũng nhanh nhận thông suốt đi ra.
Đại kỵ sĩ ánh mắt co rụt lại, bọn họ làm sao nhiều người như vậy.
Một giây kế tiếp, hắn phát ra hét dài một tiếng, lập tức có mấy người kỵ sĩ đánh tới.
mập mạp chống lại tóc đỏ người trung niên, chiến sinh động. Thực lực của hai người, phảng phất tương phản, mặc dù lớn mập vũ khí có chút thua thiệt, nhưng hắn đùa bỡn cũng phi thường lưu. Giết! Tóc đỏ người trung niên vẻ mặt có chút ngưng trọng, hắn không nghĩ tới mập mạp thực lực, lại sẽ mạnh như vậy. Vốn là hắn thấy, hắn đi lên mấy kiếm, chém thái cắt dưa một dạng là có thể đem cái tên mập mạp này giải quyết. Bên kia, nhị mập cùng một cái khác đại kỵ sĩ, giống nhau mở ra đại chiến kịch liệt. Mấy người các ngươi cũng đi qua, đánh nhanh thắng nhanh. Hắc bào mục sư lạnh lùng mở miệng, mặc dù địch nhân xuất hiện không ít, nhưng hắn cũng không thế nào coi ra gì. Phải. Ngoại trừ Vân cùng Lô Khắc bên ngoài, những thứ khác kỵ sĩ, cũng đều đánh tới. Ba người chúng ta, lên lầu, đi phòng thí nghiệm kia. Hắc bào mục sư không quên mục đích tới nơi này, nói với bọn họ. Phải. Vân cùng Lô Khắc gật đầu một cái, hướng văn phòng cao ốc đi vào trong đi. Đồng thời, Hắc quả phụ mấy người cũng xuất hiện, cùng mấy người kỵ sĩ đứng chung một chỗ. Kỵ sĩ kiếm. Hắc quả phụ nhìn ba đại kỵ sĩ trong tay kỵ sĩ kiếm, ánh mắt rụt một cái, bọn họ không phải là Tây Phương giáo đình người chứ. Chương 618, tiến vào phòng thí nghiệm. Lúc trước ở Tây Phương, Hắc quả phụ tiếp xúc qua người của Quang Minh giáo, cũng biết vũ khí của bọn họ. Rất nhiều đại kỵ sĩ, đều thích dùng kỵ sĩ kiếm đến làm là vũ khí của bọn họ. Mà bọn họ sử dụng kỵ sĩ kiếm, cùng tóc đỏ người trung niên trong tay bọn họ kỵ sĩ kiếm là giống nhau như lúc. Hắc quả phụ ánh mắt rụt một cái, chấn động trong lòng dị thường. Bọn họ thật sự là người của Quang Minh giáo sao? Tiêu thần điên rồi. Hắn lại dám đối phó người của Quang Minh giáo. Hắn sẽ không sợ vô cùng vô tận trả thù. Đó là một đám người điên. Nếu không phải ăn 15 đoạn trường tán, Hắc quả phụ bây giờ tuyệt đối sẽ rút người ra rời đi, không tham dự vào. Dưới cái nhìn của nàng, Quang Minh giáo đình thật sự là có chút kinh khủng. Lựa chọn cùng Quang Minh giáo đình là địch nhân, đều là ngu ngốc. Nhưng bây giờ, nàng lại không có bất kỳ đường lui, hơn nữa nì tật phọc đám người, đã cùng mấy người kỵ sĩ chiến đấu với nhau. Đáng chết tiêu thần, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hắc quả phụ ám chửi một câu, sau đó lấy ra tam giác lưỡi câu, giết hướng người cuối cùng đại kỵ sĩ. Vừa mới vào tay, nàng liền đã xác định, khối này đặc biệt nào chính là Quang Minh giáo đình đại kỵ sĩ. Ngoại trừ số ít nguyên nhân bên ngoài, Quang Minh giáo đình có một cái cứng nhắc quy định, muốn trở thành đại kỵ sĩ, thực lực phải đạt tới thất cấp, cũng thì tương đương với ám kình trung kỳ. Nắm kỵ sĩ kiếm, lại vừa là thực lực này, hoàn toàn có thể xác định rồi. Mặc dù Hắc quả phụ thực lực cũng rất mạnh, nhưng mấy lần bị thương này đều không được, cho nên không bao lâu, nàng liền rơi vào hạ phong. Không nghĩ tới, còn có như vậy mê người nữ nhân nếu không phải thời gian địa điểm không đúng, thật muốn với ngươi phát sinh chút gì. Cái này đại kỵ sĩ, cũng là một sắc phôi, liếc Hắc quả phụ chân dài to, trêu đùa nàng. Lời này, nắm Hắc quả phụ cho chọc giận. Tìm chết. Hắc quả phụ ánh mắt run lên, mê người trong môi đỏ, phát ra nhọn còi. Một giây kế tiếp, chính đang đại chiến nỉ tật phọc đám người, rồi rít ném xuống riêng mình địch nhân, tất cả đều xông về bên này. Giết chết hắn. Hắc quả phụ lạnh lùng một câu, chiến lực tăng vọt. Giết. Nỉ tật phọc hai tay cầm hải thần xiên, hướng cái này đại kỵ sĩ yếu hại sau lưng thọc tới. Chắt lơ trong tay cũng có một cây truy thủ, giống nhau giết hướng đại kỵ sĩ bộ vị yếu hại. Đoàng đoàng đoàng. Thừa dịp đại kỵ sĩ lui về phía sau thời cơ, hạt mắt bóc cỏ, mặc dù mang theo ống âm thanh, nhưng vẫn là có nhỏ nhẹ trầm đục tiếng vang. Trong lúc nhất thời, cái này đại kỵ sĩ hiểm tượng hoàn sinh, mấy chỗ thấy máu. Có kỵ sĩ chú ý tới tình huống của bên này, muốn tới cứu viện, nhưng căn bản là không có cách tới. Lãnh phong đám người, lúc này cũng giết tất cả đi ra. Trong này, là thuộc long chiến thực lực yếu nhất, nhưng cũng là nhất lưu tột cùng thực lực. Mà lãnh phong, đã là ám kình sơ kỳ đỉnh phong. Cho nên, bọn họ 6 người bùng nổ, cũng ngăn trở mấy người kỵ sĩ, thậm chí ở phối hợp của bọn họ hạ, còn chiếm cứ thượng phong. Tiêu thần từ bóng đen nơi đi ra, ánh mắt của hắn quét qua toàn trường, gặp người của hắn đã hoàn toàn khống chế tiết tấu, thở phào nhẹ nhõm. Ngoại trừ ba cái đại kỵ sĩ bên ngoài, còn lại kỵ sĩ tối đa cũng là nhất lưu tột cùng thực lực, ánh sáng mắt thường nhìn thấy được Minh giáo đỉnh cường hãn. Cũng may, hắn làm chuẩn bị đủ. Lưu trưởng quỹ, ngươi ở lại chỗ này, tiếp viện toàn trường. Tiêu thần đối với Lưu trưởng quỹ nói. Được. Lưu trưởng quỹ gật đầu một cái, thu người tiền tài, thì phải thay người làm việc. Tiêu thần không dừng lại lâu, mang theo tiểu đao cùng bá sơn hổ, hướng lầu làm việc đi vào trong đi. Khi bọn hắn đi tới lầu làm việc đại sảnh lúc, chỉ thấy một người mặc đồng phục an ninh thanh niên ngã xuống trong vũng máu. Tiêu thần cau mày, bước nhanh về phía trước, nhìn kỹ một phen, trong mắt lóe lên nồng nặc sát cơ. Nhân đã chết, hắn cũng không thể cứu vãn. Đáng chết. Tiêu thần thanh âm rất lạnh, hai người các ngươi, đi thang máy, ta đi thang lầu. Được. Cẩn thận một chút. Tiêu thần câu nói vừa dứt,
xông về thang lầu. Hắn cảm thấy, ở trên thang lầu gặp gỡ đối phương có khả năng lớn hơn. Ngay tại Tiêu Thần đám người tiến vào văn phòng cao ốc lúc, Hắc Bào mục sư ba người cũng đi tới phòng thí nghiệm. Ầm. Vân một cước đạp ra phòng thí nghiệm đại môn, bên trong đen như mực, không động tĩnh gì. Hắc Bào mục sư cũng không có trực tiếp đi vào, mà là đảo mắt nhìn một vòng sau, tài gật đầu một cái không thành vấn đề. Ba người tiến vào phòng thí nghiệm, bởi vì phía dưới đại chiến đã mở ra, cho nên cũng không cần giấu giếm. Bọn họ mở đèn, quan sát toàn bộ phòng thí nghiệm. Lỗ Khác không hổ là nổi danh đạo tặc, mắt rảo hoạt vòng vo một vòng, lập tức liền phát hiện tiểu thực nghiệm thất tồn tại. Nơi đó, Lỗ Khác bước nhanh đi về phía trước. Hắc Bào mục sư cùng Vân theo ở phía sau. Đây chính là cái đó tiểu thực nghiệm thất. Trong Hắc Bào, truyền tới thanh âm như vậy. Đúng. Mặc dù Vân không thấy Hắc Bào mục sư nhìn chính mình, nhưng cũng biết hắn đây là nói chuyện với chính mình đây. Dành thời gian, mở ra. Hắc Bào mục sư lạnh giọng nói. Ừ. Lỗ Khác gật đầu một cái, bắt đầu nghiên cứu. Cũng liền nửa phút trái phải, ánh mắt hắn hơi sáng, ta biết rồi, lại cho ta nửa phút thời gian, ta sẽ mở ra cửa thứ nhất. Được. Hắc Bào mục sư gật đầu một cái, cũng không có đứng tại chỗ, mà là ở trong phòng thí nghiệm vòng vo. Vân cũng tới đến bên cửa sổ, xuống phía dưới ngắm thêm vài lần, không biết rõ chiến hướng bên ngoài như thế nào đây. Giáp giáp, giáp giáp, răng giáp răng giáp. Đông nhiên, thanh âm như vậy vang lên, chỉ thấy tiểu thực nghiệm thất đại môn từ từ mở ra. Mẹ kiếp, còn có một đạo môn, trong này quả nhiên có đồ. Lỗ Khác mắng một câu, bất quá cũng không phải là quá ngoài ý muốn. Dành thời gian. Ân ân, ta yêu cầu một chút thời gian. Lỗ Khác gật đầu một cái tròng đen quét xem, vân tay quét xem ta đối với đồ vật trong này, thật đúng là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Sau đó, chỉ thấy hắn xuất ra một cái máy ăn tốt, sau đó lại lấy ra một cái cây viết vậy đồ vật, ở trên cửa không ngừng quét nhìn. Tích tích. Đồng nhiên, một trận tiếng tít tít truyền ra, Lỗ Khác tinh thần rung một cái. Nhưng ngay sau đó, hắn liền nhíu mày. Tại sao có thể có ba cái vân tay? Có ý gì? Vân tò mò hỏi một câu. Ta ở sao chép trên cửa vân tay, nhưng phát hiện ba cái bất đồng cái cửa này, tối đa chỉ có hai cái quyền hạn, làm sao có thể sẽ có ba cái vân tay đây? Lỗ Khác giải thích một câu, thâm cau mày chẳng lẽ, cũng có người muốn mở ra. Chỉ bất quá, chưa mở. Liên tục xuất chỉ văn cũng có thể sao chép sao. Vân có chút kinh ngạc. Dĩ nhiên. Lỗ Khác gật đầu một cái hy vọng, cái cửa này không có tự hủy trình tự, bằng không, liền phiền phức lớn rồi. Hắn lẩm bẩm nói xong, nhanh chóng phân tích, cuối cùng từ bên trong chọn một cái hơi chút mảnh khảnh, đây cũng là một đàn bà vân tay. Thử một chút đi. Lỗ Khác nắm vân tay ghi vào đến máy văn tốc trong. Sau đó nhắm ngay vân tay ghi vào khí, chỉ nghe tích tích một tiếng, đèn xanh sáng. Quá tuyệt vời, đúng rồi, ta thật là một thiên tài. Lỗ Khác niết mép, sau đó lại gõ mấy cái máy tính. Không phải là còn có tròng đèn sao? Cái này làm sao bây giờ? Số này theo, ta đã sớm chuẩn bị xong, cũng có thể. Lỗ Khác nói xong, lại điều tra một bộ số liệu đến, nhắm ngay tảo miêu khí. Tích tích. Lần đầu tiên, đèn đỏ sáng, phát ra còi báo động. Đáng chết. Lỗ Khác lập tức lại đổi một cái, lần nữa quét xem, còi báo động không có, đèn xanh sáng, cửa thứ hai, không tiếng động mở ra. Có thể. Lỗ Khác hướng Hắc Bào mục sư hô một tiếng. Hắc Bào mục sư gật đầu một cái, nhìn ra được, hắn coi như hài lòng. Vân là âm thầm kinh ngạc, không hổ là thế giới cấp đạo tặc A. Khối này lưỡng đạo môn, tổng cộng thời gian sử dụng không cao hơn 5 phút, quá trâu bỏ rồi. Khó trách người này có thể ở Tây Phương hoành hành, làm trên trăm khởi đại án. Người ta có cái này như bức thực lực à. Lỗ Khác trước một bước đi vào, vòng vo một vòng, có chút thất vọng, thật giống như cũng không thứ gì, không có vàng bạc châu báu, không có đồ cổ chữ vẽ. Ngươi vào cũng không phải là một cái siêu cấp nhà giàu kho bảo hiểm. Nghe được Lỗ Khác nói, Vân tức giận nói. Ngạch, ngượng ngùng, ta quên. Lỗ Khác có chút lung túng, sau đó lại nhìn kỹ lên. Hắc Bào mục sư cũng vẫn nhìn chung quanh, cuối cùng đưa ánh mắt lạc ở trên bàn từng hàng ống nghiệm lên. Mục sư. Chúng ta nên làm cái gì? Tìm. Không phải nói, những thứ kia nghiên cứu khoa học thành quả đều ghi lại ở một cái bài ghi chép lên sao? Nhìn một chút cái đó bài ghi chép có ở đó hay không khối này? Hắc Bào mục sư lạnh lùng một câu, nhưng ánh mắt của hắn lại nhìn chằm chằm bên cạnh một cái lanh tàng quỹ, trong này hội có cái gì? Hắn tiến lên, mở ra lanh tàng quỹ, chỉ thấy bên trong bảy chừng 10 bình chất lỏng, có màu đỏ, có màu xanh, còn khác biệt màu sắc. Chẳng lẽ, đây chính là thành quả một trong? Hắc Bào mục sư suy đoán. Hắn suy nghĩ một chút, từ bên trong lấy ra một chai, mở ra, ngửi một cái, không mùi vị gì. Mục sư, đây là cái gì? Không biết, thu, cùng nhau mang đi. Hắc bào mục sư lắc đầu một cái, đưa cho Vân.
Ừ.
Vân gật đầu một cái, nắm thuốc bên trong đều thu vào. Lỗ khắc, có phát hiện hay không? Hắc bào mục sư lại hỏi đang khắp nơi đi bộ lỗ khắc. Tạm thời không có, ta tìm hay không còn có những thứ khác cơ quan. Lỗ khắc lắc đầu một cái. Nắm chặt lúc hắc bào mục sư còn chưa nói hết, nghiêng đầu nhìn về phía nơi cửa có người đến. Hai người các ngươi lưu lại tiếp tục tìm, ta đi ra giết bọn họ.
Ừ.
Vân cùng lỗ khắc gật đầu một cái. Vân nhìn hắc bào mục sư bóng lưng, trong lòng suy đoán, là ai đi lên? Không phải là tiêu thần chứ? Nếu quả như thật là hắn, vậy hắn cùng hắc bào mục sư người nào lợi hại hơn đây?
Vân, ngươi qua bên kia nhìn một chút.
À. Nha nha, tốt. Hắc bào mục sư đi ra tiểu thực nghiệm thất, chỉ thấy phòng thí nghiệm cửa, xuất hiện một đạo thân ảnh.
Ngươi là ai?
Hắc bào mục sư chậm rãi tiến lên, lạnh giọng hỏi.
Ngươi là mục sư?
Tiêu thần nhìn đi tới hắc bào mục sư, nhíu mày, khối này ăn mặc làm sao có chút cổ quái.
Ngươi biết ta?
Hắc bào mục sư thanh âm lạnh hơn.
Ha ha, nghe nói qua.
Tiêu thần gật đầu một cái đến, nắm hắc bào cởi, cho ta xem nhìn, khắc dấu đầu lòi đuôi, tin thượng đế tin, không mặt mũi gặp người sao.
Ngươi rốt cuộc là người nào?
Hắc bào mục sư lộ ở bên ngoài con mắt, lóe lên hàn mang.
Tiêu thần, ngươi nên chưa nghe nói qua.
Tiêu thần không ngại bại lộ thân phận của mình, ngược lại khối này hắc bào mục sư, lập tức phải chết.
Là ngươi, bày mai phục.
Hắc bào mục sư tựa hồ hiểu cái gì.
Ha ha, biết quá muộn.
Tiêu thần nói xong, hướng hắc bào mục sư sau lưng nhìn một cái, có chút kinh ngạc, bọn họ thật đúng là mở cửa ra.
Chương 619, hắc bào mục sư.
Hai người đang nói chuyện, tiểu đao cùng bá sơn hổ đi thang máy đi lên. Bọn họ đứng sau lưng tiêu thần, nhìn về phía đối diện hắc bào mục sư, người này là mục sư.
Làm sao giả trang cổ quái như vậy?
Hắc bào mục sư ánh mắt lạnh như băng, quét qua tiểu đao cùng bá sơn hổ, cuối cùng lần nữa rơi vào tiêu thần trên người của.
Mục đích của ngươi là cái gì?
Làm thịt ngươi môn.
Tiêu thần rất thẳng bạch, ngược lại đều dự định làm như vậy rồi, kia cứ việc nói thẳng đi.
Thật là to gan, lại dám với giáo đình là địch, ngươi sẽ không sợ thượng đế hạ xuống trừng phạt sao?
Hắc bào mục sư thanh âm ngoan lệ, cả người tản ra sát khí nồng nặc.
Xin lỗi, ta không tin thượng đế, ta tin lão còi bói.
Tiêu thần lắc đầu một cái.
Lão còi bói.
Hắc bào mục sư sửng sốt mấy giây, hắn biết rõ thượng đế, biết rõ quỷ xà tản, biết rõ Phật tổ. Biết rõ rất nhiều tín ngưỡng, nhưng là lao coi bói, là cái gì quỷ?
Làm sao một lần đều chưa nghe nói qua?
Đúng.
Tiêu thần gật đầu một cái, chậm rãi hướng hắc bào mục sư đi tới, ta cảm thấy chúng ta hay lại là biệt mặc tích liễu, nên kết thúc.
Ngươi cho rằng là, ngươi có thể giữ lại được ta sao?
Đối địch với giáo đình, vậy thì tiếp bị trừng phạt đi.
Hắc bào mục sư nói xong, chợt nâng lên hai tay, đây là một đôi có chút tay khô héo.
Tiêu thần lui về sau một bước. Ngay sau đó thần sắc lạnh lẽo giả thần giả quỷ.
Để cho ta tới cho người cứu rồi đi.
Hắc bào mục sư giơ cao hai tay, bạ lạ nói một tràng, ngược lại tiêu thần không làm sao nghe hiểu.
Ngay sau đó, chỉ thấy ánh mắt của hắn quét qua tiểu đao cùng bá sơn hổ, trầm giọng quát lên coi như con dân, các ngươi muốn giơ lên vũ khí của các ngươi, giết chết tên ma quỷ này, động thủ đi.
Một giây kế tiếp, một đạo hàn quang nổi lên, ngay đầu hướng tiêu thần đánh xuống. Đồng thời, bá sơn hổ cũng là đấm ra một quyền. Chạy thẳng tới tiêu thần chỗ yếu.
Sát cơ đồng thời, tiêu thần thì có phát hiện, hắn thân thể lắc lư một cái, tránh thoát hai kích, sau đó vẻ mặt dị thường khó coi tiểu đao, bá sơn hổ, các ngươi.
Bọn họ đều là thượng đế con dân, đến đây đi, giết tên ma quỷ này.
Hắc bào mục sư phát ra khô khốc tiếng cười, chỉ một cái tiêu thần, lớn tiếng nói.
Tiểu đao cùng bá sơn hổ cũng không nói chuyện, giết hướng tiêu thần.
Nhất là tiểu đao, hắn sát sinh đao đã cầm ở trên tay, cách thật xa. Liền có thể cảm nhận được sát ý mạnh mẽ.
Tiêu thần thân hình chợt lui, trong lòng khiếp sợ dị thường, bọn họ tại sao có thể như vậy?
Về phần giống hắc bào mục sư nói, cái gì bọn họ là thượng đế con dân, hắn đây căn bản chính là không tin.
Coi như hắn không tin bá sơn hổ, tiểu đao nhưng là đáng hắn tin tưởng, khối này là có thể đổi mạng huynh đệ sinh tử, như thế nào lại phản bội hắn đây?
Con mẹ nó, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Tiêu thần ánh mắt rụt một cái, hắn mới vừa rồi cũng không gặp hắc bào mục sư làm gì. Liền bạ lạ nói một nhóm, sau đó thì đem bọn hắn khống chế.
Hắn tránh thoát hai người công kích sau, rốt cuộc phát hiện dị thường, khối này ánh mắt của hai người, thoáng có như vậy điểm đờ đẫn.
Khống chế.
Chẳng lẽ là thôi miên?
Nhưng là không nên a.
Hắn bản thân liền là thôi miên cao thủ, đối với phần lớn thôi miên thuật đều có giải, cũng không gặp hắc bảo mục sư thôi miên bọn họ a.
Đây rốt cuộc là chuyện gì?
Nếu là đổi thành người bên cạnh,
Tiêu Thần đã sớm mở ra ác liệt công kích, nhưng là đối với Tiểu Đao cùng Bá Sơn Hổ, lại có điểm bó tay bó chân. Nghĩ đến cái gì, hắn xoay người hướng Hắc Bảo Mục Sư lướt đi. Ngươi rốt cuộc đối với bọn họ làm cái gì? Bọn họ vốn là Thượng Đế con dân, bây giờ ở tiếng kêu của ta bên trong, lần nữa đầu nhập Thượng Đế ôm trong ngực, cho nên ngươi tê dại. Tiêu Thần nổi giận, bên phải tay khẽ vung, đoạn không đao lạc trong tay, ngay đầu hướng Hắc Bảo Mục Sư bổ tới. Giết! Hắc Bảo Mục Sư toàn thân Hắc Bảo, không gió mà bay, một đôi tay khô héo, tự trong Hắc Bảo lộ ra. Một giây kế tiếp, thân hình hắn chợt lui, ánh mắt trở nên ngưng trọng, cái này Hoa Hạ thanh niên thực lực rất mạnh a. Hắn khối này vừa lui, Tiểu Đao cùng Bá Sơn Hổ lại giết đi lên, quấn lấy Tiêu Thần. Đáng chết! Tiêu Thần có chút buồn bực, sớm biết liền chính mình đi lên. Mang theo hai người, kết quả ngược lại tốt, không giúp một tay rồi coi như xong, tẫn mẹ nó giúp qua loa. Tiêu Thần nâng lên, đoạn không đao cùng sát sinh đao va chạm, vang ra một chuỗi sao hỏa. Tiểu Đao, tỉnh lại. Tiêu Thần mượn khối này dung một cái lực, vận dụng bên trong đan điền khí, hướng về phía Tiểu Đao hét lớn một tiếng. Thanh âm của hắn, dường như sấm sét ở Tiểu Đao bên tai nổ vang. Tiểu Đao động tác một hồi, ánh mắt đột nhiên thanh minh. Thần ca, ta thế nào? Con mẹ nó, ngươi có thể tỉnh lại. Tiêu Thần gặp Tiểu Đao khôi phục bình thường, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ngươi bị quỷ này mục sư khống chế rồi, mới vừa rồi đều cùng lao tử động đao rồi. Tiêu Thần tức giận nói xong, lại xông về Bá Sơn Hổ, giống nhau một tiếng sét vậy hét lớn. Bá Sơn Hổ bước chân dừng lại, giống nhau khôi phục lại. Thần ca. Được rồi, trước đừng nói nhảm, hai người các ngươi gần chót, đừng đi nhìn tên kia con mắt, hắn nói cái gì, các ngươi liền trận lỗ thai lại. Tiêu Thần đối với Tiểu Đao cùng Bá Sơn Hổ nói. Hắn thấy. Bất kể là áp dụng thôi miên hay lại là khống chế tinh thần, phần lớn đều thông qua con mắt hoặc là lỗ tai. Chỉ cần không nghe không nhìn, vậy hẳn là liền không thành vấn đề. Ngươi là cổ võ tu luyện giả. Hắc Bào Mục Sư gặp Tiêu Thần tỉnh lại Tiểu Đao cùng Bá Sơn Hổ, trong lòng hơi kinh ngạc, thanh âm càng lạnh hơn. Giả thân giả quỷ, lão tử đưa ngươi đi gặp Thượng Đế. Tiêu Thần lười cùng Hắc Bào Mục Sư nói nhảm, dương lên đoạn không đao, giết hướng Hắc Bào Mục Sư. Hắc Bào Mục Sư không có lui nữa, cũng lấy ra vũ khí của hắn. Là một cái cánh tay dáng dấp thập tự giá. Tiêu Thần nhìn cái này thập tự giá, có chút hiểu, khó trách người này toàn thân hắc bào bằng không, lớn như vậy thập tự giá, thật là có điểm không có cách nào mang. Mặc áo bào đen nói, hắn vác tại sau lưng, người bên ngoài cũng không nhìn ra. Hắn cẩn thận quét mắt cái này thập tự giá, chóp đỉnh nhọn, không thể so với quân thứ kém một chút, đâm vào nhân trên người của, tuyệt đối có thể tùy tiện chọc ra một cái lỗ máu. Tối nay, ta tới cấp cho người cứu rỗi. Hắc Bào Mục Sư giơ lên thập tự giá, ngăn cản ở trước mặt của mình, trong miệng lại bắt đầu bạ lạ nói. Đi ni mã cứu rồi. Tiêu Thần sợ người này lại dở trò quỷ gì, căn bản không chờ hắn nói xong, đoạn không đao bổ tới. Len ken. Có chút ra Tiêu Thần dự liệu là, cái này thập tự giá rất rắn, đoạn không đao chỉ một cái tử không cho hắn chém gậy. Bạch. Theo Tiêu Thần động một cái, Hắc Bào Mục Sư cũng động thủ, thập tự giá hướng ngực hắn yếu hại thọc đến. Hai người triển khai đại chiến kịch liệt. Mà Tiểu Đao cùng Bá Sơn Hổ là ở bên cạnh nhìn. Hai người đến bây giờ còn có chút ngọc ép, thấp giọng thảo luận. Chúng ta mới vừa rồi là làm sao bị khống chế được? Tiểu Đao nhỏ giọng hỏi Bá Sơn Hổ. Ta cũng không biết, thật giống như cả người ở một mảnh thánh quang hạ, sau đó cả người đặc biệt thoải mái. Bá Sơn Hổ lắc đầu một cái, nghĩ đến tình huống vừa rồi, mơ hồ có chút lòng rung động. Đúng đúng, sau đó có cái thanh âm, đang không ngừng nhắc nhở ta, thuyết thần ca là ma quỷ, chỉ cần đem hắn chém giết. Ta đây là có thể lên thiên đường. Tiểu Đao gật đầu. Hai người thảo luận xong sau, nhìn nhau một chút, cũng có thể thấy rõ với nhau trong mắt kinh hãi. Điều này thật sự là có chút đáng sợ. Bọn họ đoán chừng, mới vừa rồi nếu là Hắc Bảo Mục Sư để cho bọn họ tự sát, bọn họ cũng sẽ không chút do dự liền tự sát. Tiểu Đao, chúng ta yêu cầu đi lên bang thần ca sao? Bá Sơn Hổ nắm quả đấm một cái, hỏi. Tạm biệt, ngươi không sợ lại bị khống chế. Đến lúc đó, lại được giúp qua loa. Tiểu Đao lắc đầu một cái. Chúng ta đây làm gì? Ở nơi này xem náo nhiệt. Kia có thể làm sao? Cấp độ này chiến đấu, đã không phải là ngươi và ta có thể tham dự rồi. Tiểu Đao lắc đầu một cái, hắn nhìn ra được, cái này Hắc Bảo Mục Sư rất mạnh rất mạnh. Được rồi. Hai người nói chuyện đang lúc, Tiêu Thần cùng Hắc Bảo Mục Sư chiến đấu càng kịch liệt. Tiêu Thần xách đoạn không đao, tạo thành từng tầng một đao màn, bao phủ ở Hắc Bảo Mục Sư. Nhưng Hắc Bảo Mục Sư cũng rất cường hãn. Hoàn toàn coi thập tự giá là thành một cái kiếm. Không sai, chính là một cái thập tự giá kiếm, đại khai đại hợp, uy lực vô cùng. Mà nó đấy. Tiêu Thần sắc mặt hơi khó coi, bởi vì hắn phát hiện cái này Hắc Bảo Mục Sư chiến lực, lại cùng hắn tương đối. Phải biết, hắn bây giờ nhưng là có thể cứng rắn tiếp ám kình trung kỳ đỉnh phong, coi như chống lại ám kình hậu kỳ, cũng không phải là không có lực đánh một trận. Mà bây giờ, hắn chống lại Hắc Bảo Mục Sư, lại mơ hồ có chút cố hết sức, khối này đủ để chứng minh, người này hẳn là ám kình hậu kỳ thực lực. Một đao mệnh đoạn, hết thể trưởng thành chống không. Tiêu Thần gào to một tiếng, ngắn ngủi một phút, hắn vận dụng 7-8 loại đao kỹ. Những thứ này đao kỹ bất luận một loại nào, đều là cổ võ giới bất chuyện chi bí. Nếu là lại thêm cầm nội kính, tuyệt đối có thể bộc phát ra cường hãn uy lực. Mà hắn, không có bao nhiêu nội kính, bất quá lẫn nhau ra chỉ nói, chiến lực cũng không yếu rồi. Thượng đế kêu gọi, thoát khỏi quỷ xạ tản ôm ấp hoài bao đi. Hắc Bào mục sư cũng bạ lạ ba quỷ kêu toàn, trong lòng của hắn giống nhau rung động. Kêu gọi ngươi tê dại, nếu như vậy bằng lòng gặp thượng đế, ta đây sẽ đưa ngươi đi gặp hắn. Tiêu Thần vừa nói, ánh đao càng tăng lên. Hắc Bào mục sư dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, nhất đoạn Hắc Bào bị Tiêu Thần cho chém rụng, lộ ra thân thể khô gầy. Mạo phạm thượng đế người hầu, ngươi đáng chết. Hắc Bào mục sư giận dữ, trong tay thập tự ra kiếm, phảng phất kèm theo thánh quang, bao phủ ở rồi Tiêu Thần. Hai người đại chiến kịch liệt, trong phòng thí nghiệm Vân cùng Lỗ Khắc cũng lật tung rồi toàn bộ phòng thí nghiệm. Làm sao không tìm được những thứ kia nghiên cứu khoa học thành quả ạ? Lỗ Khắc cau mày. Không biết, hoặc không ở nơi này chúng ta trước nắm những thứ này lấy đi, hoặc là có thể tra ra cái gì đến. Vân Sách đề nghị, chủ yếu hắn muốn đi xem một chút, Tiêu Thần cùng Hắc Bảo mục sư ai mạnh hơn một ít. Nếu là Tiêu Thần mạnh, kia không có gì, nhưng nếu là Hắc Bảo mục sư thắng, vậy hắn liền nguy hiểm. Đến nơi này một hồi, coi như là ngu ngốc, cũng có thể muốn lấy được, ra phản đồ. Mà hiểm nghi lớn nhất, chính là hắn. Cho nên, Vân thật đúng là có chút lo lắng, thuyết cùng Tiêu Thần cùng hô hấp cộng vận mệnh, khả năng hơi cường điệu quá rồi, nhưng trên thực tế thật đúng là như vậy, hai người bây giờ là trên một cái thuyền đấy. Chúng ta đây đi, đi giúp mục sư. Lỗ Khác gật đầu, trong tay hắn cũng xách một cái túi, chứa một ít dược tề. Được. Hai người một trước một sau, đi ra bên ngoài. Vân đi ở phía sau, hắn lấy ra một cây chùy thủ, nhìn Lỗ Khác bóng lưng, do dự, có muốn hay không cho hắn một đao. Hắn suy nghĩ một chút, hay lại là liền như vậy, đi ra trước xem một chút lại nói. Chờ bọn hắn ra tiểu thực nghiệm thất, liếc mắt liền thấy ở bên ngoài đại chiến hai người. Giáp giáp. Tiêu Thần đoạn không đao hạ xuống, nắm một cái bản cho chém gãy rồi, phía trên dụng cụ thí nghiệm các loại, cũng tất cả đều bay ra ngoài. Chương 620, một phen huyết chiến. Hắc Bào mục sư né người tránh thoát, trong tay thập tự ra kiếm, hướng Tiêu Thần bụng của thọ tới. Len ken. Tiêu Thần kịp thời rút đao, chắn trước người, lực lượng khổng lồ, khiến hắn không nhịn được lui về sau nửa bước. Các ngươi đi trước. Hắc Bào mục sư gặp Lỗ Khắc cùng Vân đi ra, hướng hắn môn hô một tiếng. Mục sư, ta đến giúp ngươi. Lỗ Khắc cũng rút ra một cây truy thủ, liền chuẩn bị tiến lên. Không cần, đi lập tức. Hắc Bào mục sư nói xong, ánh mắt quét qua Vân, trong lòng của hắn đã có hoài nghi. Bất quá, bây giờ không cơ hội gì. Vân chạm tới Hắc Bào mục sư ánh mắt của, trong lòng khẽ run, bị hoài nghi. Lỗ Khắc, chúng ta đi mau. Vân cắn răng một cái, như là đã bị hoài nghi, vậy còn sợ quặng lông tuyến A. Một giây kế tiếp, hắn gần sát Lỗ Khắc, hung hăng nắm truy thủ trong tay, đâm vào rồi hắn sau lưng. A. Lỗ Khắc hét thảm một tiếng, hắn nghiêng đầu nhìn Vân khuôn mặt dữ tợn, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Vân, ngươi. Phản đồ. Hắc Bào mục sư gặp Vân giết Lỗ Khắc, sát khí bằng bạc, ném xuống Tiêu Thần, cầm thập tự giá kiếm hướng Vân đánh tới. Muốn đi. Tiêu Thần kia cho Hắc Bào mục sư cơ hội, đoạn không đao vung ra, ngăn cản hắn. Ẩm. Vũ khí của hai người, lần nữa đụng, cơ thể đều dùng một cái. A. Lúc này, Vân lại cho Lỗ Khắc hai đao. Người sau phát ra tiếng kêu thảm, chậm rãi ngã trên đất. Đệ nhất đạo tặc, cứ như vậy biệt khuất chết. Tiểu đao, Vân, các ngươi đi xuống, dựa theo kế hoạch tiến hành. Tiêu Thần hướng hắn môn hô. Ừ. Thần ca, vậy còn ngươi? Tiểu đao có chút lo lắng, cái này Hắc Bảo mục sư, thật sự là có chút cường a. Đừng để ý ta đưa hắn thấy thượng đế sẽ xuống ngay. Tiêu Thần vừa nói, đoạn không đao càng hung hiểm hơn. Được. Tiểu đao ba người vội vã rời đi. Vân ngay cả những dược tề đó cũng không nắm, tiện tay ném xuống đất. Các ngươi, đều đáng chết, thượng đế cũng sẽ không khoan thứ các ngươi. Hắc Bào mục sư giống giận, cả người sát khí nồng nặc vô cùng. Tối nay, triệt để, chính là một cái cạm bẫy. Lao tử đều theo như ngươi nói, ta không tin thượng đế. Tiêu Thần đang khi nói chuyện, lại vừa là một đao đánh xuống, ở Hắc Bào mục sư trên cánh tay cắt một đường miệng máu. Nguyện Thánh Quang chiếu rọi, thứ ta lực lượng. Hắc Bào mục sư gào to một tiếng. Giơ lên hai cánh tay mở ra, phảng phất thật có cái gì vô hình thánh quang ở chiếu sáng hắn.
Lao tử hận ngươi nhất môn những thứ này giả thần giả quỷ ra hỏa rồi. Tiêu Thần lạnh lùng nói xong, nhanh chóng gần sát, nắm hắc bào mục sư bao phủ ở trong ánh đao. Bên ngoài chiến đấu, bây giờ cũng đã sắp kết thúc rồi. Một người trong đó đại kỵ sĩ, khiến hắc quả phụ lưỡi câu, moi ra tim. Hắn lồi trừng hai mắt, không thể tin được nhìn trên mặt đất trái tim, sau đó phanh nhiên ngã xuống đất. Người các ngươi dám cùng giáo. Hắn miệng đầy máu tươi, đứt quãng, nhưng còn không chờ hắn nói xong, hắc quả phụ tam giác lưỡi câu, lại thông suốt mở cổ của hắn. Phúc! Đại kỵ sĩ lại vừa là phun ra một ngụm máu tươi, thân thể run lên, chết. Hắc quả phụ, hắn mới vừa nói cái gì? Giáo cái gì? Ni Tất Phóc cũng bị thương, hải thần xin đều gậy một cái, đặt mông ngồi trên mặt đất. Không có gì. Hắc quả phụ lắc đầu một cái, không nói ra đối phương thân phận thật sự. Ngược lại chất lơ, trong lòng hơi động, sau đó trợn to hai mắt, lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn không phải là... Im miệng, dám nói ra, ta giết ngươi. Hắc quả phụ mắt lạnh quét qua chất lơ, lạnh giọng nói. Chất lơ nghe nói như vậy, run run một cái, không dám nói ra, bất quá nhìn sắc mặt của hắn, lại có chút nhớ khóc. Đây là người của giáo đình. Trời ơi! Ta con mẹ nó giết người của giáo đình. Mẹ kiếp nhà ngươi, vậy ta còn làm sao ở Tây Phương lăn lộn à? Thượng đế phi phi phi, ngay cả tiểu đệ của hắn giết tất cả, còn có cái gì mặt cầm lão nhân ra ông ta? Chắt lơ nội tâm, là hỏng mất. A! Nhưng vào lúc này, lại hét thảm một tiếng truyền ra, một cái khác đại kỵ sĩ, bị lưu trưởng quý đánh chết. Nhị mập đã bị thương, ngã trên đất, lồng ngực của hắn, có một đạo dài đến mười mấy cm vết thương. Hơn nữa, hắn mập mạp hình thể, lúc này cũng thon thả không ít. Có thể thấy một phen huyết chiến, hắn vận dụng một ít thủ đoạn. Bất quá coi như là như vậy, hắn cũng không phải là đối thủ, bị cái này đại kỵ sĩ gây thương tích. Nhìn nhị mập bị thương, lưu trưởng quỹ liền có chút không vui. Mặc dù hắn cũng thật khó chịu hai cái này bản tử, bình thường làm chút thịt kho tàu móng heo gì cũng không hiếu kính hắn, nhưng bất kể sao thuyết, đây đều là bọn họ Long Môn khách sạn người A. Cho nên, hắn liền xuất thủ, ám kình hậu kỳ đỉnh phong, trên lệch nửa bước đại viên mãn chiến lược, cực kỳ cứng hãn. Hắn vừa lên đến, liền treo lên đánh rồi cái này đại kỵ sĩ. Thậm chí, hắn đều không vận dụng vũ khí, chỉ bằng một đôi tay, đánh đại kỵ sĩ cũng bị mất tính khí. Đại kỵ sĩ cũng là sợ, hắn một người cưỡi ngựa sĩ kiếm bổ xuống, kết quả ngược lại tốt cái này hoa hạ nam nhân lại dựa vào một đôi tay, chắp hai tay, gắng gượng kẹp lại hắn vô xuống kiếm. Cũng liền hai khoảng ba phút, hắn bị lưu trưởng quỹ một cái tát đập chết rồi. Không sai, chính là một cái tát đập chết, chụp ở ngực, làm vỡ nát tim. Lưu trưởng quỹ xoa xoa máu tươi trên tay, đảo mắt nhìn một vòng, gặp người của bọn hắn hoàn toàn có thể khống chế toàn trường, cũng không ở lâu thêm. Ta đi lên xem một chút Tiêu Thần. Hắn câu nói vừa dứt, hướng văn phòng cao ốc đi tới. Bên kia, mập mạp cùng tóc đỏ trung niên nhân chiến đấu, cũng đến mức độ kịch liệt. Hai người chiến lược tương phản, một phen huyết chiến sau, đều bị bất đồng trình độ thương. Tóc đỏ trung niên nhân cánh tay, bị mập mạp chém một dao bầu, mà mập mạp cái mông lên, cũng bị một người cưỡi ngựa sĩ kiếm. Bất quá, loại này cuộc chiến sinh tử, là dễ dàng nhất kích thích mỗi người tiềm lực. Đầu tiên là tóc đỏ người trung niên, chiến đấu toàn, sức chiến đấu đống nhiên trở nên mạnh mẽ không ít, từ thất cấp mơ hồ hướng đánh tới bắt gốc. Còn không chờ hắn cao hứng, hắn liền khiếp sợ phát hiện, cái tên mập mạp này lại còn hội đại biến người sống. Thời gian một cái nháy mắt, mập mạp này liền gầy đi trông thấy. Ngay sau đó, mập mạp tạp rồi rất lâu cảnh giới, cũng mơ hồ có giãn ra dấu hiệu, cái này làm cho hắn vui mừng quá đổi. Càng sinh mãnh. Một cái món chính đao, gắng gượng khiến hắn đùa bỡn ra đổ long bảo đao uy thế, đánh tóc đỏ người trung niên không ngừng lui nhanh. Thiên đao chém đầu heo. Mập mạp nhảy lên thật cao, hét lớn một tiếng, món chính đao hướng tóc đỏ trung niên nhân đầu đánh xuống. Tóc đỏ người trung niên cả kinh, giơ cao kỵ sĩ kiếm, chọi cứng mập mạp một kích này. Khiến hắn không nghĩ tới chính là, mập mạp một kích này, thế đại lực trầm, lại đem hắn miệng hùm đều cho băng liệt. Thậm chí, hắn lùn người xuống, quỳ một chân trên đất. Tài khó khăn lắm chặn lại một kích này. Khi hắn phát hiện ngoài ra hai cái đại kỵ sĩ đã ngã trong vũng máu lúc, hắn sợ. Lại cũng không có chi lúc trước cái loại này thượng đế lao đại ta lão nhị ngạo mạn ý nghĩ. Hắn cũng ý thức được, nơi này không là bọn hắn hoành hành Tây Phương, mà là hơn thần bí, kinh khủng hơn Đông Phương. Hắn nghĩ tới rồi trước khi hắn tới, sư phụ hắn đã nói với hắn lời nói, Đông Phương là thần bí kinh khủng, nơi đó cất giấu quá nhiều cường đạo. Vốn là hắn căn bản không tin tưởng, bây giờ, hắn tin rồi. A, từng cái ý nghĩ chuyển qua, tóc đỏ người trung niên phát ra to lớn tiếng gầm gừ, hắn không nhìn băng liệt miệng hùm, hai tay nắm ở kỵ sĩ kiếm, dùng sức hướng ra phía ngoài vung ra. Mập mạp không có trọi cứng, linh hoạt tránh thoát, đồng thời thái đao trong tay, rời tay bay ra. Phúc! Một tiếng tiếng động ở cửa truyền ra, tóc đỏ người trung niên cơ thể lảo đảo mấy bước, khóe miệng tràn ra máu tươi. Hắn cúi đầu nhìn một chút, mang trên mặt thần sắc không dám tin, món chính đao chính cắm ở trên bụng của hắn. Hắn làm sao sẽ đem mình vũ khí vứt ra đây? Tóc đỏ người trung niên lắc lư mấy cái, dùng kỵ sĩ kiếm chống được cơ thể, sau đó nhìn về phía đối diện mập mạp. A, ngượng ngùng, rời tay. Mập mạp nhếch mép, một chiêu này, hắn vẫn cùng hắc quả phụ học. Lần trước hắc quả phụ ném ra nàng tam giác lưới câu, thiếu chút nữa cũng để cho hắn bị thua thiệt nhiều. Kia ngày sau, hắn trở về thì suy nghĩ mở, hơn nữa còn thường thường huấn luyện phi đao. Quan trọng nhất là, hắn huấn luyện phi đao, không phải là dùng tiểu đao huấn luyện, mà là trực tiếp dùng hắn cái thanh này món chính đao. Không dám nói bách phát bách trúng, 10 mét ra, chém trúng một cái trứng gà, hay lại là không có vấn đề. Quả nhiên, một phen huyết chiến sau khi, hắn liền đem đao ném ra ngoài, vẫn thật là đả thương địch thủ rồi. Tóc đỏ người trung niên nghe được mập mạp nói, cơ thể lại lắc lư mấy cái, sau đó giơ lên thật cao kỵ sĩ kiếm, hướng mập mạp phát khởi sau cùng xung kích. Khi dễ ta không vũ khí à? Nhị mập, người vũ khí ta mượn dùng một chút. Mập mạp gặp người này còn không chết, xoay người chạy. Được. Nhị mập đáp đáp một tiếng, đem hắn dao bầu ném tới. Mập mạp vững vàng tiếp lấy, xoay người giết hướng tóc đỏ người trung niên. Mặc dù tóc đỏ người trung niên trúng một dao bầu, nhưng miễn cưỡng còn có thể chiến đấu. Bất quá, một hai phút trôi qua, động tác của hắn rõ ràng không nhanh như vậy, dưới chân cũng lần nữa lảo đảo. Vèo. Hai người đánh đánh, mập mạp dao bầu lại rời tay bay tới đi ra ngoài, lần này không cắm ở tóc đỏ trung niên nhân trên bụng, mà là chém vào rồi trên vai hắn. Món chính đao trên không trung lăn lộn, cuối cùng rắc rắc một tiếng, cứ như vậy gắng gượng chém tiến vào. A. Tóc đỏ người trung niên hét thảm một tiếng, kia cái cánh tay coi như là phế bỏ, máu tươi phún ra ngoài. Hắn trợn mắt nhìn mập mạp. Hắn chẳng thể nghĩ tới, người này hội lần nữa phi đao. Ha, ngượng ngùng, lại rời tay a. Mập mạp nhìn tóc đỏ người trung niên trên bả vai dao bầu, không tên có loại hài hước cảm. Tóc đỏ người trung niên lay động mấy cái, ùn một tiếng, ngã trên đất. Mập mạp tiến lên, khom lưng nhặt lên tóc đỏ người trung niên rơi trên mặt đất kỵ sĩ kiếm, ước lượng xuống. Đồ chơi này không tệ a. Tóc đỏ người trung niên há hốc mồm, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, chỉ thấy mập mạp giơ lên thật cao kỵ sĩ kiếm. Xoay tròn rồi, hướng cổ của hắn bổ tới. Rắc rắc. Kiếm lạc, đầu đoạn, máu tươi giống như nước suối, phun ra ngoài. Tóc đỏ trung niên nhân đầu, đảo quanh lăn mấy vòng, cuối cùng nghẹo đụng vào bên cạnh trên đá. Chém đầu không tệ, ừ, thuộc về ta, trở về giữ lại giết heo, chém đầu heo. Mập mạp hài lòng gật đầu, sau đó không nhìn lại tóc đỏ trung niên nhân thi thể. Lúc này, bên này cũng chỉ còn lại mấy người kỵ sĩ rồi, bất quá phần lớn cũng đều bị thương nghiêm trọng. Muốn chạy cũng rất khó rồi. Khối này cũng là bọn hắn vừa mới bắt đầu cảm giác mình rất trâu bò, chờ phản ứng lại lúc, muốn chạy liền không chạy khỏi. Cùng lúc đó, một chỗ khác, bị hứa lệ cầm điện thoại di động, nhìn náo nhiệt, đang ở hồi báo cái gì. Mà một chỗ khác, hắc nhị xuất hiện, vừa vặn bọn họ bị hứa lệ chụp vào trong điện thoại di động, sau đó chuyển về mì lì tạ di ỉn kéo lại gần sờ. Tới phiên ta đi lên. Hắc nhị lẩm bẩm một tiếng, giết hướng bên trong sân, chạy thẳng tới còn dư lại mấy người kỵ sĩ. Chương 621, ván loạn đánh chết lão mục sư. Ngay tại Hắc Nhị lao ra lúc, Tiểu Đao, Bá Sơn Hổ cùng với Vân, cũng từ lầu làm việc trong vật ra. Vân ở phía trước, Tiểu Đao cùng Bá Sơn Hổ ở phía sau, một bộ ngươi đuổi theo ta trốn bộ dạng. Đi mau, chúng ta đi mau, bọn họ là đảo quốc phi điểu. Vì giống như thật, Vân còn không biết từ đâu lao điểm máu tươi, trên mặt, trên người, nhìn phá lệ chật vật. Hắn vừa ra tới, liền gân giọng hô to. Còn dư lại 2-3 người kỵ sĩ. Lúc này cũng tất cả giật mình, bước lui riêng mình đối thủ, hướng Vân trùng đi. Ngươi nói cái gì? Mục sư đây. Mục sư còn ở phía trên, bị người quấn lấy hắn để cho ta trốn thoát, để cho ta nắm tin tức chuyển trở về. Vân yếu ớt vừa nói. Đáng chết. Bọn họ là đảo quốc phi điểu nhân. Vân lớn tiếng nói. Đảo quốc phi điểu cản bọn họ lại, ta lập tức báo cáo trở về. Một người trong đó kỵ sĩ nói xong, nhấc chân hướng bên cạnh chạy đi. Bà cả, ngu ngốc. Vừa vặn Hắc Nhị xuất hiện, ngăn cản khối này người kỵ sĩ, với hắn triển khai đại chiến. Hắc hai thực lực không tệ, bất quá vì cho cơ hội, cố ý đánh ngang tay. Giáo chủ, chúng ta tao ngộ vây giết, là đảo quốc phi điểu A. Khối này người kỵ sĩ vừa đánh ra điện thoại, nói xong mấu chốt, Hắc hai đao võ sĩ, liền đâm vào rồi trong bụng của hắn. Không. Vân thanh âm của, cũng đồng thời vang lên, sau đó hắn cũng phát ra hét thảm một tiếng, phịch một tiếng, té xuống đất, ngay tại điện thoại di động cách đó không xa. Giáp giáp. Hắc Nhị một cước đạp vỡ điện thoại di động, sau đó hướng Vân nhìn. Hắn có chút mộng ép, người này cũng không nhân thương hắn, làm sao chính mình lại vừa là kêu thảm thiết, lại vừa là ngã xuống, đây là làm gì hả? Người già bị đụng đây. Bản thân một người, chơi được thật hưng phấn a. Còn là nói, hắn dự định giả chết à? Đây là coi hắn là ngu ngốc. Hắc không có điểm nổi giận, xách đao võ sĩ, hướng Vân đi tới. Vân nằm trên đất, nhìn một cái hắc nhị khắp người sát khí tới, lan thoáng cái từ dưới đất bỏ dậy ai, chúng ta là người mình. Người một nhà. Hắc nhị sửng sốt một chút. Đúng, ta cũng vậy cùng tiêu thần lẫn vào. Hắc nhị hết ý kiến, quan sát tỉ mỉ một phen, lại nghĩ tới hắn mới vừa rồi kêu, tin. Mà vào lúc này, bị hứa lệ cũng sớm nắm bên này vô xuống, trở lại rồi mỉ lì tạ gì ịn kéo lại gần sờ. Đến lúc đó, một phát diếu, thỏa thỏa, không nói trăm vạn thập tự quân tràn đầy đi đảo quốc, ít nhất cũng phải giết hắn cái máu chạy thành sông A. Rào. Mọi người ở đây cho là tối nay có thể đến đây kết thúc lúc, một trận thủy tinh bể tan cảnh âm thanh âm vang lên. Ngay sau đó, hai đạo nhân ảnh từ 5 tầng trên cửa sổ nhảy ra ngoài. Không sai, chính là 5 tầng. Trước mặt một cái, là hắc bào mục sư, hắn hắc bào, lúc này đã biến thành điều điều sắp xếp, còn nhuộm máu tươi, nhìn phá lệ chật vật. Đây là một cái gầy đét ngoại quốc lao đầu nhi, đại khái ở hơn 60 tuổi đi. Hắn lúc này, cả người tản ra sát cơ nồng nặc. Tiêu thần theo sát phía sau, nhảy ra ngoài sau, hắn liền có chút hối hận, tê dại, đây là 5 tầng A, đừng nữa té ra cái bán thân bất toại đến. Bất quá, coi như bán thân bất toại, vậy cũng không thể khiến lao này chạy. Đều tránh ra. Tiêu thần trong tay đoạn không đao, hung hăng cắm vào tường thể lên, hạ xuống cơ thể, thoáng làm chậm lại một chút. Vốn là mập mạp đám người còn muốn tiến lên hỗ trợ, nghe được tiêu thần nói, đều là sức sở, chả thế nào tránh ra đây. Chẳng lẽ, thần ca muốn một người làm hắn? Hay lại là tiểu đao cùng bá sơn hổ bị thua thiệt, biết rõ khối này hắc bào mục sư tà hổ, rồi rít lui về phía sau. Người này có thể khống chế người khác, lui về phía sau. Mập mạp đám người nghe một chút, không cần biết thật giả, trước sau lui lại nói. Hắc bào mục sư trong tay thập tự giá, cũng không ngừng cắm ở tường thể lên, nhờ vào đó đến chậm lại hạ xuống tốc độ. Nhắc tới chậm, hai người trong nháy mắt, liền từ 5 tầng đến đáy lầu, sau đó vững vàng lạc ở trên mặt đất. Hắc bào mục sư gặp người của bọn hắn, ngoại trừ Vân ngoại, một người cũng không còn rồi, trên mặt sát cơ nồng hơn. Thượng đế, xin ban cho lực lượng, cho bọn hắn cứu chuộc. Hắc bào mục sư vừa lớn tiếng kêu lên. Cứu rồi ngươi tê dại. Mới vừa rồi ăn qua một lần thua thiệt tiêu thần, đâu còn có thể để cho hắn tiếp tục lại đọc tiếp, đoạn không đao hướng hắc bào mục sư đập tới. Hắc bào mục sư chú ngữ bị cắt đứt, vẻ mặt lạnh hơn, hắn suy nghĩ một chút, không có cứng rắn đi nữa hợp lại, xoay người rời đi. Còn muốn đi? Hướng về. Tiêu thần trong tay đoạn không đao, vạch ra một đạo ác liệt trường hồng, bao phủ ở rồi hắc bào mục sư. Đồng thời, nặng nề tiếng súng vang lên. Là hạt mắt, hắn bóc cỏ. Hạt mắt nổ súng, nhắc nhở tiêu thần, tê dại, có súng làm sao quên dùng đây. Một giây kế tiếp, hắn rút ra thương đến, hướng về phía hắc bào mục sư sau lưng của, nhanh chóng bóc cỏ. Đoàng đoàng đoàng. Tiếng súng không ngừng vang lên, mặc dù hắc bào mục sư tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn là trúng một phát đạn, lảo đảo, thiếu chút nữa té lăn trên đất. Có súng, đều đánh cho ta nha. Tiêu thần nhìn một cái thương có hiệu quả, lập tức hô to một tiếng. Theo hắn tiếng nói vừa dứt, chỉ nghe đoàng 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 thương kích âm thanh không ngừng vang lên, từng viên đạn gào thét đi, chạy thẳng tới hắc bào mục sư. Hắc bào mục sư sắc mặt biến đổi lớn, coi như mới vừa rồi cùng tiêu thần huyết chiến lúc, hắn đều không có loại này sắc mặt. Không. Hắc bào mục sư phát ra to lớn tiếng gầm gừ, trong tay thập tự giá không ngừng vung, có đạn gắng gượng bị hắn cho bắn ra ngoài. Nhưng là đạn thật sự là quá nhiều, hoàn toàn hợp thành mưa đạn, muốn tránh đều không tránh thoát. Liên tiếp 3 viên đạn, đánh vào trên người của hắn, cũng may không phải là yếu hại vị trí, hắn như cũ lảo đảo chạy trốn. Hắn phản ứng cũng rất nhanh, không dám lại trực đĩnh đĩnh xông ra ngoài, quay đầu xông về bên cạnh một cái che người, muốn mượn che người chạy trốn. Lao già kia, ngươi cho rằng là như vậy thì có thể chạy. Tiêu thần gặp hắc bảo mục sư bị thương, một phát miệng, sau đó một mình đuổi theo. Đồng thời, hắn cho Lanh Phong đám người đánh ra tần số, để cho bọn họ đợi chờ mình mệnh lệnh. Đùng đùng. Tiêu thần cùng hắc bảo mục sư ở che người phía sau, lại triển khai đại chiến. Mới vừa rồi hai người thực lực tương đương, mà bây giờ hắc bảo mục sư bị thương, tự nhiên rất nhanh thì rơi vào hạ phong. Theo chiến đấu, vết thương cũng càng ngày càng lớn, máu tươi không ngừng phun trào, nét mặt già nua đều có điểm trắng bệnh. Không được, phải lập tức rời đi. Hắc bào mục sư cắn răng, hét lớn một tiếng, trong tay thập tự giá kiếm bổ về phía tiêu thần, cản trở hắn một chút sau, lần nữa xông ra ngoài. Nổ súng. Tiêu thần còn không có đuổi theo lúc, liền hét lớn, đồng thời đoạn không đao nằm ngang quét đi ra ngoài,
cản trở hắc bảo mục sư hết thể đường lui. Đoàng đoàng đoàng. Lãnh phong đám người sớm có chuẩn bị, nhanh chóng nổ súng. Vô cùng tàn nhẫn là long chiến, tiểu tử này không biết từ đâu làm đến một cái vi trùng, hướng về phía hắc bảo mục sư liền bóc cỏ, hoàn toàn đem hắn trở thành bia di động tử đánh. Lộc cộc đi. Đoàng đoàng đoàng. Hắc bảo mục sư sắc mặt đại biến, xoay người liền muốn lui về phía sau, hắn không nghĩ tới những thứ này tay súng sẽ phản ứng như vậy nhanh chóng. Nhưng phía sau ác liệt ánh đao cùng sát khí, lại để cho hắn theo bản năng dừng bước. Hắn rơi vào một cái tình cảnh lưỡng nan. Xông về phía trước, là mưa bom báo đạn. Lui về phía sau, là kinh thiên một đao. Vô luận như thế nào, đều vô cùng nguy hiểm. Thượng đế, xin thánh quang chiếu rọi, phù hộ con dân của ngươi. Hắc bào mục sư cắn răng một cái, giống to, xông về phía trước đi. Hắn muốn ỉ vào tốc độ của mình, tránh những đạn kia, sau đó sát tiến đám người, khống chế vài người, đưa tới hỗn loạn sau, nhân cơ hội chạy trốn. Nhưng lý tưởng rất đầy đạn, hiện thực rất cốt cảm. Lao đầu nhi chạy còn rất nhanh. Hạt mắt lấy ra súng bắn tỉa, nhắm ngay hắc bảo mục sư. Nhất định phải giết chết hắn. Hắc quả phụ lạnh giọng nói. Không sai, nhất định phải giết chết hắn. Chắt lơ cũng siết nắm tay, cắn răng nghiến lợi, thật giống như lao đầu này làm vợ hắn mà như thế. Không có cách nào khối này trong lòng hai người sợ hãi à, nếu để cho khối này hắc bảo mục sư chạy, vậy bọn họ cũng phải có đại họa. Quang minh giáo đình giận dữ. Thuyết thây người nằm xuống trăm vạn. Khả năng có chút khoác lắc ép, nhưng khối này trả thù tuyệt đối là bọn họ sở không gánh nổi. Cho nên, biện pháp tốt nhất là giết sạch tất cả mọi người, không để lại một người sống, như vậy mới có thể trình độ lớn nhất ẩn lừa gạt tiếp. Bây giờ, bọn họ đều có nói rõ bạch, tại sao tại biệt thự thời điểm, tiêu thần hội nghiêm túc như vậy thuyết, nhất định không có thể chạy thoát một người. Ok. Mặc dù hạt mắt có chút kỳ quái, nhưng vẫn là nhắm hắc bảo mục sư, nhanh chóng bóc cỏ. Ẩm. Một thương này, đánh không phải là hắc bào mục sư đầu, mà là bắp đùi. A, đang ở cấp tốc đang chạy băng băng hắc bào mục sư, phát ra rên lên một tiếng, sau đó lảo đảo một cái, một con mới ngã trên mặt đất. Hoa nha, ta quá tuân tú rồi. Hạt mắt miết mép, lao giả này không chạy khỏi. Người tại sao không đi đầu? Hắc quả phụ cùng chát lơ đều trợn mắt nhìn hạt mắt, hỏi. Bởi vì hắn là cao thủ, dưới tình huống này, hội càng chú ý bảo vệ mình chỗ yếu, nếu như ta nhắm đầu của hắn. Khả năng ta vừa nhắm vào, hắn sẽ có cảm giác, cho nên đánh bắt đuổi, dễ dàng hơn thành công. Liếc mắt nghiêm túc nói. Được rồi. Ma hạt cùng chát lơ gật đầu một cái, hai mắt nhìn nhau một cái, hướng hắc bảo mục sư đi tới. Chớ tới gần hắn. Tiêu thần sách đoạn không đao, ngăn cản đến gần mọi người. Lao đầu nhi này tà hồ rất, có thể khống chế người khác. Hắc quả phụ bọn người có chút không tin, bất quá bọn hắn hay lại là dừng bước. Chỉ có tiểu đao cùng bá sơn hổ cách thật xa, chuyện mới vừa rồi. Hiển nhiên cho bọn hắn để lại bóng ma trong lòng. Các ngươi đều sẽ có được thượng đế trừng phạt, vĩnh rơi xuống địa ngục. Hắc bào mục sư té xuống đất, ánh mắt tàn bạo trợn mắt nhìn tiêu thần đám người. Ha ha, vĩnh rơi xuống địa ngục. Chúng ta rất không rơi xuống đất ngục, bây giờ còn không biết ta chỉ biết là, ngươi lập tức muốn rơi xuống địa ngục rồi. Tiêu thần cười lạnh nói. Nguyện thánh quang chiếu rọi chúng sinh, nguyện ban cho ta lực lượng. Hắc bào mục sư nói xong, chợt ném ra tay chúng thập tự giá kiếm, chạy thẳng tới tiêu thần đi. Cùng lúc đó, thân hình hắn nổi lên, hướng lẫn nhau phương hướng ngược lại phong tới. Nổ súng. Tiêu thần vung ra đoạn không đao, hung hăng bổ vào thập tự giá trên thân kiếm. Lực lượng khổng lồ, khiến hắn đều lùi lại hai bước, mới đứng vững rồi thân thể. Thậm chí, miệng hùm nơi cũng bị băng liệt. Đoàng đoàng đoàng. Lộc cộc đi. Tiếng súng không ngừng vang lên, tạo thành mưa đạn, bao phủ ở rồi hắc bảo mục sư. Hắn bắp đùi bị thương, tốc độ bị ảnh hưởng lớn, căn bản tránh không thoát, rất nhanh thì bị mưa đạn nuốt mất rồi. Phốc phốc phốc. Đạn đánh xuyên thân thể trầm đục tiếng vang âm thanh, không ngừng truyền ra, hắc bào mục sư thân thể run rẩy mấy cái, sau đó ngã rầm trên mặt đất. Hắn đã bị đánh thành cái rỗ. Bất quá, hắn cũng chưa chết tuyệt, mà là ngửa đầu hướng lên trên, nhìn trong bầu trời đêm sao, từng nốn khạc máu tươi. Đông nhiên, hắn thân thể run lên bần bật, trợ to hai mắt giết sát phá lang thiên hạ đại loạn. Lời này, trùng hợp bị tiêu thần nghe được, hắn thân thể cũng là run một cái, ngửa đầu nhìn. Chỉ thấy trong bầu trời đêm, tam tinh sáng chói, vào giờ khắc này vượt trên ngàn vạn phồn tinh, dẫn đầu độc chiếm. Chương 622, trời sinh dị tượng. Phúc! Hắc bào mục sư há hốc mồm, còn muốn nói điều gì, lại phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt của hắn, dần dần trở nên ảm đạm xuống, cuối cùng không có sinh tức. Hắn có chút gầy đét trên mặt, từ đầu tới cuối duy trì toàn vẻ kinh hãi, phảng phất gặp được chuyện bất khả tư nghị gì. Tiêu thần không có nhìn hắc bào mục sư. Mà là ngửa đầu nhìn kia ba viên sáng chói sao. Không biết vì sao, trong lòng của hắn bỗng nhiên đột nhiên có cảm giác, phảng phất cùng ba vì sao sinh ra cộng hưởng. Ngoài ra, để cho hắn rung động là, trên người của hắn cốt giới cùng cửu viêm huyền châm, đều tại có chút rung rung, phảng phất giống nhau cùng ba vì sao có cộng hưởng. Đây là chuyện gì xảy ra? Tiêu Thần trong lòng dâng lên cơn sóng thần, bởi vì có mọi người ở, hắn cũng không tiện xuất ra cốt giới cùng cửu viêm huyền châm, chỉ có thể rung động. Sau một khắc, cái đó vô danh cổ võ tâm pháp, tựa hồ tự đi vận chuyển, cái này làm cho hắn thân thể cũng không nhịn được rung rung. Loại này vận chuyển, cũng không phải là những ngày qua không lưu loát cùng thống khổ, mà là cảm giác rất thoải mái. Những người khác, lúc này cũng tựa như có cảm giác, ngẩng đầu lên. Khối này ba vì sao, làm sao như vậy phát sáng? Mập mạp ngửa đầu nhìn, có chút kinh ngạc. Lưu trưởng quỹ lúc này cũng từ văn phòng cao ốc trong đi ra, hắn nhìn ba vì sao, trong lòng hơi động, như có điều suy nghĩ. Cùng lúc đó, không ít người cũng rối rít nhận ra được dị thường, rối rít ngẩng đầu nhìn lại. Trong cô nhi viện, Thái Di tựa như có cảm giác, bước nhanh từ trong sân đi ra, ngửa đầu nhìn về phía tinh không. Ngay sau đó, nàng thân thể run lên, trợn to hai mắt. Thất sát là đảo loạn thế giới chi kẻ gian. Phá quân là tung hoành thiên hạ chi tướng. Tham lang là nham hiểm quỷ trá chi sĩ. Này tam tinh một khi tụ hợp, thiên hạ ắt sẽ đại loạn, không thể nghịch chuyển. Thái Di nhìn trong bầu trời đêm ba vì sao, thanh âm trầm, rung động trong lòng. Không riêng gì nàng khối này, Long Hải nhiều chỗ trạch viện, không ít người đều đi ra, ngửa đầu nhìn. Sắt phá lang chi cục, 300 năm vị gia dù là năm đó đại loạn lúc, cũng không có qua. Thiên hạ này, phải loạn. Một cây dưới cây hỏi giả, một lao già ngửa đầu nhìn, trầm giọng nói. Nhiều năm trước, lao thần tiên đã từng nói, sắt phá lang cuối cùng rồi sẽ tề tụ, bây giờ nhìn lại, lao thần tiên lại nói chúng. Một chỗ khác, một lao giả giống nhau nhìn chằm chằm tinh không, khép mắt. Hoa hạ tây phương, một lao trong trạch viện, một cái lao giả râu tóc bạc trắng, trong tay vướt vướt ba cái đồng tiền, nhìn bầu trời đêm. Long cuối cùng nổi trên mặt nước, bay lượn cửu thiên. Nhanh, nhanh. Lao giả lẩm bẩm nói xong, không lại nhìn bầu trời sao, xoay người hướng trong phòng đi tới. Tiểu tử này cho họa, còn phải ta cho hắn chùi đít ta lão coi bói, chính là một số vất vả a. Sắt phá lang tề tụ, hoa hạ nhiều châu cổ võ tông môn thế gia, cũng rối rít đã bị kinh động. Không ít người nhìn bầu trời đêm, đều như có điều suy nghĩ. Trong đó, bao gồm Long Truy Phong cùng Niếp Kinh Phong, cũng ở đây ngửa đầu nhìn. Sắt phá lang sư ca, ngươi nói vấn này, là hùng, hay lại là cá? Long Truy Phong nghiêng đầu, nhìn Niếp Kinh Phong. Đối với ta mà nói, hung cắt không có vấn đề, thú vị là được. Niếp Kinh Phong nhếch mép. Long Truy Phong có chút không nói gì, lắc đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Tam tinh sáng chói quá trình, rất ngắn, cũng chỉ ba khoảng 4 phút, sau đó ánh sáng liền biến mất. Ngay sau đó, kia ba vì sao cũng giống như biến mất như thế, ẩn vào rồi đêm tối. Ồ, kia ba vì sao đây? Làm sao không có? Đúng vậy, hư không tiêu thất rồi hả? Không ít người phát ra kinh ngạc tiếng kêu, điều này thật sự là khá là quái dị a. Cũng không ít ông già, rối rít lắc đầu, trời sinh dị tượng, ắt sẽ có xảy ra chuyện lớn. Làm ba vì sao sau khi biến mất, Tiêu Thần thân thể lại vừa là run lên, cổ võ tâm pháp ngừng vận chuyển, cốt giới cùng cửu viêm huyền châm cộng hưởng cũng đã biến mất. Mặc dù hắn không biết rõ làm sao chuyện, nhưng lại có thể đoán được, cái này cùng tự có quan. Chẳng lẽ, cốt giới cùng cửu viêm huyền châm, có liên hệ gì? Tiêu Thần trong lòng tự nói, Tư Sấn Toàn. Thần ca. Tiểu Đao đi tới, liếc nhìn đã chết Hắc Bảo Mục Sư. Ừ. Thế nào? Tiêu Thần kịp phản ứng, nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Đao. Tất cả đều chết hết, một người sống cũng không có không đúng, còn có Vân, có muốn hay không? Tiểu Đao nhìn về phía Vân, thanh âm có chút lạnh. Vân gặp Tiểu Đao hướng hắn xem ra, thân thể run lên, bận rộn đi tới. Tiêu Thần, đáp ứng ngươi, ta đã làm được, ngươi cũng không thể. Yên tâm, thuyết không giết ngươi, liền không giết ngươi. Tiêu Thần không đợi Vân nói xong, liền lắc đầu một cái nói. Ân ân. Vân vội vàng gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Nếu như ngươi không muốn chết, sau khi tốt nhất đừng như vậy nữa xuất hiện bằng không, Quang Minh giáo đỉnh sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu Thần nhìn Vân, lạnh giọng nói. Ta biết, ta sẽ không lại xuất hiện rồi. Vân gật đầu một cái, tối nay, ta liền sẽ rời đi Hoa Hạ. Được. Hả, đúng rồi, còn có một việc. Vân nghĩ đến cái gì, nói. Cái gì? Ta quên đánh đơn từ trước. Tiêu Thần liếc nhìn Vân ngươi cái chuyện cười này, không một chút nào buồn cười. Vân khỏe miệng giật một cái, không nói nữa. Sau đó, Tiêu Thần lấy điện thoại di động ra, cho Bỉ Ua Lệ gọi điện thoại. Bỉ Ua Lệ, quyết định được sao? Ừm. Tiêu Thần gật đầu một cái, hết thảy đều giải quyết, vậy thì chờ đợi tốt lắm. Lúc này, Đinh Lực cũng tới, chiến đấu mới vừa rồi,
hắn ở bên cạnh len lén nhìn, nhìn đến hắn đều có chút run run. Mặc dù hắn lá gan không lấy trước như vậy nhỏ, nhưng là cùng lắm đi nơi nào. Sáng sớm, thần ca, những thi thể này làm sao bây giờ? Đinh Lực sắc mặt tái nhợt, thanh âm có chút run rẩy. Xử lý. Tiêu Thần lấy điện thoại di động ra, đánh ra một cú điện thoại. Rất nhanh, một chiếc xe chở tử thi liền mở ra đi vào, sau đó thi thể đều ném lên. Mặc quần áo thường Phùng Nhiễm Văn, trong miệng ngậm thuốc lá lao tiêu, những thứ này đều là người nào? Đừng đánh nghe, không chỗ tốt. Tiêu Thần lắc đầu một cái, nói. Phùng Nhiễm Văn sững sờ, gật đầu một cái, không hỏi thêm nữa. Cũng liền mấy phút, mười mấy bộ thi thể đều ném vào xe chở tử thi lên. Lão Phùng, trực tiếp đi thiêu rồi, nhớ, ngươi nhất định phải nhìn tận mắt, không thể ra bất kỳ ngoài ý muốn. Tiêu Thần nhìn Phùng Nhiễm Văn, nghiêm túc nói. Phùng Nhiễm Văn gật đầu một cái, ta biết rồi. Hắc Quả Phụ, ngươi và Chát Lơ đi theo đi đi. Tiêu Thần nhìn về phía Hắc Quả Phụ, hắn biết rõ hai người này đã suy đoán được thân phận của bọn họ, bằng không không hội sốt sáng như vậy. Tiêu Thần, đợi ngày mai ta lại tìm ngươi tính sổ. Hắc Quả Phụ hung ác trợn mắt nhìn Tiêu Thần liếc mắt, mặt đầy sát khí nói. Tiêu Thần không dám đi nhìn Hắc Quả Phụ, dù sao chuyện này có chút không chỗ nói, coi như là đem bọn họ dụ dỗ rồi. Hắc Quả Phụ, ngươi tính sổ thời điểm, không ngại mang ta lên đi. Chát Lơ yếu ớt nói. Tiêu Thần liếc nhìn Chát Lơ, ngươi có thể tới thử một chút. Chát Lơ thoáng cái không có thanh âm rồi, tâm lý lại lẩm bẩm, quả nhiên mỹ nữ ở địa phương nào đều là được ưu đại a. Cái gì nam nữ ngang hàng, là nam, gái xấu ngang hàng. Hai người đi theo Phùng Nghiễm Văn xe chở tử thi rời đi, bọn họ hội giám sát, thiêu hủy toàn bộ thi thể, làm được chân chính hủy thi diệt tích. Mập mạp, ngươi nắm thanh kiếm kia làm gì? Tiêu Thần nhìn mập mạp trong tay kỵ sĩ kiếm, cau mày hỏi. Ta cảm thấy được đồ chơi này băm đầu tốt vô cùng, chuẩn bị đi trở về băm đầu heo. Mập mạp cơ múa một chút kỵ sĩ kiếm, thật thuận tay. Tiêu Thần không nói gì, ta ni mã, đây là kỵ sĩ kiếm, làm sao đến ngươi nơi này, thì trở thành băm đầu heo cơ chứ? Đồ chơi này ngươi giữ lại có thể, nhưng khác mang ra khỏi Long Môn khách sạn, biết không? Tiêu Thần suy nghĩ một chút, cảnh cáo mập mạp nói. Ân ân, ta biết, chính là ở bếp sau dùng. Mập mạp gật đầu một cái, hắn cũng không đốc, nhìn ra được, tối nay những địch nhân này, chắc có đại lai lịch. Thậm chí, hắn cũng mơ hồ đoán đến rồi, cùng lúc trước cái đó rắc, hẳn là một phe. Tây Phương Giáo Đình là cái gì quỷ, hắn không biết, nhưng là có thể để cho Long Lão biến sắc thế lực, khẳng định không bình thường là được. Được. Tiêu Thần thấy lớn mập nói như vậy, gật đầu một cái, cũng sẽ không nói thêm cái gì. Chờ toàn bộ đều giải quyết sau, Đinh Lực mang người, nắm vết máu trên đất cũng dọn dẹp sạch sẽ rồi. Mấy người an ninh đều sợ không được, dù sao đây là giết người a. Thật may mới vừa rồi Phùng Nghiễm Văn sáng thân phận, bọn họ lúc này mới bình tĩnh không ít, bằng không, phòng trừng đều sẽ có len lén báo cảnh sát. Tiêu Thần lại lên lầu, đi tới phòng thí nghiệm. Mới vừa rồi hắn cùng Hắc Bảo Mục Sư một phen đại chiến, cơ hồ đem phòng thí nghiệm hủy hơn phân nửa, muốn khôi phục đã không thể nào. Được rồi, trước hết như vậy đi. Tiêu Thần lắc đầu một cái, tối nay đại chiến, không gạt được một số người. Phòng trừng, trải qua chuyện đêm nay, rất nhiều người đều phải xuẩn xuẩn rụng động, rất sợ người khác đoạt trước. Hắn lại tiến vào tiểu thực nghiệm thất, vòng vo một vòng, xuống lầu. Trước Tô Tình làm ra những thứ kia hồng sắc dược tề, đã toàn bộ cho rồi hắn, cho nên trong này lồng cũng không có. Về phần Vân bọn họ tìm được những thứ kia, đều là không có gì dùng, cố ý xếp đặt ở trong này đấy. Ở nhanh lúc xuống lầu, Tiêu Thần lấy điện thoại di động ra, phát ra một cái tin nhắn ngắn. Rất nhanh, bên kia trở về. Tiêu Thần liếc nhìn, không có về lại, thở phào một hơi, tăng nhanh nhịp bước. Tất cả giải tán đi, về ngủ. Tiêu Thần lại vòng vo một vòng, chắc chắn không có gì bỏ sót sau, nói với mọi người. Được. Long Môn Tám Đại đả tay đi trước, sau đó Ma Hạt người cũng đều đi nha. Thần ca, chúng ta trở về. Lãnh Phong bọn họ cũng tới, nói với Tiêu Thần. Được, hãy chờ tin tức của ta. Tiêu Thần gật đầu một cái. Chờ tất cả mọi người đều đi rồi sau khi, Tiêu Thần cũng rời đi công ty, đi tới trước hắn ở quán rượu. Hắn không để ý tới Tám, lấy ra cốt giới cùng Cửu Viêm Huyền Châm, tự quan sát kỹ toàn. Cùng ngày xưa như thế, hai dạng đồ vật tựa hồ cũng không hề có sự khác biệt. Nhưng Tiêu Thần lại mơ hồ cảm giác, hai thứ này, thực sự bất đồng rồi. Đây là một loại huyền chi hữu huyền cảm giác, phảng phất cùng cả người hắn, có một loại liên lạc. Chẳng lẽ, hai thứ này, có liên hệ gì hay sao? Tiêu Thần cầm lên một cây Cửu Viêm Huyền Châm, nhìn kỹ truyền thuyết đây là viêm đế gì đó, kia cốt giới đây. Chẳng lẽ cốt giới cũng là viêm đế toàn bộ? Nửa giờ sau, hắn nắm cốt giới thu, đi tắm, sau đó chen vào Cửu Viêm Huyền Châm, tiếp tục tu luyện. Khiến hắn có chút thất vọng là, cái loại này trúc chắc cảm giác, xuất hiện lần nữa. Được rồi, thích hợp huấn luyện đi.
Chương 623, Tô Tổng rất nóng nảy.
7 giờ đồng hồ, còn chưa tới giờ làm việc, Tô Tình liền đi tới công ty. Nàng nhận được thư ký điện thoại, thuyết công ty xảy ra chuyện, cho nên thật sớm chạy tới. Sau đó, nàng nhân thang máy đi tới phòng thí nghiệm. Khi nàng nhìn thấy trong phòng thí nghiệm một mảnh hỗn độn sau, thần sắc đột nhiên lạnh xuống, khiến họ đi theo phía sau thư ký trong lòng đều là run run một cái. Tô Tình không phải là cái loại này băng sơn nữ tổng tài, ở công ty cũng rất ít mặt lạnh, trừ phi là thật nổi giận. Lúc này, thư ký cũng biết, Tô Tổng là thật nổi giận. Suy nghĩ một chút cũng phải, một đêm, công ty trọng yếu nhất phòng thí nghiệm, liền bị nhân đập thành như vậy, làm sao có thể không tức giận. Chờ ta ở đây. Tô Tình lạnh lùng một câu, một mình vào tiểu thực nghiệm thất, ở bên trong vòng vo một vòng. Hô. Nàng chậm rãi thở phào một hơi, sau đó lần nữa đi ra. Khiến Đinh Lực đến phòng làm việc của ta. Tô Tình nói xong, đi lên giày cao gót, lộc cộc đi rời đi. Dạ, Tô Tổng. Thư ký theo ở phía sau, lấy điện thoại di động ra, cho Đinh Lực gọi điện thoại. Đồng thời, âm thầm cô, Đinh Lực muốn ngược lại xui xẻo. Xảy ra chuyện như vậy, hắn người an ninh này bộ trưởng, phòng trừng cũng phải làm đến đầu nhi rồi. Tô Tình còn không có vào thang máy, cửa thang máy mở ra, Tần Kiến Văn từ bên trong đi ra. Tiểu Tình, ta nghe thuyết công ty phòng thí nghiệm xảy ra chuyện. Thế nào? Tần Kiến Văn nhìn Tô Tình, hỏi vội. Ừm. Tô Tình gật đầu một cái. Xảy ra chuyện gì? Đi vào ăn trộm sao? Hay là thế nào dạng? Tần Kiến Văn cau mày hỏi. Ngươi có thể đi nhìn một chút, ta dự định báo động. Tô Tình nói xong, đi vào thang máy. Tần Kiến Văn nhìn cửa thang máy chậm rãi đóng lại, trong lòng hơi động, sẽ không ngay cả tiểu thực nghiệm thất cũng xảy ra chuyện chứ. Nghĩ tới đây, hắn bước nhanh hướng phòng thí nghiệm đi tới. Chờ hắn nhìn thấy một mảnh hỗn độn phòng thí nghiệm, cũng sửng sốt mấy giây, khối này không phải vào tặc, đây rõ ràng là bị người lấy thủ đoạn bạo lực đập. Khối này. Khi hắn nhìn thấy tiểu thực nghiệm thất môn mở rộng ra lúc, trong lòng căng thẳng, bước nhanh đi vào. Mặc dù bên trong không có bị đập, nhưng nhìn ra được, bị người quét sạch không còn, cơ hồ thứ gì đều không có để lại. Chẳng lẽ cũng bị mất? Tần Kiến Văn nhíu mày, suy nghĩ một chút, xoay người rời đi. Chờ hắn đi tới phòng làm việc lúc, chỉ thấy Tô Tình đang gọi điện thoại báo động. Được, ta chờ các ngươi tới. Tô Tình thuyết ta, cúp điện thoại. Tiểu Tình, tối hôm qua đây là... Ta bây giờ cũng không biết là tình huống gì, đẳng cấp cảnh sát tới lại nói. Tô Tình lắc đầu một cái, vẻ mặt có chút lạnh. Tiểu Tình, đây không phải là phổ thông vào kẻ gian A đến mục đích của người, hẳn là cái đó tiểu thực nghiệm thất chứ. Bọn họ có phải hay không là rồi thứ gì tới? Tần Kiến Văn nhìn Tô Tình, hỏi. Tô Tình trầm mặc, không có lập tức nói chuyện. Tần Kiến Văn gặp Tô Tình như thế, hỏi vội Tiểu Tình, bọn họ rốt cuộc là vì cái gì đồ vật? Ta cảm giác gần đây công ty chung quanh có gì đó quái lạ. Thật giống như không ít người đều đang ngó chừng công ty chúng ta, chẳng lẽ ngươi ngay cả ta cũng không tin được sao? Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không nói trước ta đối với ngươi tình yêu nam nữ, liền nói tình cảm của chúng ta, cũng không so với thân huynh muội kém bao nhiêu đi. Tô Tình nhìn Tần Kiến Văn, gật đầu một cái. Kia có chuyện gì, ngươi nói ra, ta cùng ngươi đồng thời gánh vác đại ca ngươi không coi ở đây, ngươi liền coi ta là trưởng thành hắn. Tần Kiến Văn trong lòng vui mừng, bận rộn lại nói. Tô Tình do dự một chút. Vừa mới chuẩn bị nói cái gì, tiếng gõ cửa vang lên. Đi vào. Tô Tình trầm giọng nói. Cửa phòng làm việc mở ra, Đinh Lực từ bên ngoài tiến vào.